Chương 84, biết thiên dịch, nghịch thiên nam căn bản chính là cái đầu gỗ, sau đó nàng liền nghĩ đến câu nói kia, áo gấm không về quê, như cẩm y giả hành. Dương càng không quan tâm, cái kia nàng liền chủ động tú cho Dương Nhạc nhìn. Dương Nhạc thì là khẽ nâng mí mắt nhìn Hoàng Dung, qua loa tràn đầy vô vô tay nói, chúc mừng chúc mừng. Uy, Dương Nhạc ngươi không nên nhảy lên đến nói, Hoàng Dung ngươi thật là đáng chết ta. Ta tiên tiên thời điểm ngươi nhị lưu, ta mới đi mấy ngày ngươi làm sao lại tiên tiên. Hoàng Dung bắt trước Dương Nhạc khẩu vị nói ra, không hiểu có mấy phần cần ăn đòn. Tuyệt đối là Hoàng Dung cần ăn đòn, mà không phải bởi vì hắn cần ăn đòn. Dương Nhạc biết mình đây ngủ chưa sợ là không ngủ được. Đây tiểu bị nhãi con đó là chạy mình đây đến hung hăng trang. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân cao thấp lốt bốt bạo hưởng, giống như là một cái manh thú tại kéo roi gân cốt. Hắn quay người trở lại nhìn Hoàng Dung nói, Tiên Thiên. Tiên Thiên. Nàng nói chuyện rất lớn tiếng. Luyện một chút. Dương Nhạc cười cười. Luyện một chút liền luyện một chút, nhưng nói xong, chỉ có thể dùng quyền cước. Hoàng Dung con mắt lộc cộc chuyện. Đi, ta lại để cho ngươi một cái tay. Dương Nhạc đem mu bàn tay ở sau lưng. Tiên Thiên đánh Tiên Thiên đại viên mãn, chỉ dùng quyền cước, còn để một cái tay. Hoàng Dung liền muốn hỏi tại sao vừa. Nàng không tin Dương Nhạc còn có thể miểu nàng. Đến. Hoàng Dung lúc này cổ tay khẽ đảo, tựa như trăm ngàn đóa hoa đảo từ trên cây bay lên mà xuống, để cho người ta hoa mắt. Nàng chỗ dùng chính là Lạc Anh thần kiếm trưởng, nếu là dùng là kiếm, cái kia Dương Nhạc nhìn thấy đó là đầy trời hàn quang như tuyết rơi. Hoàng Dung lần này thể phải đem Dương Nhạc đánh thành đầu heo, cho hắn biết mình lợi hại. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, mình đã không phải từ trước mình. Dương Nhạc cũng là không chút hoang mang, cánh tay phải giống như rắn độc đâm đồng dạng, nhanh như thiểm điện cùng Hoàng Dung đúng mấy chục trưởng. Hoàng Dung không khỏi nhăn lại đầu, chuyện gì xảy ra? Mình Lạc Anh thần kiếm trưởng là hư bên trong dấu thực. Dương Nhạc nhưng thật giống như biết mình mỗi một trường sẽ từ nơi nào đánh ra. Hắn tay đã sớm tại nàng xuất trưởng lộ tuyến thượng đằng hắn. Được hay không a? Dương Nhạc khẽ mỉm cười. Tóm lại đó là rất thiếu đánh. Hoàng Dung lần này không lưu tay nữa, đầy trời trưởng ảnh tái khởi. Bất quá lần này nàng học thông minh, đem lực toàn bộ lưu tại cuối cùng một trường. Dù sao cuối cùng sẽ bị Dương Nhạc phát hiện mình muốn như vậy xuất trường. Một trường này Hoàng Dung ngưng tụ nội lực, đúng như cuồng phong thổi vào rừng hoa đảo như mưa nhao nhao dưới, một điểm hàn quang hoa bên trong giấu. Hoàng Dung rơi xuống âm thần kiếm trưởng đã rất được Hoàng Dược Sư chân truyền. Dương Nhạc cũng nghiêm túc mấy phần, vận khởi cầm long công, tay phải bãi xuất một trường. Kim long tử trưởng mà ra cuốn lên đầy trời trường ảnh, đối Hoàng Dung một tiếng long thiếu, chứa Hoàng Dung eo nhỏ, để hắn rút lui năm bước. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn Dương Nhạc, nàng có chút không quá tin tưởng. Hai người trầm mặc hồi lâu, Hoàng Dung mới thăm dò hỏi, ngươi đại tông sư? Mới vào đại tông sư. Dương Nhạc ngồi trở lại trên mặt ghế đá cho mình đến một ly trà. Mới vào. Hoàng Dung trợn tròn mắt. Ngươi đi thời điểm không phải tiên tiên đại viên mãn sao? Ngươi ra ngoài đến cùng là đưa tin hay là người khác cho ngươi đưa tu vi? Hoàng Dung hô. Thật là muốn thân mệnh, hắn cha cùng Dương Nhạc một cảnh giới. Với lại cha nàng luyện bao nhiêu năm, Dương Nhạc mấy năm mới bao nhiêu tuổi. Biết thiên dịch, nghịch thiên nam. Dương Nhạc đối với nàng mà nói đó là cái kiêm nghịch thiên nam, quá bất hợp lý. Dung Nhi A, để ăn mừng ngươi đột phá tiên tiên, nếu không đêm nay đốt thêm vài món thức ăn. Dương Nhạc chờ mong nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung khe khẽ hừ một tiếng, đại tông sư lại như thế nào, còn không phải bị tiểu nữ tử chủ nghệ cho nắm gắt đao. Tâm lý đắc ý nghĩ đến, trên mặt mũi lại không thể nói ra. Nhưng Dương Nhạc đã thấy Hoàng Dung cái đuôi sắp niết lên đến. Ăn 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 chỉ có biết ăn thôi, mấy ngày gần đây nhất, đêm hôm đó không phải 10 cái đồ ăn, người khác nhà giàu sang 18 món ăn, nếu không có tiểu chiêu, ngươi muốn đem ta mệnh chết à? Hoàng Dung ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Dương Nhạc biết buổi tối hôm nay lại có thể ăn 12 cái thức ăn. Dung Nhi vất vả, ban đêm đưa ngươi cái lễ vật, đảm bảo ngươi ưa thích. Dương Nhạc tự nhiên không phải không biết tốt xấu người. Tính ngươi thức thời. Hoàng Dung liếc nàng một cái, tìm tiểu chiêu nghiên cứu ban đêm đốt món gì. Nàng cũng không có hỏi là lễ vật gì, kỳ thực lễ vật cái gì không trọng yếu, tiểu viện bên trong người đều tại mới ăn có tư có vị. Không phải một người đối mặt một bàn lớn chân tu lại có ý tứ gì đâu, ngay cả cái khích lệ ngươi người đều không có. Liên Tinh tìm một cơ hội vụng trộm trượt xuống núi, quyết định thất hiệp trấn phương hướng đó là nhanh như điện chớp. Liên tiếp 3 ngày ngay cả chạy mang nghỉ. Khi nàng đi vào thất hiệp trấn thời điểm, chỉ cảm thấy là cái phổ thông tiểu trấn, liền ngay cả tuần nhai bộ đầu đều là cái chỉ hiểu một điểm gia lông thường dân, ngay cả cửu phẩm đều không vào được. Ngoại trừ không có gì dù côn lưu manh, chỉ an so nơi khác rất nhiều, giống như cũng liền đồng dạng. Liên Tinh tự nhiên là mang theo màu trắng khăn che mặt, vì để tránh cho một chút không tất yếu phiền phức cùng quấy rối. Khi nàng đi vào Trích Tiên Cư thời điểm, ngoại trừ cổng cái kia viết quy củ bảng hiệu, trong tiệm thế mà không có một người, liền ngay cả cái tiểu nhị đều không nhìn thấy. Nàng nhìn một chút treo trên tường tranh chữ, không chỉ có chút giật mình, tất cả đều là giá trị liên thành đồ chơi, trưởng quỹ không sợ bị tặc sao? Có ai không? Nàng hô một tiếng, cũng không có người trả lời. Nàng lần này vận khởi nội lực nói, có ai không? Tự nhiên là có. Ôn hòa âm thanh từ nàng phía sau vang lên. Dương Nhạc không biết lúc nào đứng ở nàng phía sau. Liên Tinh vô ý thức vận khởi nội lực một cái sau trượt, căn bản muốn không giảng cơ học đạo lý. Liệu Tần nhìn đều muốn bóc quan tài mà lên. Một người vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng ngươi vậy hắn muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nàng kéo dài khoảng cách sau Định Thần nhìn lại, là cái cực kỳ tuấn lãng nam tử. Chắc hẳn vị này đó là Di Hoa Cung trong miệng tiểu quán lão bản. Nàng dùng tay phải chậm rãi lấy xuống khăn che mặt, chậm rãi nói, trưởng quý tốt. Dương Nhạc nhìn nàng bộ dáng, nhất là mặt mày, giống thật sự là quá giống. Bất quá trước mắt nữ tử mặc dù còn không có cười, nhưng là nàng con mắt tựa như vĩnh viễn đang cười, giống như là có ma lực đồng dạng. Ngươi là tháng thai muội muội. Liên Tinh. Dương Nhạc đoán một cái. Liên Tinh trong ánh mắt lại có mấy phần không tin. Hắn vừa rồi gọi tỷ tỷ cái gì? Hắn làm sao dám? Hoặc là hắn là thế nào sống tới ngày nay? Dựa vào gương mặt này sao? Nàng tinh tế quan sát một chút, thậm chí 360 độ vây quanh Dương Nhạc vòng vo một vòng, còn kém vào tay lại sờ sờ thân thể. Sát thực 360 độ không có tí vết. Tỷ tỷ nếu là ưa thích loại nam nhân này cũng không phải không thể lý giải. Nàng nhẹ gật đầu nói, là ta. Bất quá làm sao ngươi biết? Nguyệt Nhi cùng ta đề cập qua nàng có một người muội muội, cũng là sinh dung mạo như thiên tiên, cùng nàng có thể nói là đẹp mỗi người mỗi vẻ. Nàng gấp chầm chầm Dương Nhạc con mắt. Hắn nói một điểm đều không đầy mỡ, ngược lại ánh mắt phi thường thanh tịnh. Tỷ tỷ của ta còn biết nói loại lời này. Nàng vẫn còn có chút không tin. Nguyệt Nhi cũng không có ngươi muốn đáng sợ như vậy, nàng chỉ là tính tình lạnh một chút. Dương Nhạc ôn hòa cười cười. Chương 85, đây là tính tình lạnh. Liên Tinh lại có chút vô ngữ ngưng nghẹn. Liên Tinh cảm thấy Dương Nhạc quen biết yêu nguyệt cùng mình quen biết yêu nguyệt khả năng không phải cùng là một người. Là người một nhà, vậy chúng ta liền hậu viện nói chuyện. Dương Nhạc ôn hòa cười cười, chắp tay sau lưng, đi tới hậu viện. Liên Tinh cũng rất muốn Dương Nhạc người này đến tột cùng là não mạch kín thanh kỳ, vẫn là nhà mình tỷ tỷ tại nhà này trong tiểu quán tận lực cẩn giấu đi mình tính tình. Nàng đi theo Dương Nhạc đằng sau. Dương Nhạc dẫn Liên Tinh đi thư phòng, để nàng ngồi xuống, thả một bình trà tại giữa hai người. Hỏi, Nguyệt Nhi hồi Di Hoa cung xử lý 12 sao tượng, kết quả thế nào? Hắn thần thái tự nhiên thổi thổi bát trà nổi lên đến nhiệt khí, tựa như là tại cùng Liên Tinh làm nhà việc nhà đâu dạng. Liên Tinh thì là hơi nhíu lên lông mày nói, tỷ tỷ cái này đều nói cho ngươi biết. Dù sao trước đó ta cho nàng một phần 12 sao tượng tung tích tin tức. Dương Nhạc thản nhiên nói, mà Nguyệt Nhi đi lại gấp, ta muốn hẳn là 12 sao tượng bên trong Ngụy Vô Nha thừa dịp Nguyệt Nhi không ở nhà muốn đánh cái xuất kỳ bất ý, cho nên Nguyệt Nhi mới đi vội vã như vậy. Liên Tinh nhìn trước mắt cái này nam nhân, vốn cho rằng Dương Nhạc chỉ là đồ có túi ra, nói không chừng là tỷ tỷ nuôi dưỡng ở bên ngoài tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới người này cũng không phải đầu trống trơn, vẫn là có mấy phần học vấn. Liên Tinh gật gật đầu, biểu thị Dương Nhạc nói không sai. Đừng chỉ ngồi uống trà. Liên Tinh rõ ràng là tay trái cách chén trà thêm gần, nàng lại đưa tay phải ra đi lấy chén trà. Dương Nhạc quan sát được chi tiết này, chẳng lẽ hắn lại nhìn một chút Liên Tinh quần áo kiểu dáng, nhẹ gật đầu. Người đây tay trái cùng chân trái còn không có chữa cho tốt sao? Dương Nhạc hời hợt một câu. Liên Tinh cầm chén trà tay phải lại mãnh liệt run một cái. Nàng ôn nhu mặt mày trong nháy mắt lạnh xuống, hai mắt như đao nhìn về phía Dương Nhạc. Gián nhược điểm là bảy tấc, như vậy Liên Tinh lịch lần đó là tay trái chân trái, cái kia xấu xí bộ dáng, không riêng gì thường nhân căm hận, liền ngay cả chính nàng đều chán ghét. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có thể trị. Dương Nhạc tự nhiên biết đây là Liên Tinh trong lòng lĩnh viễn một cây gai. Chỉ cần tay trái cùng chân trái không có phục hồi như cũ, cái kia Liên Tinh cùng yêu nguyện bất kể thế nào cố gắng đều rất khó quên hết ân oán trước kia. Khi ngươi tu bổ một vết thương thời điểm, bên cạnh không giờ khắc nào không tại nhắc nhở ngươi cái này tổn thương là thế nào đến, sẽ chỉ làm vết thương càng lúc càng lớn. A, ngươi có thể trị. Nàng cười khẽ một tiếng. Những năm này tỷ tỷ của ta khắp nơi tìm danh y liệ, Diệp Cốc y đi tiên hồ thanh lưu, Diêm Vương địch tiết bộ hoa, giết người danh y bình nhất chỉ, Tống quốc nam đế nhất đăng đại sư. Nếu là ta thương thế kia đặt ở 10 năm trước còn có thể trị, nhưng bây giờ thần tiên có cứu, có thể bảo toàn đây tay trái chân trái. Hàng năm chúng ta Di Hoa cung tốn hao chân quý dược thạch cũng đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giọng nói của nàng bình thản, nhưng lại tràn đầy không tin cùng không tín nhiệm. Cũng thế, Dương Nhạc tại ý đạo bên trên bừa bãi vô danh, rất khó để cho người ta tin tưởng. Ngươi không ngại để cho ta nhìn xem? Dương Nhạc nhìn về phía Liên Tinh. Liên Tinh trong lòng đã có dự định, nàng cảm thấy Dương Nhạc đó là muốn tiêu khiển mình. Nếu là mình lộ ra cái kia xấu xí tay trái thì hắn sợ hãi cái kia lại chán ghét, nàng tất phải giết. Nàng chậm rãi duỗi ra mình thon thon tay ngọc, đẹp thắng thanh hành non mềm tay phải, đem cánh tay trái ống tay áo một chút xíu kéo lên. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nhạc hai mắt, chỉ cần hắn thần sắc không đúng, nàng tôn nghiêm không dung vũ đủ. Rộng lớn tay áo bị nàng từng chút để lộ, rốt cục lộ ra cái kia màu tím đen dị dạng tay trái, khô quắt đến mạch máu đều có thể trồi lên làn da, nhìn lên đến phá lệ dữ tợn. Nàng ngón tay toàn bộ đều siêu siêu mèo mèo, không giống thường nhân. Nàng tay trái cùng cái kia tựa như tiên tử tay phải so sánh thật một cái tại thiên một cái tại đất. Dương Nhạc nhưng thủy chung biểu lộ bình tĩnh, liền ngay cả đồng tử đều không có phóng đại cùng thu nhỏ. Liền ngay cả Liên Tinh đều là lần đầu tiên gặp người chấn định như vậy nhìn trên người mình xấu xí nhất một bộ phận. Nàng cắn môi nói, như thế nào? 14 tiết xương ngón tay sinh trưởng sai chỗ, cánh tay trái gãy xương mấy chục chỗ, ngươi nhiều năm dùng nội lực ôn dưỡng, ngược lại khiến kinh mạch xấu lắm hơn phân nửa. Hiện tại không chỉ ngày mưa rầm, liền ngay cả gió lớn tiên ngươi đầu ngón tay chỗ đều sẽ sưng to lên. Dương Nhạc bình tĩnh nói ra, hắn là tại nghiêm túc chuẩn bị, cho nên không pháp trị có đúng không? Nàng quen thuộc thất vọng, lần này bất quá chỉ là lại thất vọng một lần, đối với nàng mà nói không có gì lớn. Lúc đầu nàng liền không có đối với Dương Nhạc y thuật ôm bao lớn hy vọng. Nàng đem thả xuống tay áo, đem cánh tay trái này cùng mình trong lòng vết thương đồng dạng nút trong bóng tối. Ta lúc nào nói không thể trị? Dương Nhạc lạnh nhạt lời nói, lại khơi dậy Liên Tinh trong lòng ngàn cơn sóng. Không có khả năng. Nàng đứng lên đến lớn tiếng nói, trên giang hồ thần y đều không biện pháp, ngươi làm sao chữa? Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn nói không chữa được, không phải ta nói không chữa được. Dương Nhạc thả ra trong tay chân trả, dùng cầm long công vung lên Liên Tinh tay áo. Liên Tinh kinh hãi, tay phải thành trưởng liền muốn lấy tay đi đập Dương Nhạc. Dưới cái nhìn của nàng Dương Nhạc đó là tại khi nhục nàng, muốn nhìn nàng trò hề. Đừng lúc đích. Dương Nhạc nhẹ nói một câu, tay phải điểm nàng nửa phải thân huyệt bị, để nàng không thể động đậy. Nàng vạn phần hoảng sợ, mình mặc dù không có tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhưng nói thế nào cũng là tiên tiên hậu kỳ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị chế trụ. Ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng sợ nhìn Dương Nhạc. Đừng nói chuyện, tinh tế cảm thụ. Cảm thụ cái gì? Nàng còn chưa nói xong, một loại tê dại cảm giác từ nàng đầu ngón tay truyền đến. Nàng tay cũng không biết bao nhiêu năm không có cảm giác được qua đau bên ngoài cảm giác. Ngươi làm cái gì? Nàng kinh hoàng nhìn về phía Dương Nhạc, cảm giác này quá mức lạ lẫm, thậm chí để trong nội tâm nàng một lần nữa có hy vọng. Ta để ngươi tinh tế cảm thụ. Dương Nhạc không nói chuyện, đem đầu ngón trỏ bên trên ba cây ngân châm bừa gãy, một lần nữa tại nàng trên ngón tay cái bên dưới châm. Tê dại cảm giác trong nháy mắt mất đi, nàng có khôi phục tỉnh táo. Dương Nhạc lần nữa tại nàng tay trái ngón tay cái cùng khe hở nhọn đi kim. Mỗi lần thêm một cây châm, Dương Nhạc đều muốn hỏi một chút liên tinh cảm giác. Qua một hồi lâu, Dương Nhạc đem liên tinh trên cánh tay đâm lít nha lít nhít ngân châm rút ra. Liên tinh huyệt đạo sớm đã bị chính nàng giải khai, Dương Nhạc chỉ là nhẹ nhàng điểm nàng huyệt đạo, không cho nàng ngay từ đầu thất kinh thôi. Nàng một tấm gương mặt xinh đẹp cổ, bởi vì Dương Nhạc thần sắc rất nghiêm túc, điều này đại biểu lấy nàng tình huống rất không thể lạc quan. Có thể trị không? Nàng thăm dò tính hỏi. Dương Nhạc mở miệng nói, có thể trị, nhưng muốn nhìn ngươi có thể hay không nhìn xuống, trong đó thống khổ, có thể nói là ngươi ngày mưa dầm đau đớn gấp trăm lần. Có thể trị. Liên tinh trong mắt tựa như nổ ra thải quang. Trị liệu thời điểm ngươi cần tiếp nhận gấp trăm lần thống khổ, với lại ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Dương Nhạc duỗi ra mình tay nói ra, tay đứt ruột sót, nếu ngươi tiếp nhận thống khổ vượt qua quá trị, ngất đi, cắt là tốt nhất kết quả, ngươi còn muốn trị sao? Hắn đem lợi hại nói rõ ràng. Chương 86, cấp trên miễn cho đến lúc đó trị liệu thất bại, liên tinh không thể nào tiếp thu được. Liên tinh trầm mặc. Nếu là không trị liệu còn có thể bảo trụ tay chân, nếu là trị liệu, nếu mình ngất đi, thật liền thành tàn phế. Dương Nhạc cũng không có thúc giục liên tinh làm quyết định, mà là ngồi về trên ghế ngồi, chờ lấy. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Liên tinh nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc nắm chặt nắm đấm, sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái nói, tám thành. Tám thành. Liên tinh kích động một cái, nói cách khác trị liệu thành công xác suất rất lớn. Dương Nhạc lần này phi thường bảo thủ, mình trạng thái không tốt không thể phát huy xong đi rơi một thành, liên tinh trạng thái không tốt bỏ đi một thành, hết thảy tám thành. Coi là thật. Nàng đứng tại Dương Nhạc trước mặt nghiêm túc nhìn hắn. Thiên chân vạn sát. Dương Nhạc ôn hòa nói ra. Trong nhà người đến. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu cầm giỏ thức ăn trực tiếp đi tiến đến. Tràn đầy hai đại giỏ đồ ăn, đây đều là Hoàng Dung muốn làm khánh yến nguyên liệu. Dương Nhạc ta và ngươi nói, hôm nay bán cá. Hoàng Dung cao hứng bừng bừng lời vừa nói ra được phân nửa đã nhìn thấy đứng tại trước mặt nàng liên tinh. Lại một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nàng đánh giá liên tinh một cái, luôn cảm thấy đây mặt mày rất quen. Đây là liên tinh, Nguyệt Nhi muội muội. Dương Nhạc giới thiệu một chút. Nguyệt tỷ tỷ muội muội, trách không được ta nói đây mặt mày luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Nàng lập tức an tâm. Hoàng Dung trực tiếp đem giỏ rau đặt ở Dương Nhạc trên bàn sách, bắt lấy liên tinh tay phải nói, Nguyệt tỷ tỷ trở về một hồi lâu công phu, ta còn tưởng rằng nàng không trở lại, không nghĩ tới mình không có tới, trước tiên đem muội muội phái tới coi chừng người nào đó. Nàng tại điểm Dương Nhạc. Kỳ thực ta cũng là trộm đi đi ra. Liên tinh bắt đầu thấy Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu thì cũng kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng Dung trung linh thanh tú, Tiểu Chiêu thanh thuần động lòng người. Một cái nho nhỏ sân người người dung mạo đều cực kỳ đẹp mắt. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể tranh một chuyến võ lâm đệ nhất mỹ nhân xưng hảo. Với lại nàng thấy thế nào Dương Nhạc, thế nào cảm giác nếu là Dương Nhạc thay đổi các nàng y phục lại thì một chút phấn trang điểm, tuyệt đối không bại bởi các nàng. Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này liền nằm viện tử bên trong, Nguyệt tỷ tỷ phòng một mực trống không, không bằng ngươi trước ở. Hoàng Dung nhiệt tình nói ra. Không không không. Liên tinh vội vàng chối từ. Tỷ tỷ phòng há có thể là nàng ở, Dương Nhạc cũng đã nhìn ra liên tinh sợ hai nói ra, ngươi cầm một giường đệm chăn đặt ở cách vách ngươi sư phòng. Nguyệt Nhi không thích người khác ở nàng phòng, với lại liên tinh cũng ở không quen. Liên tinh cảm kích nhìn về phía Dương Nhạc nói, Dương đại ca nói là, ta từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ chia phòng ngủ, nàng phòng ta ở đây không quen. Hoàng Dung cũng cảm giác có chút kỳ quái cũng không có cơ cầu. Trên đời tỷ muội có trăm ngàn giống, không phải người nào đều nhớ ngươi cùng Tiểu Chiêu mỗi ngày ở một cái phòng. Dương Nhạc trêu ghẹo một câu. Đã hiểu, công tử nói là Tiểu Chiêu dính người, vẫn là tiểu hài tử. Tiểu Chiêu cười mỉm nhìn về phía Dương Nhạc. Ta là khen ngươi cùng Dung Nhi tình như tỷ muội. Chẳng lẽ lại Tiểu Chiêu không cùng ta ngủ cùng ngươi ngủ à? Hoàng Dung liếc qua Dương Nhạc. Đây tự nhiên là không được. Tiểu Chiêu cùng Dương Nhạc chăm miệng một lời nói ra. Tiểu Chiêu cũng không nghĩ tới Dương Nhạc cũng sẽ lúc này mở miệng phản bác, lập tức nến ngáng đỏ lên một chút. Liên Tinh cũng là cảm thấy có chút thú vị nhìn Dương Nhạc Tiểu Chiêu. Bắt quái nữ nhân kia không yêu đâu, thú vị là xoái khí ca ca cùng xinh đẹp mỹ nữ bắt quái. Nàng mặt mày hớn hở bộ dáng đơn giản liền một cái ý tứ, nói tỉ mỉ làm sao ngủ. Ta ý là không phải chán ghét cùng công tử ngủ. Tiểu Chiêu nhăn nhăn nhó nhó nói xong các ngươi ngủ qua. Liên Tinh thình lình đánh cái thẳng bóng, lập tức cho Tiểu Chiêu nháo cái đỏ thơm mặt. Ta đi rửa rau. Nàng thanh âm nhỏ yếu rồi môi cũng như chạy trốn đi. Tiểu Chiêu vừa đi, rất có giống đây là thật hiểu rõ ý tứ Dương Nhạc không biết từ nơi nào xuất ra một thanh quạt nan, đứng lên đến nhẹ nhàng gõ một cái Liên Tinh sọ nào nói, tỉnh nói nhảm. Một hồi nhớ kỹ đi cùng Tiểu Chiêu xin lỗi. Dương Nhạc không nhìn ra, đây Liên Tinh còn rất có giống ôn nhu một đao rát tại người động mạch chủ bên trên ý tứ, tỷ phu. Liên Tinh bị đánh một cái, vô ý thức liền gọi ra. Lần này không riêng gì nàng, tất cả mọi người đều ngẩn người. Liên Tinh nhìn Hoàng Dung cùng Dương Nhạc giữa bầu không khí trở nên có chút cổ quái đi lên. Vô ý thức học lên Tiểu Chiêu chiêu thức. Ta đi hỗ trợ rửa rau. Nàng cũng bay vượt qua chuồng đi. Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc bình tĩnh nói, lúc nào sự tình? Dương Nhạc ho khan một tiếng hỏi, ngươi nói là mộng kia, ngươi cùng Nguyệt tỷ tỷ sự tình. Nàng cắn môi nói, liền lần trước đi đêm hôm đó a. Dương Nhạc tự biết tránh không khỏi, vẫn là thành thật một điểm tương đối tốt. Định tình. Hoàng Dung hỏi hẳn là a. Dương Nhạc chụp chụp mặt, hắn cảm thấy mình tại yêu nguyện tâm lý hẳn là có chút vị trí. Hoàng Dung hướng hắn đi vài bước, dùng sức nện cho Dương Nhạc ngược ba lần. Cái kia tiểu chiêu đâu? Ngươi hẳn phải biết nha, đầu này tâm lý có ngươi. Dương Nhạc cũng tính xuống tới, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cái gì ngươi đem tiểu chiêu xem như muội muội nhìn, ta thay tiểu chiêu không đáng. Hoàng Dung chừng chừng nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc trịnh trọng nói ra, trong lòng ta tự nhiên cũng là có tiểu chiêu. Ngươi là cảm thấy tiểu chiêu dễ khi dễ cho nên không kiêng nể gì cả có đúng không? Hoàng Dung câu câu thẳng đâm Dương Nhạc trái tim. Dương Nhạc lắc đầu, ta rất tôn trọng các ngươi mỗi một cái, nhưng có một số việc, thích đó là thích. Ngươi đây một bút sổ sách lung tung, ngươi tính thanh sao? Hoàng Dung bất đắc dĩ nhìn Dương Nhạc. Kỳ thực liền ngay cả nàng ở bên trong đều ưa thích Dương Nhạc, nhưng loại sự tình này không ngừng phá, liền duy trì một loại không hiểu cân bằng, ngươi không nói ta không nói, cái kia mọi người đều bình an vô sự. Nhưng chốc lát hai người giữa xảy ra biến hóa, vậy dĩ nhiên còn lại trong lòng người cũng có biến hóa. Hoàng Dung biết mình không thể rời bỏ Dương Nhạc, nàng ưa thích cái biệt này, cho dù là lạnh lùng Nguyệt tỷ tỷ, đều sẽ để cho người ta cảm thấy an tâm. Dương Nhạc mang cho trong đời của nàng chưa bao giờ có một quãng thời gian an ổn mà vô ưu vô lự. Không phải, tiểu chiêu còn không có đánh ta, ngươi đánh ta nặng như vậy, ngươi là vì cái gì? Dương Nhạc trừng trừng nhìn Hoàng Dung. Mọi người đều minh bạch, ngươi cũng đừng ẩn giấu. Ta biết tiểu chiêu không nỡ đánh ngươi, nói không chừng còn nguyện ý làm ngươi tiểu thiếp, cho nên ta trước thay nàng đánh trở về. Hoàng Dung lẽ thẳng khí hùng. Không có cách, tiểu chiêu cái kia nhẫn nhục chịu đựng tính tình, quá làm cho người khi dễ. Luôn luôn cái gì cũng không tranh, cảm thấy có thể bồi tiếp Dương Nhạc đó là rất tốt chuyện. Thật. Vậy ngươi nguyện ý làm ta ba vợ sáu thiếp bên trong cái kia? Dương Nhạc không cần nghĩ ngợi hỏi. Muốn làm ta cũng muốn làm lớn nhất cái kia. Hoàng Dung nhanh chóng vô ý thức đáp. Hai người nói đùa nói, Hoàng Dung đem lời thật lòng nói ra. A, lớn nhất cái kia, chính thế. Dương Nhạc suy tư một chút cười nói. Hoàng Dung lại cảm giác mắt tối sầm lại, trên cái nhất thái thượng đầu. Chương 87, vị này Di Hoa cung nhị cung chủ kiểm chế vị, 2-1, Hoàng Dung trong đầu trực tiếp trống rỗng. Một bộ ta là ai, ta ở đâu? Người là ai biểu lộ? Ai nha, tối hôm qua uống rượu quá nhiều, đầu óc ngọng, song ta hơn phân nửa là không được. Nàng một bên dịu vịn đầu hướng trên giường tới gần, không nhìn tới Dương Nhạc. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là rất hữu dụng a, nàng hiện tại đó là máu đà điểu đem đầu chôn hạt cắt bên trong, giả bộ như nhìn không thấy phong bạo. Dương Nhạc cũng là buồn cười nhìn nàng bắt đầu diễn. Đau đầu a. Dương Nhạc sát bên Hoàng Dung ngồi. Đau. Không tin ngươi cho ta xem bệnh bắt mạch. Hoàng Dung rỗi ra tuyết trắng cổ tay trắng, gác ở Dương Nhạc trên đùi. Dương Nhạc chỉ là có chút cười, vươn tay dựng đi lên. Ngươi mạch này tựa bình ổn, muốn nói chỗ nào không tốt, chỉ có thể nói ngươi gần nhất ăn hơi nhiều, luyện công chịu khó một chút liền tốt. Dương Nhạc rút tay về nói. Thật ta không chỉ có não nhân đau, còn hoảng hốt. Hoàng Dung chen ngược nói, ai u. Ta đây trái tim lại bắt đầu nhảy. Hoàng Dung lặng lẽ điểm một chút mình huyệt đạo kích thích mình trái tim. Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung phản ứng không giống như là diễn, lại đem tay một dự, quả nhiên nhịp tim chợt nhanh chợt chậm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ thấy cô nàng này một cái tay khác vụng trộm tại theo huyệt đạo. Không đúng, ngươi nếu là tim đập nhanh, nhanh thì nhịp tim hẳn là càng nhanh. Hoàng Dung tăng thêm lực đạo, quả nhiên nhịp tim nhanh hơn một chút. Dương Nhạc đã xem thấu tất cả. Ưa thích diễn đúng không? Dương Nhạc nắm tay rút về giả bộ như suy nghĩ bộ dáng. Hoàng Dung thấy nàng tin, có vẻ như bi thương nói ra, cho nên mấy ngày nay ta lão là nói nhảm, đều là đây tim đập nhanh não. Dương Nhạc nhíu lại một mặt không hiểu được bộ dáng nói, Dung Nhi ngươi đừng núp đích. Hoàng Dung tựa ở ngồi giường thành ghế bên trên, Dương Nhạc mãnh liệt một cái tay chống được thành ghế, cả người thẳng lên nửa người trên, mãnh liệt cùng Hoàng Dung gần sát. Nàng bị dọa thân thể lập tức hướng xuống co lại, tựa như một cái hoảng sợ tiểu bạch thỏ, rụt rè nhìn qua Dương Nhạc. Dương Nhạc trực tiếp đem Hoàng Dung toàn bộ ánh mắt toàn bộ chặn lại. Hoàng Dung đầy dây thấy đều là Dương Nhạc gương mặt kia. Dương Nhạc cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Hoàng Dung, chỉ là đem mặt tiếp càng ngày càng gần, động tác chậm chạp còn có lực áp bách. Hoàng Dung lập tức luống cuống, nàng căn bản muốn không biết Dương Nhạc muốn làm gì, nhìn tư thế giống như là muốn tấn hắn. Hắn trong mắt giống như chỉ có nàng, với lại đột nhiên phát hiện hắn con mắt thật xinh đẹp, thuần khiết màu đen, giống như là hư không, để cho người ta nhìn không thấu, lại như là đầm lầy để cho người ta càng lún càng sâu. Nàng nhịp tim bất tranh khí ra tốc đứng lên, lỗ tai đỏ, con mắt trốn tránh, nàng không biết như thế nào cho phải, là muốn chủ động một chút, vẫn là bị động một chút, lộ ra so sánh thận trọng. Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Đợi một hồi lâu, trong dự liệu cái kia mềm mại xúc cảm cũng không có chuyển đến. Dương Nhạc chính đem mặt tựa ở nàng đầu vai, một cái tay khác khoác lên nàng trên cổ tay. Ta xác định không phải tim đập nhanh, là tâm động, coi như ngươi miệng lại cứng rắn, ngươi tâm lại sẽ không gạt ta. Dương Nhạc cấm giọng tại Hoàng Dung đỏ bên tai nói ra, phun ra khí tức thậm chí có thể làm cho Hoàng Dung trên cổ lông tơ cảm nhận được. Hoàng Dung cắn môi, nhìn về phía khuôn mặt Dương Nhạc bên mặt. Cái này hỗn đản hại mình lo lắng cả buổi. Hoàng Dung nhanh chóng giống như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, tại Dương Nhạc bên mặt bên trên mổ một cái. Dương Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ sơn chi hoa hương khí đập vào mặt bên trên nhiều hai mảnh hơi mát mềm mại cảm giác. Vừa chạm liền tách ra. Hoàng Dung cứ như vậy chừng chừng nhìn Dương Nhạc nói khẽ, ngươi con ngươi rút nhỏ, ngươi cũng không lừa được ta. Lách cách, địa ngã nát âm thanh từ cổng truyền đến. Nguyên lai là Liên Tinh bưng rửa sạch trái cây đứng ở ngoài cửa. Liên Tinh con mắt trừng lão đại. Tình huống như thế nào? Vừa rồi tự mình đi thời điểm vẫn là một bộ tu la chẳng bộ dáng. Làm sao mình vừa về đến đã nhìn thấy hai người đang cắn lỗ tai? Đến cùng là mình có vấn đề, vẫn là Dương Nhạc có vấn đề. Dương Nhạc dùng tay chỉ Hoàng Dung mặt nói ra, ngươi mặt mũi này ai nhìn như trắng, nhưng phơi lâu, tiếp xúc lâu phòng bếp khói dầu vẫn là sẽ biến vàng, với lại ngươi nhìn ngươi bên thái lỗ chân lông đã bị lớn. Hoàng Dung híp mắt dùng nội lực truyền âm nói, làm sao không tiếp tục? Ngươi là muốn yêu nguyệt trở về đuổi theo hai chúng ta chẳng sao? Đến lúc đó ta bị chặt thành 18 khối, ngươi bị chặt thành 8 khối. Dương Nhạc cho Hoàng Dung mười mấy ánh mắt. Liều cái gì ta chỉ có 8 khối? Hoàng Dung thở phì phì trả lời. Hoàng Dung chú ý điểm rất kỳ quái, kém chút cho Dương Nhạc cả sẽ không. Dương Nhạc nhìn hắn thản nhiên nói, cái kia có muốn hay không ta đem cái này vinh hạnh 18 khối tặng cho ngươi. Hoàng Dung cho hắn một ánh mắt, đưa tay sờ lấy mình bên mặt nói, đúng vậy à, ta cảm giác gần đây làn da có chút làm, còn có chút dầu. Dương Nhạc bình tĩnh đứng dậy, đi đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông viết một bộ đơn thuốc. Đem những này dược liệu đổ vào độ cao trong rượu ấm đun, một thùng độ cao rượu đun ra hơi nước đóng băng thành một bình nhỏ lượng nước. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ lấy 3 đến 5 tích, sờ ở trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh, trọng điểm là vỗ vào. Hoàng Dung cười cho Dương Nhạc một ánh mắt. Truyền âm nói, làm còn rất giống thật. Cái gì giả, đây chính là thật, không tin ngươi sử dụng, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Dương Nhạc liếc mắt cho Hoàng Dung. Thật có thể đẹp ra dưỡng nhan. Hoàng Dung hỏi, toa thuốc này gọi thần tiên thủy, đảm bảo ngươi 38 giống 18. Dương Nhạc cười nói. Hoàng Dung con mắt tỏa sáng. Nữ nhân kia có thể không thích loại vật này đâu. Liền ngay cả đứng ở một bên Liên Tinh đều có chút muốn nhìn một chút đơn thuốc bên trên viết dược liệu gì. Con mắt không ở hướng Hoàng Dung bên kia ngắm, cô bé kia sẽ ghét bỏ mình làn da tốt đâu. Càng huống hồ, Dương Nhạc ý thuật nàng kiến thức qua tuyệt đối cao siêu, dạng này trong tay người đi ra đơn thuốc, giá trị như thế nào, có thể nghĩ. Nếu là hoàng cung bên trong phi tử biết có đây đồ tốt, có thể đem đầu đều đập phá. Hoàng Dung nhìn trong tay xứng phát, một cái cảm giác mình đầy thân không lỗ, không riêng gì nắm Dương Nhạc, còn bộ đến tốt đơn thuốc. Nếu là hôn một chút Dương Nhạc liền có thể moi ra một kiện cùng loại đồ tốt. Nàng có thể đem Dương Nhạc thân sưng. Nàng từ ngồi trên giường nhảy đứng lên nói, ta cái này đi mua vật liệu. Hứng thú bừng bừng ra cửa. Nàng đối với toa thuốc này đến cùng có bao thần kỳ tràn đầy chờ mong. Nhìn Hoàng Dung vui vẻ ra cửa. Dương Nhạc túi đầu nhặt lên một cái quýt, lộ ra, cầm một cái khôi nhét vào miệng bên trong. Kết quả nên đón Liên Tinh thăm thẳm ánh mắt. Nàng chậm rãi nhưng lại trịnh trọng nói, tỷ phu, ngươi cũng không muốn vừa rồi phát sinh sự tình bị tỷ tỷ của ta biết à. Dương Nhạc nghe nói lời này, ho mấy liệt. Đem vừa xuống đến cuống họng kém chút đi nhầm đạo quýt nuốt xuống. Lại uống một hớp thuận thuận cuống họng. Mới dở khóc dở cười nhìn về phía Liên Tinh. Một màn này hắn luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Phu nhân, ngươi cũng không muốn bị lão công ngươi biết ta. Không riêng đồng dạng nhân vật nam chính đều là đồ trọng, bây giờ lại biến thành hoa quý thiếu nữ. Đối với cái này Dương Nhạc chỉ muốn nói vị này đến từ ngày. Không phải, đến từ Di Hoa cung bằng hữu kiểm chế tỷ phu, ngươi cũng không muốn ngươi cùng sân bên trong những nữ nhân khác tình trạng ý thiết bị ta tỷ biết ta. Nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cùng Dung Nhi thanh bạch không có cái gì. Hắn có chút chột dạ nói. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ là tin ngươi vẫn là tin ta chỉ cần tại tỷ tỷ bên thai hong hong gió, tỷ phu ngươi nhưng là không còn quả ngon để ăn. Nàng thân sắc hoạt bát nói. Dương Nhạc bất đắc dĩ nói đi, ngươi muốn cái gì? Liên vừa rồi cái kia thần tiên thủy phối phương, ta cũng muốn một phần. Nàng kích động nói ra. Liên đây. Dương Nhạc tâm lý chậm rãi đánh ra cái dấu hỏi, còn tưởng rằng muốn cái gì bảo vật. Hắn vẫn là đánh giá thấp nữ tử đối với đẹp truy cầu. Dương Nhạc trực tiếp vung tay lên, cũng viết một tấm giống nhau tờ đơn cho Liên Tinh. Liên Tinh cẩn thận đem tờ đơn cất kỹ, cuốn thành tiểu nhét vào tiến vào một cái xanh biết trong ống trúc. Nàng vui vẻ cười nói, yên tâm tỷ phu, ngươi cùng Dung Nhi tỷ tỷ, còn có tiểu chiêu tỷ tỷ sự tình ta hoàn toàn không biết. Liên Tinh nét mặt tươi cười như xuân hoa đồng dạng mỹ lệ, mười phần để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ngươi nhà đầu này. Dương Nhạc cười lắc đầu. Một tấm đơn thuốc mà thôi cho liền cho. Trên người ngươi vấn đề, ngày mai ta chữa cho ngươi, ta phải tại trong đầu suy nghĩ nhiều mấy lần cam đoan vạn vô nhất thất. Dương Nhạc chân thành nói. Tỷ phu, ngươi nếu là thật có thể giúp ta đem tay chân chữa cho tốt, ngươi coi như lại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta đều giúp ngươi giấu giếm tỷ tỷ. Yêu người ta, ngươi muội muội tiểu áo đông hở. Kỳ thực không cần vội vã như vậy, tỷ phu ngươi có thể suy nghĩ nhiều mấy ngày. Liên Tinh nghiêm mặt nói. Chỉ là cái tiểu phẫu, ta tại cá trại giết 30 năm cá, ta tâm so ta đào còn lạnh. Ngươi liền tuổi a tỷ phu, ngươi mới 20 mấy tuổi, ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu giết cá đều không 30 năm. Liên Tinh phản bác. Dương Nhạc ho khan một tiếng, chỉ là muốn nói cho ngươi, không cần lo lắng quá mức. Kỳ thực lúc đầu dự định cơm nước xong xuôi liền đem phẫu thuật làm cho ngươi, nhưng lý do an toàn vẫn là tiếp qua một đêm. Liên Tinh đã chờ đợi lâu như vậy, chờ lâu một đêm đối với nàng mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Yên tâm coi như trị liệu thất bại, ta về sau bị ngươi làm giả chi đảm bảo thật sự còn giống thật. Thậm chí còn có thể cho ngươi cải tiến một cái, ngươi suy nghĩ một chút cánh tay bình thường là người bình thường, đánh nhau thời điểm biến thành bọ ngựa đao, đây nhiều xoài à. Dương Nhạc con mắt lóe sáng sáng nhìn Liên Tinh. Liên Tinh gặp qua loại ánh mắt này, tại vô số bình nhất chỉ cùng Hồ Thanh Như các loại quái ý trong mắt gặp qua. Nàng lại tưởng tượng một cái mình tay vụt bắn ra một đạo bọ ngựa đao bộ dáng, nàng thế mà cũng không hiểu cảm thấy có chút tích lũy kỉnh. Không đúng, không đúng. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, đem đây nguy hiểm ý nghĩ từ trong đầu hoảng ra ngoài. Không được, không được. Ta cảm thấy người bình thường cánh tay liền rất tốt. Nàng kiên định mình ngay từ đầu ý nghĩ. Hoàng Dung vì 38 cũng giống 18 nhân sinh mộng tưởng chạy một lượt toàn bộ thất hiệp trấn cùng 18 dặm trải, còn đi nằm tạ gia trang. dược liệu ngược lại là mua nổi, nhưng một cái gọi đóng băng quản đồ vật làm thế nào cũng mua không được. Đành phải dẹp đường hồi phủ đến hỏi Dương Nhạc. Dương Nhạc, Dương Nhạc, Dương Nhạc, người còn không có vào sân liền trách móc mở. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Dương Nhạc nằm tại trên ghế xích đu cũng trở về 3 tiếng. Hoàng Dung đem bao lớn bao nhỏ đồ vật chồng chất tại trên bàn đá, đem đơn thuốc hướng trên bàn đá vỗ. Dương Nhạc, người đây đóng băng quản rốt cuộc là thứ gì? Ta chạy lượn thợ một cửa hàng, người ta ngay cả nghe chưa từng nghe qua. Hoàng Dung thở phì phì ngồi tại trên mặt ghế đá. Dương Nhạc ngược lại là quên cái thế giới này ngay cả pha lê đều không, sức sản xuất lạc hậu không được. Làm sao tạo đóng băng quản? Ân. Dương Nhạc cao mày, bắt đầu từ số không tạo pha lê. Hắn là cái người lười, với lại hắn cao trung tri thức cũng bèn bèn nói cho hắn biết pha lê chủ yếu thành phần là silicat phục muối, là một loại không có quy tắc không phải tinh thái thể rắn. Về phần làm sao chế bị, hắn hoàn toàn không biết, hiện tại để thợ thủ công từng chút đi thử muốn thử đến ngày tháng năm nào. Đã không làm được trong ấn tượng, vậy liền làm bật thay thế. Người đi làm điểm dài ngắn phẩm chất không đồng nhất cây trúc đến, thô mảnh cũng phải có. Dương Nhạc quyết định mình động thủ lần nữa một lần. Hoàng Dung trừng mắt liếc Dương Nhạc, lần này cần là lại không nàng, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Không bao lâu Hoàng Dung liền gánh một bó cây trúc trở về. Dương Nhạc tìm dễ không sai biệt lắm một cái tay có thể nắm chặt cây trúc, dùng hiệu thuộc tử kiếm gọt đi cành lá, chém xuống một đoạn, không sai biệt lắm tay cầm kích cỡ. Hữu dụng hiệu thuộc tại hai khối trúc tiết giữa mở cái không lớn động, lại tại cây trúc trên dưới mở hai cái động. Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc động tác cũng không phải rất rõ ràng hắn đến cùng là muốn làm gì. Dương Nhạc có tại trúc trong đống chọn lựa nửa ngày, tuyển tiểu trường phân nửa cây trúc, đoạn thành phù hợp dài ngắn. Vận khởi nội lực đem trúc nhịp ra, lại dùng hiệu thuộc tử kiếm đem cây trúc ngoại trừ cửa vào cùng lối đi ra toàn bộ đánh mỏng thành giấy độ dày, càng tốt hơn làm lạnh. Hoàng Dung Chi nhìn thấy Dương Nhạc trong tay cây trúc không ngừng bay ra trúc mảnh, nhưng cây trúc mặt ngoài một điểm vết thương cũng không có. Hắn rất mau đem căn này cây trúc từ trước đó khối kia cây trúc bên trong xuyên qua kẹp lại. Dương Nhạc lại chọn lấy hai cây phù hợp cây trúc, kín kẽ bản trả mặt ngoài lỗ khảm bên trong. Một cây quái dị đóng băng khí ngay tại trong tay hắn ra đời. Ngươi đây là làm cái gì? Đây chính là ngươi nói đóng băng khí. Hoàng Dung từ Dương Nhạc trong tay tiếp nhận, vuốt vuốt, nàng quả thực nhìn không ra huyền cơ gì. Liền ngay cả ngồi ở một bên Liên Tinh cũng không biết Dương Nhạc cái này đến cùng có làm được cái gì. Đem mấy cây cây trúc cắm ở cùng một chỗ có cái gì huyền diệu địa phương. Đẩn. Dương Nhạc gõ nhẹ một cái Hoàng Dung đầu, từ nàng cầm trong tay qua đóng băng khí. Đến lúc đó ngươi chế biến thần tiên thủy thời điểm, dược tính tất cả rượu trong sương mù, ngươi phải dùng nó đem rượu sương mù biến thành chất lỏng. Dương Nhạc vừa cười vừa nói phía dưới khía cạnh căn này ống trúc nước vào, phía trên khía cạnh tây kia xuất thủy. Rượu sương mù từ giữa đó ống trúc tràn vào, gặp phải nước lạnh, rượu sương mù liền sẽ biến thành thần tiên thủy. Dương Nhạc giải thích 10 phần dễ hiểu. Liên Tinh cùng Hoàng Dung đều nghe hiểu. Hoàng Dung nện một phát quả đấm nhỏ nói, "Rượu a, ngươi là thế nào nghĩ ra được, ngươi đây đầu óc là thông minh." Liên Tinh không nói gì mà là con mắt nhìn Dương Nhạc làm được đóng băng khí suy tư một chút. Đây coi như là tạm học sao? Rõ ràng là rất đơn giản đạo lý, hắn lại có thể làm ra như vậy một cái ngắn gọn đồ vật. Ngắn gọn mà không đơn giản sao? Dài đẹp mắt, biết y thuật, còn rất cao siêu bộ dáng. Đầu bên trong còn có như vậy có nhiều ý tứ đồ vật, đầu tiên là thần tiên thủy lại là đóng băng quản, hắn cho người ta kinh hỉ sát thực không ít. Nàng thật sâu nhìn Dương Nhạc liếc mắt, trong lòng thầm đến, tỷ tỷ ưa thích hắn, cũng đúng là có đạo lý. Ngắn ngủi tiếp xúc phía, Liên Tinh chỉ cảm thấy Dương Nhạc đúng là một cái rất thần kỳ người. Nàng đối với Dương Nhạc ấn tượng rất không tệ, chẳng nói rất phù hợp nàng đối với tỷ phu tương lai tưởng tượng, xác thực chỉ có dạng này nam nhân có thể xứng bên trên tỷ tỷ. Liên Tinh lại liếc nhìn cùng Hoàng Dung nói cười yến yến Dương Nhạc, đáng tiếc quá chiêu nữ hài tử thích, liền ngay cả mình đều có chút muốn tiếp cận Dương Nhạc ý tứ. Chương 88, Lão Bạch, ta thích bá đạo lại nhỏ nữ nhân. Hoàng Dung đem Dương Nhạc chuẩn bị mùa đông chuẩn bị nấu rượu dùng hỏa lô sớm rời đi ra. Tại hỏa lô phía dưới tăng thêm than đá, cầm cái ấm trà, đem độ cao liệt tiểu cùng chuẩn bị kỹ càng dược liệu đổ đi vào. Dưới lò lửa than bị đốt đỏ lên, trong ấm trà bay ra một cỗ chuyên thuộc về lương thực rượu mùi thơm cùng dược liệu hương vị. Rất nhanh có chút sôi trào rượu từ hồ khẩu phun ra một sợi hơi nước. Dương Nhạc đem ra châu làm ra cái ống bọc tại hồ khẩu cùng đóng băng khí thượng bộ vào khí miệng, mình giơ đóng băng khí. Thêm nước, thêm nước. Dương Nhạc đội vàng hô. Hoàng Dung gật gật đầu, một tay đem nước vào miệng ra châu cái ống ấn vào một cái trong thùng tắm lớn, trong thùng tắm đã sớm trước đó cất kỹ băng lạnh nước giếng. Nàng thôi động nội lực, kéo theo lấy dòng nước hướng đóng băng khí bên trong rót vào. Tiên tiên cảnh cao thủ như vậy dùng cũng liền Dương Nhạc có thể muốn đi ra. Môn kia cái kia phái tiên tiên cảnh cao thủ không phải cung cấp, không có chuyện không xuất thủ, tinh khiết đại gia. Nào giống Dương Nhạc để cho người ta làm lao động tay chân. Rất nhanh đóng băng khí bắt đầu nhỏ xuống dọn dọn chất lỏng. Mặc dù rất chậm, nhưng một cỗ đặc thù mùi thơm tràn ngập trong không khí, có điểm giống là mật đào cùng sữa bò tổ hợp hương khí, rất là dễ ngửi. Dương Nhạc giơ đóng băng khí trọn vẹn đứng nửa khắc đồng hồ, nhỏ xuống tại bình sứ bên trong thần tiên thủy cũng mới góp nhặt non nửa bình, nhưng lọ bên trong rượu cồn đã thiêu khô. Hắn đem thả xuống đóng băng khí, đem bình sứ cầm lấy đến, đặt ở trước mũi ngửi một chút, vô vị, có chút đổ ra giọt giọt rơi vào hắn trên mu bàn tay, hơi sền sệt nhạt chất lỏng màu trắng. Cho ta ngược lại điểm, ta thử một chút. Hoàng Dung rỗi ra lòng bàn tay đối Dương Nhạc. Dương Nhạc đối nàng nhẹ tay nhẹ điểm hai lần, tinh chuẩn bung ra ba giọt tại nàng trong lòng bàn tay. Hoàng Dung nhẹ nhàng bò mở, bôi lên đến nửa phải khuôn mặt bên trên, nhìn Liên Tinh hỏi, thế nào, thế nào, mặt ta có biến trắng một chút sao? Nàng có chút lo lắng hỏi. Liên Tinh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như cùng lúc trước đồng dạng không có biến hóa. Kỳ thực Hoàng Dung làn da vốn là rất trắng nõn, nào có nhanh như vậy có biến hóa. Dương Nhạc ôn hòa nói ra. Liên Tinh vươn tay tại Hoàng Dung trên má phải nhéo nhéo, lại tại nàng má trái bên trên nhéo nhéo. Giống như má phải sát thực trở nên có tình có giãn thủy linh một chút, nhưng ta có thể xác định Dung tỷ tỷ ngươi má phải làn da so má trái một trượt. Liên Tinh đưa tay bóp đến mấy lần, yêu thích không nỡ rời tay ý tứ.
Thật.
Hoàng Dung hai mắt lóe ánh sáng hỏi, ta cũng cảm giác mình má phải rất mọng nước. Hoàng Dung tay tại mình trên má phải nhẹ nhàng hoạt động. Dương Nhạc dùng nút gỗ đem cái bình đắp kín, phóng tới Hoàng Dung trong tay. Ngươi làn da vốn là không kém, ngươi thử có làm được cái gì, ngươi đến tìm làn da kém thử một chút, mới thấy được rõ ràng. Hoàng Dung không biết nghĩ đến ai, vô đầu nói, đi tìm Đông trưởng quý thử một chút. Dương Nhạc sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sắc thực Đông Tương Ngọc mặt thuộc về Hoàng Bạch Nhây, bản sự nội tình không sai, cũng nên là bình thường không ra thế nào trang điểm cho nên thật rất phù hợp làm chuột bạch. Ngươi chờ, ta đem Đông trưởng quý kéo tới. Hoàng Dung nói làm liền làm, thi triển khinh công nhanh như chớp liền ra tiểu viện, hướng Đồng Phúc khách sạn chạy đi. Khi tiểu viện cửa bị chuyển ra, Đông Tương Ngọc bị Hoàng Dung gánh trên vai, màu đỏ bên ngoài áo khoác phá lệ dễ thấy. Ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt, ngươi còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ đấy. Nàng một bên kêu la một bên giãy giụa, cực kỳ giống một cái tôm bự trong nồi giày vò. Ngươi thả ta ra ra Tương Ngọc, có việc hướng ta đến. Lão Bạch Cơ hổ chân sau liền tiến đến. Hắn ban ngày đang tại trong khách sạn chạy đường, đột nhiên phát hiện cổng một người gánh nhà hắn trưởng quỹ từ khách sạn cổng chạy qua, hắn không nói hai lời liền đuổi đi theo. Kết quả phát hiện trắng trợn cướp đoạt dân nữ tặc chạy phương hướng là Dương Nhạc tử quán. Hoàng Dung đem Đông Tương Ngọc từ trên bờ vai để xuống. Tương Ngọc tỷ, ngươi nên giảm cân. Hoàng Dung đem nàng từ trên bờ vai buông ra, nện một cái mình bả vai. Đông Tương Ngọc lúc này mới phát hiện gánh nàng chạy người là Hoàng Dung, chắc không được nàng nói trong mộng thế nào nghe thấy Hoàng Dung tại cùng nàng nói chuyện, tình cảm không phải nằm mơ. Dương trưởng quỹ, ngạch tại khách sạn ngủ chưa hảo hảo đến, Dung Nhi lật vào ta phòng, không nói hai lời nâng lên ngạch liền chạy, liền cho rằng bị trói phiếu đấy. Doan ngươi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Nhạc trừng mắt liếc Hoàng Dung, tranh thủ thời gian hòa giải. Ta nói, ta nào có không nói hai lời, ta nói một câu Tương Ngọc tỷ có đồ tốt, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Hoàng Dung có chút ủy khuất. Ngươi nói tốt, ta mới gánh ngươi chạy. Lão Bạch nhìn về phía Đông Tương Ngọc nói, tình cảm ngươi đồng ý a? Đông Tương Ngọc thấp giọng nói, khi đó, ngạch mơ mơ màng màng, nghe thấy có đồ tốt muốn cho ngạch, ngạch đáp ứng một tiếng. Lão Bạch trong nháy mắt liền biết, bản thân trưởng quỹ tham tài, có đồ tốt tặc không, nàng không cần mới có quỷ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão Bạch cũng là cười ha hả. Đến cùng là thứ gì tốt? Đông Tương Ngọc đến đều tới, buồn ngủ cũng bị điên tỉnh. Đương nhiên là đồ tốt, nếu là không tốt ta có thể vô cùng lo lắng đem ngươi vượt qua tới sao? Hoàng Dung cầm lấy đặt ở trên bàn đá thần tiên thủy, chính là cái này. Hoàng Dung đem cái bình đưa cho Đông Tương Ngọc. Nàng mở ra nắp bình, lắc lư, nhìn một cái nói, đây là vật gì sao? Hoàng Dung vẻ mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói ra, đây gọi thần tiên thủy, là Dương Nhạc làm được có thể làm cho làn da biến trắng biến chân mềm. Có đây đồ tốt. Đông Tương Ngọc kinh hỉ hỏi. Một lần chỉ có thể ngược lại 3 đến 5 nhỏ tại trong lòng bàn tay, vò mở lại sờ đến trên mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh. Hoàng Dung giải thích một chút cách dùng. Ngạch có thể thử một chút sao? Đông Tương Ngọc chờ mong nhìn Hoàng Dung. Đương nhiên, gọi Tương Ngọc tỷ ngươi đến đó là để ngươi thử một chút. Hoàng Dung cũng là chờ mong tràn đầy nhìn về phía nàng. Đông Tương Ngọc hướng lòng bàn tay nhẹ nhàng đến mấy dọn, "A u, còn rất mát mẹ sao?" Nàng vò mở chậm rãi sờ ở trên mặt, làn da màu vàng lại có chút mắt trần có thể thấy trở thành nhạt một chút. Nàng nhẹ nhàng vỗ vào bộ mặt hỏi, "Điều gì? Thế nào nha?" Hoàng Dung định thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút khó có thể tin nói, "Thật trắng da một chút, với lại mắt quầng thâm đều phai nhạt một chút."
"Thật?"
Đông Tương Ngọc kinh hỉ hỏi.
"Thấm gương, thấm gương."
Nàng bối rối hô. Hoàng Dung từ trong ngực móc ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng đưa cho Đông Tương Ngọc. Đông Tương Ngọc nhìn xem má trái, lại nhìn xem má phải. Thật so trước kia muốn trợn nhìn. Lão Bạch, ta thật biến trắng đấy. Nàng đem thả xuống gương đồng kích động hướng phía Bạch Triển Đường huy động cánh tay. Bạch Triển Đường nâng lên nàng mặt nhìn trái lại nhìn, thật trợn nhìn. Đông Tương Ngọc từ nhỏ tại Hán Trung sinh hoạt, bao cát lớn, khí hậu cũng cô giáo, đây vừa sở, người thật trở nên đẹp không ít. Ai u ta ma ơi, thật biến dễ nhìn. Bạch Triển Đường kinh hỉ nói ra. Nói xong hướng trên đầu ngón tay xì ngụm nước bọt, muốn đi bôi Đông Tương Ngọc mặt, lại bị Đông Tương Ngọc một bạt thai đẩy ra. Nhìn thấy Lão Bạch đây thẳng nam cử động. Dương Nhạc yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái, không hổ là ngươi. Ngươi làm gì? Đông Tương Ngọc trừng mắt Bạch Triển Đường. Ta xem một chút có phải là thật hay không trắng ra. Lão Bạch ngượng ngùng nói ra.
Thử.
Đông Tương Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn không nên khinh cử vọng động, mới một lần nữa đem ánh mắt thả lại Hoàng Dung trên thân. Dung muội tử, ngươi thứ này tỷ tỷ rất ưa thích. Nàng cười, đem bình sứ đắp kín, xoay người, đem bình sứ bảo hộ ở trong ngực. Tương Ngọc tỷ, ta cũng không nói cho ngươi, chỉ là cho ngươi thử một chút. Hoàng Dung gấp, nàng chỉ là muốn tìm người thử một chút, mà không phải đem thật vất vả nấu đi ra thần tiên thủy đưa người. Lúc này đi lên cùng Đông Tương Ngọc tranh đoạt. Dung muội tử, ngươi không phải nói đưa ta sao? Đông Tương Ngọc phóng xuất ra bú sữa kình đạo trở về hộ. Ta chỉ nói là đồ tốt cho ngươi xem một chút, không nói cho ngươi. Hoàng Dung không dám dùng nội lực sợ làm bị thương nàng. Người gặp có phần, người gặp có phần. Đông Tương Ngọc kêu lên. Thực sự không được ngạnh dùng tiền mua.
Dùng tiền mua.
Đông Tương Ngọc kích động nói. Thủ tại như nàng nhìn thấy đây thần tiên thủy đều tâm động không được, tiêu ít tiền mà thôi. Hai người duy trì tranh đoạt động tác, không hề động. Hoàng Dung nói, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu? Đông Tương Ngọc rút ra một cái tay dựng lên cái hai.
Hai lượng.
Hoàng Dung nghi hoặc nhìn về phía Đông Tương Ngọc.
20 văn.
Đông Tương Ngọc cười có chút miễn cưỡng. Dương Nhạc cũng là thở dài khí. Đông trưởng quỹ vẫn là như vậy chủ. Không được. Hoàng Dung lại phát lực thương. Đông Tương Ngọc làm gì lại nói, hai tiền bạc. Không được. Hai lượng liền hai lượng. Đông Tương Ngọc không có Hoàng Dung khí lực lớn, nàng gấp. Hoàng Dung thu chút khí lực nói, hai lượng. Hai lượng. Đông Tương Ngọc nhìn chằm chằm Hoàng Dung giống như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Không được. Đây là trước đó giá tiền. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Đông Tương Ngọc hộ chăm chú. Năm lượng. Thiếu một văn đồ không được. Hoàng Dung nhìn Đông Tương Ngọc bắt đầu do dự. Lập tức liền đoạn, Đông Tương Ngọc lập tức âm thanh kêu lên, đừng đoạn. Đừng đoạn. Đoạn hỏng đấy. Năm lượng liền năm lượng. Thành giao. Hoàng Dung lộ ra răng mèo, lập tức buông lòng tay ra. Đông trưởng quỹ thì là đặt mông ngồi ở dưới mặt đất, nhưng vẫn là đem trong ngực bình sứ hộ chăm chú. Trước tiên cũng không phải bận tâm mình cái mông có đau hay không, mà là cầm trong tay bình sứ lấy ra cẩn thận kiểm tra không có ném hỏng mới yên tâm. Ta bà bối. Đông Tương Ngọc ôm bình sứ một mặt hạnh phúc. Hoàng Dung đi đến Dương Nhạc bên người, Dương Nhạc nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá đen tối đi, ngươi vừa rồi cái kia một bình dược liệu thêm đứng lên mới 100 văn a. Ngươi chuyển tay liền bán 50 lần. Ai bảo nàng muốn cướp, lại nói ta lấy 5 lượng bạc luyện nó cái mấy trăm bình không tâm sao? Hoàng Dung tính toán đánh nào hào bang. Đến lúc đó trong tiểu viện mọi người cùng nhau biến công. Hoàng Dung liếc mắt Dương Nhạc. Ngươi coi như xong, nam nhân thái bạch đường, ngươi đây nhan sắc vừa bạn. Hoàng Dung con mắt đều cười thành một nha. Dương Nhạc thuận miệng nói ra, kiếm lời chút tiền lẻ này rất không ý tứ, ngươi không bằng đem đây thần tiên thủy bán cho quý phụ, kiếm nhiều tiền. Quên đi thôi, ta chỉ là nữ đầu bếp, làm ăn không quá thích hợp ta. Hoàng Dung căn bản không có hứng thú này. Dương Nhạc thuận miệng một câu, người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, nhưng cái này cố ý không phải Hoàng Dung, mà là Đông Tương Ngọc, Đông trưởng quỹ. Nàng con mắt tựa như bạn ngói bóng đèn thả ra bạ mang. Có thể. Nàng mãnh liệt từ dưới đất đứng lên đến. Ngạch ra là làm tiêu cục. Các nơi thương lộ biết rõ hơn, nếu là Dương trưởng quỹ đem cái này sinh ý cho ngạch tới làm, ta một bình thần tiên thủy, muốn bán 50 lượng bạc. Không, 520. Nàng đại khí nói. 500 lượng. Đông trưởng quỹ ngươi tâm quá nhỏ, 5000 lượng một bình. Chỉ cần ngươi marketing tốt, mua người chỉ sợ muốn đem tiền trực tiếp nhét vào miệng ngươi trong túi. Mỹ tích rất. Mỹ tích rất. Ha ha. Ha ha ha. Đông Tương Ngọc đã đứng tại trong tiểu viện bắt đầu làm lên một đẹp. Dương Nhạc cũng chỉ là tại cùng Đông Tương Ngọc giải trí, tùy tiện nói một chút, có thể làm, nhưng không muốn làm. Muốn hỏi, đó là lười. Không nhìn thấy mình tiểu quán hắn đều không ra thế nào quan tâm, mỗi ngày phụ trách hai chuyện, khai môn đóng cửa. Dương Nhạc quay người liền hướng trong phòng đi đến, nhàm chán, không bằng đi xem một chút mình ngồi tiểu khả ái nhóm, đám kia kim hạt lớn nhất đã có 5 năm lớn. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe sau lưng Đông Tương Ngọc nói, Dương trưởng quỹ dừng bước. Đông Tương Ngọc khí thế đã thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Dương Nhạc cũng là xoay người lại nhìn về phía nàng. Nữ nhân này trong lúc phất tay để lộ ra một loại đặc biệt mị lực. Chúng ta đại đường nói chuyện sinh ý. Đông Tương Ngọc thản nhiên nói. Bạch Triển Đường kéo nàng một cái ống tay áo, lại bị Đông Tương Ngọc trừng mắt liếc, không dám nói lời nào. Đi. Đông trưởng quỹ trước hết mời. Dương Nhạc làm cái mời thủ thế. Đông Tương Ngọc lôi lệ phong hành hướng đại đường đi đến. Dương Nhạc vỗ vỗ Bạch Triển Đường bả vai, nguyên lai Bạch đại ca ưa thích loại nữ nhân này. Lão Bạch chất phác cười một tiếng, ta thích bá đạo lại nhỏ nữ nhân. Ở bên ngoài là cái nữ cường nhân, trong âm thầm lại nên vì ban ngày không cho mặt mũi ngươi, cùng ngươi giọng nói nhỏ nhẹ. Bạch Triển Đường cho đối Dương Nhạc nhẹ gật đầu. Dương Nhạc không khỏi toàn thân run lên, vẫn là ngươi chơi hoa. Người minh đệ kia một hồi đừng thấy lạ, nhà ta muội tử, nói chuyện đến tiền liền rất chân thành, ta chớ vì tiền tổn thương hòa khí. Bạch Triển Đường có thể quá biết, lúc này Đông Tương Ngọc có bao nhiêu khó chơi. Bạch đại ca yên tâm, đàm tình cảm tổn thương tiền, đàm tiền tổn thương cảm tình, cho nên nên đàm tiền thời điểm liền đàm tiền, nên đàm tình cảm thời điểm cũng chỉ đàm tình cảm. Người biết chuyện. Bạch Triển Đường nhẹ gật đầu. Hai người rời bước đến đại đường, về phần Hoàng Dung cùng Liên Tinh thì là đối với sinh ý hoàn toàn không có hứng thú, bắt đầu chế tác càng nhiều thần tiên thủy. Đông Tương Ngọc ngồi tại trong đại đường, khí chàng toàn bộ triển khai. Thấy Dương Nhạc tới, có chút chắp tay nói, sinh ý đó là sinh ý, chúng ta chỉ nói tiền. Tốt nhất. Dương Nhạc kéo ghế ngồi xuống. Nhà ta là quan bên trong đệ nhất tiêu cục, Long Môn tiêu cục. Thủ hạ tiêu đầu tiêu sư cường giả như mây, càng là biết rõ các đầu thương lộ đi như thế nào, hắc bạch hai đạo không có không nể mặt mũi. Đông Tương Ngọc dựng lên cái ngón tay cái, một cô nói không nên lời tự tin. Nàng hít sâu một hơi nói, cho nên nếu như muốn đem đây thần tiên thủy bán hướng tứ phương, có chúng ta Long Môn tiêu cục xuất lực có thể cam đoan các nơi nguồn cung cấp cung ứng. Này là điều kiện tiên quyết một. Đông Tương Ngọc đón lấy bên trong từ nhân mạch, tiền vốn, như thế nào marketing danh khí, làm sao chia sổ sách, một bút bút từng mục một cho Dương Nhạc nói cái minh bạch tấu triệt. Đây để Dương Nhạc cảm thấy có chút thiên phú đó là thiên phú, Đông Tương Ngọc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, từ trong đầu móc ra như vậy một phần có thể nói là kế hoạch buôn bán sách đồ vật, không thể bảo là không ưu. Cho nên ta cuối cùng có thể phân đến thuần lợi nhuận ba thành. Đông Tương Ngọc kích tình bắn ra bốn phía thương nghiệp sách có thể nói căn bản không có cảm nhiệm đến Dương Nhạc, bánh vẽ sao, hắn cũng sẽ. Đông Tương Ngọc nói miệng đều lên da trắng, lão Bạch tranh thủ thời gian mà đưa cho chén trà, còn chi kỷ dùng nội lực cho nàng thuận thuật khí. Chương 89, tiểu tình lữ cho xiếc đây ba thành lợi nhuận, Dương trưởng quỹ có thể nói là nằm liền đem tiền kiếm lời đấy. Đông Tương Ngọc ngửa đầu tiếp nhận lão Bạch đưa qua chén trà uống một hớp làm, dùng tay áo lau đi khóe miệng. Xem ra là thật khắc gấp. Dương Nhạc thì là lắc lắc đầu nói, Đông trưởng quỹ, ba thành lợi nhuận, ngươi vẫn là xem thường đây thần tiên nước. Hắn không đội không chậm, ngữ khí mười phần ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị nói ra, đông trưởng quý ta đây thần tiên thủy cũng không phải đối với quý phụ có lực hấp dẫn, chưa xuất các tiểu thư, thanh lâu ký nữ. Dương Nhạc lộ ra ý vị thâm trường thiếu dung. Dương lão bản nói những người này khả năng mua không nổi thần tiên thủy. Đông trưởng quý cao mày suy tư nói, với lại nếu như thần tiên thủy ngay cả bình dân đều có thể mua lên, cái kia quý tộc còn mua nó làm gì? Dương Nhạc thản nhiên nói, sai, người giàu có mặc tơ lụa, hoàng gia cũng tơ lụa, hoàng gia lại bởi vì người giàu có mặc tơ lụa mà không mặc tơ lụa sao? Quý tộc trên thân quần áo, sa tanh bên trên thêu lên hồ điệp, buổi sáng là một loại nhan sắc, ban đêm lại là một loại nhan sắc, ngươi nhìn đại thể không có kém, nhưng quý tộc sẽ nói cho ngươi biết nàng một ngày đổi 4 lần quần áo sao? Bọn hắn muốn đó là loại này không giống bình thường cảm giác. Dương Nhạc giảng rất chậm, nhưng Đông Tương Ngọc lại nghe rất chân thành. Như vậy cũng tốt so với hắn kiếp trước nở bờ ác cự tinh mặc định chế giày cùng cái gọi là giày vòng chơi dây chuyển sản xuất hàng một cái ý tứ, thế nhưng là đám này chơi lấy dây chuyển sản xuất sản phẩm, cứng rắn muốn khoác lác giày văn hóa. Cái kia cố cùng có vinh yên bộ dáng, cũng không phải để bọn hắn ngoan ngoãn bỏ tiền pháp bảo. Đông Tương Ngọc phân biệt rõ ra hương vị đến. Quý tộc nguyện ý vì đây một phần không giống bình thường lưu việt tính tiền, mà thương nhân cũng nguyện ý vì cùng quý tộc dùng cùng một kiện thương phẩm mà dùng nhiều tiền. Đông Tương Ngọc vui không ngậm miệng được, nàng đã nhìn thấy trắng bóng tích bạc tuôn hướng nàng. Đẹp, mỹ tích rất. Ta tích bạc. Nàng tựa như giống như nằm mơ tại gỗ tử đàn làm trên cái bàn lớn không khoát tay cánh tay. Lão Bạch nhìn Đông Tương Ngọc bộ dáng này, ai u mà ơi, thế nào trả lại cho mình đẹp choáng. Lão Bạch lo lắng vỗ Đông Tương Ngọc mặt. Tỉnh. Nước bọn. Nước bọn. Thế nào còn mê hoặc nữa nha. Lão Bạch đem Đông Tương Ngọc mặt bóp thành kim ngư, nhẹ nhàng nuốt. Tại Lão Bạch không ngừng vỗ vào phía dưới, Đông Tương Ngọc rốt cục đỉnh chỉ cười ngây ngô. Dương Nhạc cũng là nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Đây đối với quá thú vị. Đông Tương Ngọc tiến hành một cái biểu lộ quản lý, thế nhưng là khóe miệng vẫn là không ở run rẩy, không có cách nào quá thơm. Nàng đột nhiên nhớ tới thất hiệp trấn gần nhất xuất hiện rất nhiều mới mẻ đồ vật đều đến từ một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ Dương trưởng quỹ, mà Dương Nhạc vừa lúc liền họ Dương. Nghĩ đến điểm này, nàng có chút ánh mắt cực nóng nhìn về phía Dương Nhạc. Dương trưởng quỹ, mạo muội câu hỏi, ngươi cùng thất hiệp trấn vị kia truyền thuyết bên trong Dương tài thần là? Dương Nhạc khoát tay một cái nói, cái gì tài thần không tài thần, ta chỉ là Trích Tiên cư trưởng quỹ, quản lý một cái nho nhỏ tử quán. Nam Thành, chúng ta chia đôi mở. Đông Tương Ngọc cũng là có đầu óc buôn bán người. Dương Nhạc xuất ra thần tiên thủy phối phương, lặng yên vận chuyển chân khí, hướng Đông Tương Ngọc trên tay đưa tới nói, cái kia công xưởng tuyển chỉ, công nhân chiêu mộ liền phiền phức Đông trưởng quỹ, đến lúc đó nơi nào có vấn đề, lại đến hỏi ta. Hắn đây là lại chuẩn bị làm vùng tay trưởng quỹ, đồng thời nàng cũng tin tưởng Đông Tương Ngọc có thể đem những này đều giải quyết. Đông Tương Ngọc vui con mắt đều híp lại thành một đầu dây, vui vẻ đem phối phương xếp xong. Lão Bạch tặc tay vừa định sờ một chút liền bị nàng nuốt be. Làm a? Đông Tương Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem, ta liền nhìn xem đây phối phương thế nào. Lão Bạch bất đắc dĩ rút tay về. Nhìn cái gì vậy, nhìn hỏng làm sao xử lý? Hiện tại nó chính là ta thích mệnh căn tử. Đông Tương Ngọc cẩn thận đem phối phương bỏ vào trong ngực. Đứng dậy, ngọt ngào cười nhìn về phía Dương Nhạc nói, Dương trưởng quỹ, vậy ta liền hồi đấy, còn có thật là lắm chuyện phải bận rộn, có cái gì không hiểu lại đến môn chỉ giáo. Đông trưởng quỹ tự tiện. Dương Nhạc cũng đứng dậy, đem Lão Bạch cùng Đông Tương Ngọc đưa ra môn. Trên đường đi Lão Bạch tặc tay vẫn là không nhịn được hướng Đông Tương Ngọc trong ngực với tới, nhưng vẫn là mỗi lần đều bị nàng đánh dụ. Lão Bạch cũng là kiên trì không ngừng. Lão Bạch là ai? Một đời đạo thánh, nếu là thật muốn cầm, đừng nói một tấm nho nhỏ phối phương, sợ là Đông trưởng quý cái yếm tử đều bị hắn cầm ở trong tay. Chẳng nói đây càng giống như là tiểu tình lữ trước đó lôi kéo cùng tình thú. Người không đau lòng. Liên Tinh Chính thanh tú động lòng người đứng tại hắn sau lưng, vẫn như cũng là một cái tay vác tại phía sau. Dương Nhạc chú ý tới đây chi tiết nhỏ, trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Có cái gì đau lòng? Hắn bình tĩnh nói. Đây chính là trắng bóng bạc, với lại ta tin tưởng ngươi nương tựa theo cái này thần tiên thủy, hoàn toàn có thể phú khả địch quốc. Liên Tinh nói thế nào cũng là Di Hoa cung nhị cung chủ. Tầm mắt cùng kiến thức có thể nói là rất cao. Thần tiên thủy thứ này mặc kệ nắm tại ai trong tay đều có thể nói là một cái sau đó trứng vàng gà mái, nó có khả năng mang đến tài phú hoàn toàn là kinh người. Phú khả địch quốc. Dương Nhạc nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Lắc lắc đầu nói, không hứng thú, chẳng nằm tại trên ghế xích đu nhiều phơi hai canh giờ thái dương. Dương Nhạc lười biếng rỗi cái eo nói ra. Liên Tinh tâm tư hơi đổi. Thầm nghĩ trong lòng, cũng thế, bản thân tỷ tỷ cũng sẽ không thích một cái đầy người hơi tiền bị thương nhân. Liên Tinh nhàn nhạt cắn miệng môi dưới hỏi, ta thương thế kia, ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta trị liệu? Nàng màu vàng nhạt tay áo bên dưới đầu ngón tay nắm thành cái nắm tay nhỏ, âm thanh nghe giống như bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra hơi run rẩy. Một hồi, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi đi thư phòng chờ ta. Dương Nhạc cho nàng một cái ôn hòa bình tĩnh mỉm cười. Di Hoa cung, nhị cung chủ đi nơi nào? Yêu Nguyệt ngồi tại cao vị phía trên, nhìn xuống dưới thềm ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử chính là trước đó bị Liên Tinh tra hỏi đệ tử. Như hạt đậu nành mồ hôi từ các nàng cái chán chảy ra, thuận khuôn mặt chảy tới cằm, nhỏ xuống trên mặt đất. Ba tên đệ tử lại là quỳ sát tại đất không nhúc nhích. Nói. Rõ ràng là lãnh đạm ngữ khí, lại tựa như nặng ngọn núi ra thân. Bẩm đại cung chủ, nhị cung chủ, cũng không cùng đệ tử lộ ra đi hướng. Quỳ sát ở giữa một người run rẩy âm thanh nói ra. A, cái kia lúc trước nhị cung chủ tìm các ngươi ba người nói cái gì? Yêu Nguyệt tựa như không thèm để ý uống chén trăm hoa rượu. Hiện tại trong cung duy nhất có thể vào nàng miệng đó là đây trăm hoa rượu, nhưng cùng trong tiểu viện huyết bồ đề rượu so sánh vẫn là mất điểm tư vị, quá mức khinh đạm. Ba người túi đầu lẫn nhau dùng khỏe mắt dư quan sát một chút đối phương, hai bên trái phải đệ tử dùng tuổi trò đỉnh hạ trung ở giữa đệ tử. ở giữa đệ tử thấp giọng nói ra, nhị cung chủ liền hỏi. Nàng có chút muốn nói lại thôi. Còn dám che lấp, giết. Yêu Nguyệt trong miệng một cái nhàn nhạt chữ sát, lập tức để tên này đệ tử, lấy cái chán để địa, giống triệt để đồng dạng đều nói hết. Nhị cung chủ liền hỏi đại cung chủ có cái gì cùng bình thường không giống nhau địa phương, đi nơi nào. Thuộc hạ cũng chỉ là chi tiết bẩm báo đại cung chủ tại thất hiệp trấn nơi đặt chân. Đệ tử đối với đại cung chủ không dám có chút dấu diếm. Nàng nói một hơi, hít sâu một hơi lại hô to, đại cung chủ minh giám. Đệ tử tuyệt không hài lòng. Nói xong nàng thân thể có chút chập trùng, không biết là nói chuyện quá nhanh hơn không đến khí, hay là bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Chương 90, đại cung chủ không thích hợp ngồi tại thượng vị yêu nguyệt trong lòng hơi động, thầm nghĩ, liên tinh chạy tới Trích Tiên cư sao? Không đề cập tới con tốt, vừa nghĩ tới Trích Tiên cư yêu nguyệt cũng có chút xuất thần. Quỳ sát tại dưới thềm ba người nửa ngày không có nghe thấy yêu nguyệt âm thanh, ở giữa đệ tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Đại cung chủ đang dùng tay chống đỡ bên mặt, không biết đang trầm tư một chút cái gì. Nàng đội vàng túi đầu xuống, sợ bị đại cung chủ phát hiện mình tại nhìn lén. Ba người là thở mạnh cũng không dám, chờ đợi yêu nguyệt xử lý. Thật lâu, yêu nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu viện thời gian quá làm cho người ta hoài niệm. Trong nội tâm nàng vừa vặn làm cái quyết định. Biết, lui xuống đi đi, đem Hoa Nguyệt Nâu gọi tới. Yêu Nguyệt lãnh đạm phân phó nói. Không có trách phạt. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời có chút ngộng, đại cung chủ gần nhất không phải ngay cả đồ ăn làm không thể ăn đều muốn chặt đầu bếp sao? Lúc đầu đã là cất lòng quyết muốn chết ba người có loại cảm giác không chân thật. Ta nói chuyện không nghe thấy sao? Yêu Nguyệt thật sự là không tâm tình hiện tại cùng các nàng so đo. Vâng. Ba người vội vàng lớn tiếng đáp. Ngay cả quỳ gần nửa ngày bụng rụt đau đớn đầu gối đều không để ý tới đi dụng công thông mạch lạc, nửa quẹ nửa ngoặt rời khỏi đại điện. Nhìn ba người rời khỏi đại điện thân ảnh, Yêu Nguyệt ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trước đó chưa từng có bay lên thần thái. Nàng âm thầm làm cái quyết định. Hoa Nguyệt Nô tại Di Hoa Cung bên trong dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng nàng có một đôi sáng tỏ con mắt, luôn luôn có thể để lộ ra lạc quan cảm xúc. Đại cung chủ, nàng đối Yêu Nguyệt thi lễ. Nhị cung chủ một mình ra ngoài, ta muốn nắm nàng trở về, ta không tại Di Hoa Cung mấy ngày này, nếu có người muốn gặp ta liền nói ta bế quan. Việc nhỏ ngươi tự mình quyết đoán, đại sự liền để đám trưởng lao thương nghị. Yêu Nguyệt lãnh đạm ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt. Phải. Hoa Nguyệt Nô đáp, nhưng ánh mắt bên trong có một tia lo âu, đồng thời còn có chút muốn nói lại thôi. Đại cung chủ, nhị cung chủ chỉ là nhất thời ham chơi, mong rằng đại cung chủ chớ đả thương nàng. Nàng trung quy là sợ Yêu Nguyệt đả thương liên tình. Yêu Nguyệt hiện tại tâm đã sớm bay trở về Trích Tiên cư. Thuận miệng liền đồng ý Hoa Nguyệt Nô đã sớm làm xong bị quát lớn chuẩn bị, kết quả đại cung chủ có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý nàng chậm rãi ngẩng đầu, tựa như nhìn thấy Yêu Nguyệt nhếch miệng lên. Đại cung chủ đây là? Cười. Hoa Nguyệt Nô khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, đại cung chủ thế mà lại cười. Đây nhưng so sánh đại cung chủ chém người muốn hiếm thấy nhiều. Nàng đội vàng thu liễm kinh ngạc biểu lộ, cáo lui. Trích Tiên cư, thư phòng. Dương Nhạc bước vào trong thư phòng, Liên Tinh chính bất an đi tới đi lui. Cần giúp một tay không? Hoàng Dung tại Dương Nhạc bên thai gì thai nói. Không cần, ngươi liền giúp ta đem tờ đơn bên trên viết thuốc thang nấu xong là được. Dương Nhạc ôn hòa đáp. Dương Nhạc cảm thấy Liên Tinh một mực che mình thương thế, cái kia nàng đối với cái này nhất định là vậy độ tự ti, cho nên mới một mực che, không nguyện ý gặp người. Vẫn là đừng cho càng nhiều người xem gặp, đối với Liên Tinh đến nói càng có thể làm cho nàng an tâm trị liệu. Dù sao bệnh nhân cảm xúc ổn định cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Dương Nhạc đem Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung đều đuổi đi sát thuốc, đóng lại thư phòng đại môn. Hắn nhìn Liên Tinh nói, yên tâm nếu như hôm qua năm chắc là 8 thành, vậy hôm nay năm chắc đó là 9 thành. Liên Tinh coi là Dương Nhạc là đang an ủi nàng, chỉ là miễn cưỡng nhuyễn miệng cười nói, vì cái gì không phải 10 thành đâu? 10 thành càng có thể làm cho ta cảm thấy an tâm không phải sao? Bởi vì hôm nay cơm chưa ăn thật ngon. Dương Nhạc không nghĩ ra nói một câu. Liên Tinh hơi sững sờ, bị như vậy quấy rầy một cái, nàng thật không cần trương. Nguyên bản chăm chú thu hai vai cũng để xuống. Dương Nhạc đối với Liên Tinh lại rất nhỏ biến hóa cũng là phi thường mẫn cảm, hắn hiện tại chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Liên Tinh. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi dự định như vậy trị ta đi. Liên Tinh ngồi tại Dương Nhạc đối diện nói, kỳ thực chỉ cần đưa ngươi sai chỗ xương cốt toàn bộ quý vị, rối loạn kinh mạch toàn bộ trải bớt bình thường là có thể. Dương Nhạc nghiêm túc nói ra. Liên Tinh lại là không hiểu có chút sinh khí, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn ta? Nàng lần nữa nheo mắt lại. Nàng dị dạng xương cốt phát dục trình độ cũng không giống nhau, như thế nào quý vị? Vì giảm bớt thống khổ, nàng càng là lâu dài dùng nội lực ôn dưỡng tàn chi, đây càng là đưa đến nàng rối loạn kinh mạch bị lưu lại nội lực phá hỏng. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Dương Nhạc lạnh nhạt giọng điệu cùng mãnh liệt tự tin, để Liên Tinh bất lực dựa vào thành ghế bên trên. Xác thực như Dương Nhạc nói, nàng có chọn sao? Trên giang hồ danh y ngay cả để nàng cảm nhận được tay chân tồn tại đều làm không được, nếu như nói trên đời thật có người có thể trị liệu nàng, như vậy người kia chỉ có thể là trước mắt cái này, nàng căn bản nhìn không thấu Dương Nhạc. Nàng chậm rãi vén tay áo lên, lộ ra màu tím đen tay trái, khô quắt héo rút trên da thịt nổi lên lấy từng cây mạch máu. Liên Tinh nghiêng đầu đi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Một hồi ta sẽ dùng kim châm kích người trên tay huyệt đạo, lại dùng đao mở ra ngươi tay trái, đem sai chỗ xương cốt lấy ra một lần nữa rèn luyện. Lại dùng chân khí trải bớt ngươi kinh mạch, rối loạn kinh mạch cũng muốn cắt bỏ. Dương Nhạc dừng một chút, nghiêm túc nói, lột da hủy đi xương thống khổ, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái thấm màu xanh bình ngọc, từ đó đổ ra một hoàn màu băng lam đan dược, từng trận hàn khí từ dược hoàn bên trên tràn ra. Há mồm. Dương Nhạc ôn hòa nói ra. Liên Tinh nghe lời có chút há mồm, Dương Nhạc cong ngón đúng ra, đem đan dược bắn vào nàng trong miệng. Nuốt xuống, đan dược này tên là Minh Tâm Hoàn, có thể để ngươi bảo trì một tia thanh minh, không đến mức mất đi ý thức. Liên Tinh rầm một tiếng nuốt xuống, nàng cũng không sợ Dương Nhạc hạ độc, tướng tất mình nhiều ngày không tại Di Hoa Cung, tỷ tỷ không sai biệt lắm cũng nên phát hiện. Dương Nhạc từ bên cạnh bưng lên một chậu nước, dùng chân khí để hắn sôi trào, lại đem phải dùng các loại kiểu dáng dao phẫu thuật cùng cái kìm các loại ngâm mình ở nước sôi bên trong, lấy thêm ra dùng chân khí hong khô. Bắt đầu. Hắn trầm giọng nói. Liên Tinh chỉ là nhẹ gật đầu, ở trong miệng cắn lên Dương Nhạc vì nàng chuẩn bị vào đông. Dương Nhạc xuất ra dùng mạn đà la hoa, sinh thảo ô, thương bạch chỉ, đưa quy, xuyên cùng, thiên nam tinh chế thành ma phi tán ra nhập độ cao rượu cồn, lại dùng vải đông hút đẩy. Hắn nhìn một chút Liên Tinh lộ ra cánh tay trái cùng thật dài tay áo, cho mày. Chân khí phồng lên, một trường đánh ra. Cách một tiếng, tay áo trái vỡ ra. Liên Tinh cho mày, nàng chỉ là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là có thể nghe ra Dương Nhạc đang làm cái gì. Quá vướng bận. Dương Nhạc giải thích một câu. Dùng hút đẩy ma phi tán vải đông đem Liên Tinh toàn bộ cánh tay trái bôi lên bên trên. Liên Tinh chỉ cảm thấy có băng băng ma ma cảm giác tại mình vai trái chỗ lan tràn, nhưng nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, sợ quấy rầy Dương Nhạc. Dương Nhạc đem thả xuống vải đông, bên dưới tốt châm, để huyết dịch lưu thông không ngờ dị dạng chỗ cánh tay. Hắn phải nắm chặt thời gian dài không cung cấp máu, lại càng dễ dẫn đến Liên Tinh cánh tay hoại tử, cực hạn này hắn đánh giá một cái Liên Tinh tố chất thân thể. Hẳn là 20 phút nhiều nhất. Chương 91, trị liệu Liên Tinh, yêu nguyện trở lại tiểu viện hắn thì cần muốn trong đoạn thời gian này hoàn thành tu, xương bó xương, mở kinh lạc. Cấp bách. Dương Nhạc hít sâu một hơi, chân khí tại toàn thân đại chu thiên lưu chuyển. Hắn giờ phút này đã có thể cảm nhận được Liên Tinh bởi vì khẩn trương, cánh tay trái có chút run rẩy, cùng lông tơ run run. Hắn giữ chặt Liên Tinh tay trái, trong chốc lát đã đem hắn cấu tạo hiểu rõ rõ ràng. Tay trái khinh động, mỏng như cánh ve dao phẫu thuật ở bên trái cánh tay phía trên kéo ra một đạo ngục lớn, chỉ lộ ra không công xương cốt. Một giọt máu đều không có lưu lại, Dương Nhạc lúc này đã có loại đầu bếp dốc thịt trâu cảm giác. Liên Tinh cẳng tay nhìn như trắng nõn như ngọc, kỳ thực nhỏ bé vết rách trải rộng trên đó, cốt chất càng là không bình quân. Dương Nhạc thả tay xuống thuật đao, xuất ra một bình màu trắng chất lỏng dùng một cây ống hút một chút xíu hướng vết rách phía trên điểm tới. Chỉ thấy nguyên bản nhỏ bé vết nứt dần dần khép lại, nguyên bản trắng nếu xương cốt càng nhiều một loại ngọc chất cảm giác. Dương Nhạc lại là thở dài một hơi, cũng may độ khó lớn nhất cẳng tay đứt gãy không phải rất nghiêm trọng, chỉ là cần tu bổ vết rách. Chắc hẳn đây cũng là cùng yêu nguyện giúp Liên Tinh khắp nơi tìm danh ý trị liệu có quan hệ. Mặc dù không thể trị tốt, nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản chuyển biến xấu, là sau này trị liệu giảm bớt độ khó. Liên Tinh bất hạnh ở chỗ có yêu nguyện như vậy người tỷ tỷ, nhưng lại hạnh tại nàng có như vậy người tỷ tỷ. Cho dù là ấy nấy, muốn bồi thường tâm lý, cuối cùng cho Liên Tinh bảo lưu lại chữa cho tốt hy vọng. Dương Nhạc lần nữa giơ tay lên thuật đao, tiếp xuống đó là nghiêm trọng nhất phần tay. Đao quang lần nữa nhấp nhoáng, bất quá lần này là dòng dã 14 đao. Tình huống có thể nói có chút hỏng bét. Người bình thường là 27 khối xương tay. Trong đó, xương cổ tay có 8 khối, xương bàn tay có 5 khối, xương ngón tay có 14 khối. Nhưng Dương Nhạc nhìn Liên Tinh 17 khối xương tay. Bể nát sau sinh trưởng ở cùng một chỗ, khớp nối đều trở nên mơ hồ không rõ. Nghiêm trọng nhất là chỉ xương bộ phận, 5 cái xương ngón tay sinh trưởng ở cùng một chỗ, ngay cả đơn giản uốn lượn ngón tay động tác đều không cách nào thực hiện. Liên Tinh vẫn là cắn bại đông, nàng tay trái vẫn là không hề hay biết. Thậm chí nàng cũng hoài nghi Dương Nhạc đến cùng có hay không đang động đao. Dương Nhạc cũng may sớm đã làm xong dự án. Trong đầu hồi tưởng một cái Liên Tinh tay trái ngón tay dài ngắn. Đầu tiên là huy động dao phẫu thuật ngón tay giữa xương khớp nối từng cái đẩy ra, thả ra trong tay dao phẫu thuật. Gọi ra hiệu thuật, cũng chỉ có thể lớn có thể nhỏ hiệu thuật có thể tiến hành như thế tinh tế làm việc. Năm chuôi hiện ra thanh quang hiệu thuật tại Dương Nhạc điều khiển dưới, cẩn thận rèn luyện lấy 5 cái xương ngón tay. Đem 4 lượn xương ngón tay mài thẳng, ngón tay giữa xương chỗ kết hợp rèn luyện ra lỗ khảm, còn muốn cân nhắc đến Liên Tinh tay trái kích cỡ, không thể để cho người khác nhìn ra hai cánh tay có lớn nhỏ không đều khác nhau. Đợi cho Dương Nhạc trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, hắn mới thật dài thở ra một hơi. Không có cách nào lời này quá tinh tế, giết người chỉ cần một kiếm quá khứ đâm chết là xong chuyện, rèn luyện xương tay vẫn phải thu lực đạo, nếu là một cái không có khống chế lại, sợ là trực tiếp một nửa tay cầm không có. Dương Nhạc dùng chân khí sấy khô cái trán mồ hôi dịn, dùng hiệu thuộc làm châm, lấy ruột dê làm dây, đem vết thương khâu lại đứng lên. Đẩy ra thư phòng môn, hô to, "Dung Nhi, Tiểu Chiêu, đem dán tốt dược thủy bưng đến đây." "Biết." Hoàng Dung nghe tiếng đem phòng bếp dán lấy 5-6 bình dược chấp lọc xuất dược cặn bã đổ vào một cái trong thùng gỗ. Đem thùng gỗ nâng lên thư phòng. Dương Nhạc bấm đốt ngón tay lấy thời gian, còn có thời gian. Xương cánh tay vấn đề giải quyết, vậy liền còn lại kinh mạch vấn đề. Liên Tinh nhìn cánh tay mình cùng trên tay lít nha lít nhít kim câu, còn có khôi phục bình thường tay hình, nội tâm phun lên một cô vui sướng. Dung Chan ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Dương Nhạc. Kỳ thực cũng không phải đau lắm hả, cơ bản không cảm giác được. Dương Nhạc tựa như đọc hiểu nàng ý nghĩ nói, một hồi nhưng phải nhịn được. Một hồi. Liên Tinh có chút không hiểu. Dương Nhạc xuất ra huyết bổ để rượu hướng đổ vào trong thùng gỗ đổ vào ba chén. Đỏ tươi rượu cùng màu nâu dược dịch dung hợp lại cùng nhau, dược dịch lại kịch liệt sôi trào đứng lên, màu nâu đỏ dược dịch tại trong thùng gỗ chậm rãi sôi trào thành màu ngà sữa. Dương Nhạc đưa tay đó là một chưởng đánh vào Liên Tinh trên vai trái, trên cánh tay trái ngân châm toàn bộ bị buộc ra. Hắn huy động tay áo một quyển, đem ngân châm cất kỹ, một lần nữa thả lại châm trong bọc, đem bàn tay đi vào. Dương Nhạc thản nhiên nói, Liên Tinh cũng là không sợ hãi, trực tiếp đem toàn bộ cánh tay trái rơi đi vào. Dương Nhạc nhìn chằm chằm còn tại lộc cộc nổi lên dược dịch, âm thầm bóp lấy thời gian. Đây dược dịch thật nóng a. Liên Tinh hít một hơi lãnh khí, rất nhanh nàng cũng là sương sờ. nàng tay trái có cảm giác. Dương Nhạc lập tức một trường đặt tại nàng trên vai trái, chân khí thuận nàng tắc không thông kinh lạc một chút xíu hướng phía trước thôi động. Liên tinh kinh lạc cũng có thể nói là một đoàn dây rối, Dương Nhạc cũng không do dự chút nào. Chân khí chấn động, đem liên tinh toàn bộ cánh tay trái kinh mạch toàn bộ đánh gãy. A! Liên tinh kêu thảm một tiếng. Cánh tay trái trực giác khôi phục toàn ý lại tại huyết bổ để thần diệu, để kinh mạch một lần nữa sinh trưởng, nhưng sinh trưởng ra tự nhiên là đầu dây thần kinh. Mà liên tinh chủ kinh mạch lâu dài bị nội lực tắc nghẽn, căn bản không có trải bớt rõ ràng khả năng, Dương Nhạc chỉ có thể phá rồi lại lập. Lại phối hợp bên trên huyết bổ để dược lực tái tạo nàng kinh mạch. Liên tinh lỗ chân lông ứ tràn ra màu tím huyết dịch, đây là lâu dài tắc nghẽn ở nàng kinh mạch lưu lại nội lực. Cánh tay trái kinh mạch đều đoạn kịch liệt đau nhức, khai đao vết thương tại dược dịch kích thích ra đời dài ngưỡng ấy, đầu dây thần kinh truyền đến xúc cảm, để liên tinh nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt trở nên trắng bệch. Bên tóc mai một sợi tóc đen bị trong nháy mắt ướt nhẹp, dán tại nàng trên gương mặt. Không biết là bị nàng mồ hôi ướt nhẹp vẫn là bị bốc hơi dược dịch ướt nhẹp. Nhìn xuống, Dương Nhạc giọng điệu trở nên nghiêm túc. Vận khởi chân khí đem cắt ra kinh mạch một cây câu lên một lần nữa kết nối, để dược dịch dược lực ôn dưỡng kinh mạch. Mình lại dùng chân khí từng chút cọ rửa kinh mạch gia tăng nó tính bền dẻo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến ngày ngã về tây, Dương Nhạc mới mở ra thư phòng đại môn. Bình tĩnh sắc mặt, vẫn là khó mà che giấu khóe mắt mỏi mệt thần sắc. Nằm tại thư phòng trên giường liên tinh cũng như hư thoát đồng dạng, tay trái cùng chân trái bao vây lấy băng vải, lồng ngực có chút chập trùng, hẳn là hư thoát ngủ thiết đi. Công tử, Tiểu Chiêu chi kỷ đưa lên một khối khăn nóng. Tạ ơn Tiểu Chiêu. Dương Nhạc cho Tiểu Chiêu một cái mỉm cười, cầm lấy khăn nóng trà sát đem mặt. Nóng nóng khăn mặt để Dương Nhạc tinh thần cũng nhấc lên đến một điểm. Hắn đem sát qua mặt khăn mặt đưa cho Tiểu Chiêu nói ra, "Tiểu Chiêu, ngươi cùng Dung Nhi đi vào giúp Liên Tinh dùng nước nóng lau một cái thân thể, lại cho nàng đổi thân y phục, ta dùng băng gạc gói lên đến tay trái cùng chân trái không nên động." "Biết công tử." Dung Nhi tỉ tỉ tại trong phòng bếp cho ngươi lưu lại cơm, tại trên lò còn nóng lấy, công tử trước đối phó hai cái. Tiểu Chiêu nhìn một chút trái trái không người, nhón chân lên dán Dương Nhạc lỗ tai nói, "Đêm nay Tiểu Chiêu cho công tử làm ăn bia." Dương Nhạc sờ lên Tiểu Chiêu đầu. Tiểu Chiêu vui vẻ hít mắt. "Ăn bia? Có bản cung phần sao?" Một tiếng quen thuộc lạnh lùng giọng nữ truyền đến. Yêu Nguyệt người mặc màu trắng cung trang chậm rãi rơi vào sân bên trong. Dương Nhạc nhìn tấm kia quen thuộc dung nhan tuyệt mỹ ôn hòa nói, "Không có, bất quá có thể cùng ta ăn một phần." Chương 92, Bát Tuần Di Hoa cung chủ ra bạo tiểu Bạch Kiểm. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thốt ra đó là một câu, "Làm sao thân thể như vậy hư?" Dương Nhạc ho nhẹ một tiếng, đem chân khí hao tổn 7-8 phần, lấy hắn lượng lớn chân khí tổn lượng, cho dù là Chu Thiên Điên cuồng bật chuyện, cũng cần một thời ba khắc mới có thể khôi phục. Tự nhiên là nhìn qua có chút hư. "Vừa cho cô em vợ trị xong bệnh." Dương Nhạc mang theo trêu chọc giọng điệu nói ra. Quả nhiên Yêu Nguyệt dùng con mắt trừng Dương Nhạc liếc mắt. Nếu là đổi lại người bên cạnh, sợ là đã bị nàng một kiếm chém thành hai khúc, hắn lại dám trên miệng chiếm mình tiện nghi. Lại còn nói Liên Tinh là hắn cô em vợ. Vậy mình chẳng phải là... Nghĩ tới đây Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thế mà còn có chút đắc ý. Qua trong giây lát Yêu Nguyệt tựa hồ ý thức được. Liên Tinh muốn nói trên thân tật bệnh, vậy chỉ có thể là trên thân tàn tật. Đây chính là nàng Di Hoa cung khắp nơi tìm danh ý đều không thể chữa cho tốt. Chuyện này là thật. Yêu Nguyệt âm thanh trung quy là sinh ra chập trùng. "Ta bao lâu lừa qua ngươi?" Dương Nhạc ôn hòa cười nói. Nàng tâm tình lập tức có chút khuấy động, Dương Nhạc có thể cảm giác được nàng hô hấp rõ ràng tăng nhanh. Tàn tật tay chân không riêng gì Liên Tinh khúc mắc, cũng là Yêu Nguyệt khúc mắc, là vắt ngang tại hai tỷ bội giữa lệch trời. Yêu Nguyệt cất bước hướng Dương Nhạc sau lưng thư phòng đi đến, lại bị Dương Nhạc vươn tay bắt lấy cánh tay. Nàng dừng bước lại nhìn Dương Nhạc có chút không hiểu. "Liên Tinh hiện tại không tiện gặp ngươi." Dương Nhạc tại một chữ cuối cùng tăng thêm trọng âm. Yêu Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, phồng lên nội lực, chấn khai Dương Nhạc tay. "Vì cái gì không thể thấy ta?" Nàng ngữ khí trở nên lạnh lùng, khí thế bừng bừng phân chấn. Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt con mắt nói, "Liên Tinh hiện tại tâm cảnh chập trùng không nên quá lớn, nếu là vết thương xé rách, nàng vẫn phải lại thụ một lần khổ." "Ngươi đều biết." Yêu Nguyệt cũng nhìn Dương Nhạc con mắt. Dương Nhạc chậm rãi nhẹ gật đầu. "Biết, còn biết các ngươi tại sao là mặt ngoài tỉ muội." "Mặt ngoài tỉ muội sao?" Yêu Nguyệt dừng một chút, khoe miệng vạch ra một vòng tươi khổ, tiếp tục nói, "Xác thực rất mặt ngoài." Tiếp lấy nàng xoay người hướng sân đi vào trong đi, làm được bên cạnh cái bàn đá, liền yên lặng nhìn chằm chằm bầu trời minh nguyệt. Đúng lúc gặp tối nay nguyệt khuyết, không có tinh, hết sức cô tịch. Dương Nhạc đối với Tiểu Chiêu nói ra, "Đi nhà kho đem ta tân nhượng cái kia hai vỏ rượu lấy ra." Tiểu Chiêu nhu thuận nhẹ gật đầu, liếc nhìn Yêu Nguyệt cô đơn bóng lưng nói, "Công tử an ủi một cái Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ ta luôn cảm giác thật đáng thương, trên đời thân nhân bốn cũng không nhiều, còn bằng mặt không bằng lòng." "Nguyên lai Tiểu Chiêu không ngu ngốc a." Dương Nhạc vừa cười vừa nói. Tiểu Chiêu lại là đáng yêu nhìn thoáng qua chân thành nói, "Công tử mới đần." Nói xong cũng không để ý Dương Nhạc, quay người rời đi. Dương Nhạc thu thập tâm tình một chút, ngồi ở Yêu Nguyệt bên cạnh. Yêu Nguyệt nhưng không có phản ứng Dương Nhạc, vẫn như cũng là nhìn chằm chằm trên trời trăng tròn. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói ta tỷ tỷ này có phải hay không rất thất bại?" Trong giọng nói có vô hạn cô đơn. "Xác thực rất thất bại." Dương Nhạc chi tiết trả lời. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dương Nhạc, nàng còn tưởng rằng Dương Nhạc là tới dỗ dành nàng. Liên Tinh mặt ngoài yêu ngươi bị ngươi, trên thực tế tâm lý sợ ngươi, thậm chí cũng không dám hận ngươi. Dương Nhạc cũng là không hề cố kỵ. Làm sao vừa tới đại tông sư cảnh giới đã cảm thấy có thể cùng bản cung thiếu bản? Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Nhạc trên thân loại kia bừng bừng phân chân khí cơ, hiển nhiên là mới vào đại tông sư vẫn không có thể hoàn toàn khống chế tự thân khí cơ. Ngăn cái hai ba chiêu vẫn được, nhưng ngươi nếu là bạo lực gia đình ta, vậy ta vẫn trực tiếp hô đi, thuận tiện lại cho giang hồ tờ báo buổi sáng dùng ít bạc viết ép đặt tả. Dương Nhạc sờ lên cầm suy tư một chút, tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, bắt Tuần Di Hoa cung chủ ra bạo tiểu bạch kiểm, đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính và mẹo. Bị hắn như vậy quấy rầy một cái, yêu nguyệt ngược lại không có như vậy tiêu trầm. Khoe miệng cũng phủ lên một vòng mỉm cười. Bát Tuần cung chủ, hưởng cho ngươi muốn đi ra, bản cung có giả như vậy sao? Ngươi cho bản cung xem thật kỹ một chút. Yêu Nguyệt đầu ngón tay lắc nhẹ, vật khí nội lực hóa thành một cái bàn tay lớn, kéo một cái Dương Nhạc cổ áo, hướng nàng bên này một vùng. Thân thể mình cũng hơi nghiêng về phía trước. Dương Nhạc cùng tấm kia tuyệt mỹ dung nhan gang tấp chi cách, còn có thể nghe thấy như có như không lạnh mùi thơm. Xem thật kỹ một chút. Yêu Nguyệt lại kéo tới gần một chút. Lần này Dương Nhạc có thể cảm nhận được Yêu Nguyệt hơi có vẻ gấp rút hô hấp, nửa mở trên ánh mắt chớp chớp lông mi. Chính làm hai người bầu không khí mập mờ thời điểm, một tiếng yếu ớt, có chút thú ván công tử vang lên tại hai người bên hai. Dương Nhạc phần lưng cơ bắp vô ý thức kéo căng. Nguyệt Nhi a, ngươi con mắt này bên trong cũng chưa đi đến hạt cát ta. Dương Nhạc vừa nói một bên tự nhiên kéo ra cùng Yêu Nguyệt khoảng cách. Thế nhưng là bản cung đó là cảm giác con mắt gần nhất không quá dễ chịu, có thể là dung không được hạt cát ta. Yêu Nguyệt cũng phối hợp nói ra. Bất quá dưới bàn đá, Yêu Nguyệt giày thêu lại dẫm ở Dương Nhạc giày trên mặt. Lại nhìn Yêu Nguyệt thì trên gương mặt lại có một chút đỏ, không biết là xấu hổ, vẫn là bực bực. Dương Nhạc mặt ngoài bất động thanh sắc, chào hỏi Tiểu Chiêu nâng cốc đem thả xuống. Dưới bàn lại cảm thụ được Yêu Nguyệt không ngừng tăng thêm tốc lực. Tiểu Chiêu, nhớ kỹ cùng Dung Nhi cùng một chỗ giúp Liên Tinh lau một cái. Dương Nhạc cho Tiểu Chiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Chiêu ngầm hiểu đi thư phòng. Tiểu Chiêu vừa đi, Dương Nhạc liền đem chân từ Yêu Nguyệt giày theo bên dưới rút ra, không ngừng xoa, trên mặt biểu lộ cũng biến thành bặm mẹo. Yêu Nguyệt nàng là thật hướng gây mất dâm a. Dù sao hắn không phải lão bạch, bá đạo nữ nhân hắn cũng không nhất định có thể tiêu thụ. Hừ. Yêu Nguyệt đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nặng nề tâm tình biến mất không thấy gì nữa. Cầm lấy trên bàn bỏ rượu, bóc rơi phong đóng, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, cũng không cay mà là mang theo đào tử điểm hương vị, phá lệ dễ ngửi. Nàng ánh mắt sáng lên nói, đây cũng là rượu gì? Bàn đào nhưỡng. Dương Nhạc cũng để lộ phong đóng, hít sâu một hơi. Vốn là cho ngươi giải sầu, nhất túy giải thiên sầu. Thế nhưng là có cái nghèo túng thi nhân tại ta trong tiệm nói qua. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Thật muốn giải sầu, vẫn là phải đem vấn đề giải quyết. Dương Nhạc ý tứ rất rõ ràng đó là để Yêu Nguyệt đi trừ khử nàng cùng Liên Tinh giữa vết rách. Yêu Nguyệt ánh mắt có chút tối nhạt, thở dài, ngửa đầu rót miệng thanh tịch rượu. Cái này hoàn toàn không có cay độ, nhàn nhạt đào tử nước hương vị phối hợp thượng thanh liệt rượu, uống lên đến phá lệ thoải mái. Liên Tinh nàng thật còn có thể dựa vào gần ta sao? Ta liền ngay cả đụng nàng một cái cũng có thể cảm giác được nàng e ngại. Dương Nhạc suy tư một chút, giữa tỷ muội các ngươi có lẽ có thể đổi một loại ở chung hình thức, ngươi không thể luôn yêu cầu Liên Tinh làm sao đi làm, mà là hẳn là càng thân cận nàng một chút. Làm sao thân cận? Yêu Nguyệt ngẹo đầu nhìn về phía Dương Nhạc. Sắc thực nàng muốn là không có cùng người họ hàng gần qua. Ngươi bình thường là thế nào cùng Liên Tinh nói chuyện? Dương Nhạc hỏi. Bình thường làm sao nói cùng Liên Tinh liền làm sao nói? Yêu Nguyệt không hiểu hỏi. Nếu ta là Liên Tinh không có cố gắng tu luyện, còn mỗi ngày ham chơi ngươi sẽ như thế nào? Dương Nhạc có chút đau đầu ném ra một vấn đề. Yêu Nguyệt lập tức lông mày quét ngang, ngựa khí trở nên băng lãnh, trở về bế quan, không có ta cho phép không cho phép xuất quan. Dương Nhạc đã hiểu, bởi vì Yêu Nguyệt không biết làm sao đền bù vết rách, dứt khoát liền dùng mệnh lệnh thay thế giao lưu. Chương 93, không giống nhau tỷ bội như thế rất có Yêu Nguyệt phong cách, không biết làm sao câu thông dứt khoát không câu thông, chỉ cần Liên Tinh không ngỗ nghịch mình là được. Dương Nhạc trầm tư một chút nói, ngươi liền không có nghĩ tới Liên Tinh hảo hảo nói chuyện. Ta nói là hai người bình đẳng giao lưu loại kia, không phải ngươi đi ra lệnh cho người ra làm cái gì. Ngươi tưởng tượng một cái hai người ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện, nói một chút ngươi khi đó tại sao phải đem Liên Tinh từ trên cây đẩy tới đến, nói cho nàng ngươi biết tự mình làm sai rất ấy nấy. Dương Nhạc giảng một nửa giảng không nổi nữa, bởi vì hắn bất kể thế nào nghĩ, đều rất khó tưởng tượng đến dạng này chẳng cảnh. Tại sao không nói? Yêu Nguyệt nhìn đột nhiên không nói lời nào Dương Nhạc nói. Bởi vì ta không nghĩ ra được ngươi dạng này một vị cao ngạo nữ nhân sẽ cùng người khác xin lỗi. Hắn lắc đầu. Nhưng ta muốn nói là trên thân vết thương có thể dùng y thuật chữa trị, nhưng khúc mắt chỉ có người khởi xướng có thể giải mở. Dương Nhạc vỗ vỗ Yêu Nguyệt chân bóng mu bàn tay, bắt lấy nàng hơi lạnh buốt tay. Yêu Nguyệt cảm giác được mu bàn tay truyền đến nhiệt độ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong thư phòng, Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đánh nước nóng giúp Liên Tinh xoa xoa thân thể, lại cho nàng đổi lại một thân khô mát quần áo. Liên Tinh chân trái bị cùng tay trái bị Dương Nhạc dùng trắng loãng băng vải trói cực kỳ chặt chẽ. Liên Tinh đã tỉnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tay mình chỉ tồn tại, cảm giác được lạnh cùng nóng, cảm giác được kinh lạc thông suốt. Cho dù hiện tại vết thương vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng rất may mắn mình có dạng này cảm giác đau. Dương Nhạc thật không có lừa nàng, thật chữa khỏi. Công tử nói, ngươi là người tập võ thân thể nội tình còn tại, chỉ cần hào hào nằm 3 ngày, mỗi ngày đúng hạn thay thuốc, vết thương chuẩn sẽ tốt cực nhanh. Với lại công tử vì không cho Liên Tinh cô nương lưu sẹo, sẽ cho ngươi xứng một cái tẩy sẹo ngân dược. Liên Tinh cô nương không cần phải lo lắng. Dương Nhạc thế nhưng là cân nhắc đến Liên Tinh hoàn mỹ chủ nghĩa giả tính tình, cánh tay trên đùi lưu sẹo, chắc hẳn trong nội tâm nàng vẫn là sẽ để ý hắn, ngược lại là mọi chuyện muốn so ta chu toàn. Liên Tinh hít một câu. Tiểu Chiêu vẻ mặt tươi cười, ngươi khen Tiểu Chiêu nàng khả năng không hề bị lay động, ngươi khen Dương Nhạc, nàng nhất định tâm hoa nộ phóng. Đối với nàng mà nói, công tử đó là trên đời tốt nhất người. Công tử từ trước đến nay là như vậy cẩn thận, khắp nơi cho chúng ta cân nhắc rất chu toàn. Tiểu Chiêu ngữ khí nhẹ nhàng mang theo ý cười nói ra. Mới không đâu, mỗi ngày sớm tới tìm mọi người rời giường, còn động một chút lại cắt người ta chăn mền, ăn yêu cầu nhiều kiểu còn nhiều, trên đời xấu nhất người đó là hắn. Hoàng Dung chu cái miệng nói ra. Tiểu Chiêu tiến đến Hoàng Dung bên người, ôm lấy Hoàng Dung eo nói, Tiểu Chiêu một hồi liền đi nói cho công tử, để công tử đưa Dung Nhi tỷ tỷ hồi Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung khẽ cắn răng nói, Tiểu Chiêu, mấy ngày không thu thập ngươi, cũng dám cho Dương Nhạc đưa tiểu lời nói, đây còn cao đến đâu? Dứt lời, nàng vươn tay ra cào Tiểu Chiêu ngứa điểm. Tiểu Chiêu tất nhiên là bù không được Hoàng Dung, không bao lâu liền ghé vào giường một bên khác cầu xin tha thứ. Liên Tinh nhìn cũng là mười phần hâm mộ. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu không phải thân tỷ muội đều có thể như thế thân mật, ngược lại mình thân tỷ muội giữa lại giống như là người xa lạ. Tiểu Chiêu sửa sang lại một cái bên tóc mai tóc nói ra, Liên Tinh cô nương, Nguyệt tỷ tỷ vừa trở về, muốn bảo nàng tiến đến nhìn xem ngươi sao? Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ tối sầm. Liên Tinh khuôn mặt nhỏ tái đi. Hoàng Dung biết yêu Nguyệt không tại, nàng đó là trong núi không có lão hổ, cái nhà này, nàng nói có thể tính một nửa. Liên Tinh là cảm thấy mình trộm đi ra, còn bị tỷ tỷ bắt lấy, hiện tại ngay cả chạy đều chạy không được, sợ là gặp nạn rồi. Trầm mặc hai người yên lặng liếc nhau, lại có mấy phần cùng bệnh tương liên cảm giác. Liên Tinh cô nương, ngươi cũng sợ Nguyệt tỷ tỷ sao? Hoàng Dung thấp giọng hỏi. Sân bên trong nàng dám ba Dương Nhạc miệng, nhưng là không dám ba yêu Nguyệt miệng, nữ nhân này chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống liền có một loại nói không nên lời bị áp. Sợ, cho nên tuyệt đối đừng gọi tỷ tỷ tới, ta là trộm đi ra. Liên Tinh nhỏ giọng nói ra. Hoàng Dung bắt lấy Liên Tinh hoàn hảo cái tay kia. Đây không hiểu, nàng cũng là chạy đến, bốn bỏ năm lên đó là cùng bệnh tương liên, đều là tỷ muội. Nàng nhìn chằm chằm Liên Tinh con mắt nói ra, ta hiểu ngươi. Nếu là nàng bị cha nàng Hoàng Dược Sư nằm đến, đoán chừng cũng phải bị giam tốt mấy năm, sau đó bị hắn cha chiêu một cái đắc ý hôn phu gả. Nàng cũng không nguyện ý, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng có thể biết Liên Tinh nếu như bị yêu Nguyệt nằm đến, hạ chàng đoán chừng cũng sẽ rất thảm. Nếu như bị Nguyệt tỷ tỷ nắm đến sẽ như thế nào? Hoàng Dung hỏi. Lần này ta đoán chừng không phải nốt phòng tối có thể giải quyết. Liên Tinh nhìn Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu, ngữ khí có chút thê lương. Có lẽ là nhớ tới hai người thân mật vô gian, nàng trầm mặc một hồi nói ra, các ngươi muốn nghe cố sự sao? Ngươi có cái bằng hữu? Hoàng Dung há mồm liền ra. Liên Tinh vừa định đem mình tàn tật nguyên nhân nói cho Hoàng Dung, kết quả Hoàng Dung đột nhiên đến câu, ngươi có cái bằng hữu? Có ý tứ gì? Liên Tinh không hiểu hỏi. Công tử nói qua, đồng dạng làm mình có cái gì cố sự, muốn cùng người khác nói, nhưng lại sợ mất mặt, đồng dạng đều nói, ta có cái bằng hữu, thế nào, thế nào? Tiểu Chiêu đứng ở một bên giải thích nói, giống công tử đồng dạng ban đêm muốn ăn ăn khuya thời điểm, liền sẽ nói với chúng ta, hắn có cái bằng hữu nghe nói ít 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 ăn thật ngon, hắn cũng muốn nếm thử. Tiểu Chiêu che miệng cười khẽ lại nói, công tử cũng là tham ăn. Nghe được cái này tin đồn thú vị, Liên Tinh cũng là tâm lý dễ dàng một chút. Ta có một người bạn, nàng có một cái cường thế tỷ tỷ, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ liền bị trong môn phái trưởng môn coi trọng, tính cách càng là cường thế. Có một ngày, trong cung cây hoa đảo bên trong kết quả lại lớn vừa đỏ, hai tỷ mọi người đều rất vui vẻ. Hai người vui vẻ leo lên cây đi, muội muội bỏ nhanh một chút, đem tỷ tỷ bỏ lại đằng sau. Hôm đó đào tử phá lệ kiểu diễm đát, nhưng lại treo ở đầu cành, muội muội cánh tay không đủ dài, liền đứng tại trên nhánh cây đưa tay đi hái, một chân không công bố bên ngoài, nàng đầy mắt đều là kiểu nộn đào tử. Liên Tinh nhắm mắt lại, tựa hồ có chút không đành lòng hồi ức, run rẩy bờ môi nói ra. Ngay tại muội muội muốn hái đến đào tử thời điểm, nàng cảm giác bị người từ phía sau lưng đẩy một cái. Hoàng Dung ngẩn người tại chỗ. Muội muội từ trên cây rơi xuống, cố gắng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tỷ tỷ duỗi ra hai tay, cùng băng lãnh không có tình cảm ánh mắt. Nàng sợ, mặc dù tỷ tỷ gọi tới trưởng môn, nhưng muội muội tay trái cùng chân trái lại đã kéo xuống tàn tật. Liền ngay cả sau đó trưởng môn hỏi thăm nàng là thế nào từ trên cây rơi xuống thời điểm, nàng coi trọng tỷ tỷ, lại một lần nữa đối mặt cặp kia không tình cảm chút nào ba động con mắt. Nàng liên nói là mình tinh lịch, không cẩn thận từ trên cây té xuống. Liên Tinh phảng phất từ cố sự bên trong kéo ra đi ra, đứng tại cây kia cây đào dưới, nhìn tỷ tỷ đem nàng đẩy xuống dưới, nhìn thấy tỷ tỷ tháo xuống viên kia trái cây. Hoàng Dung đầu góc đang điên cuồng chuyển động, nếu như nói cô em gái kia là Liên Tinh, vậy cái này tỷ tỷ cũng chỉ có thể là Yêu Nguyệt. Từ nay về sau ta liền cái gì cũng không dám cùng nàng tranh. Liên Tinh mở mắt nhìn về phía các nàng. Nàng cảnh giới võ học cũng là bởi vì sợ tỷ tỷ, tài viễn xa lạc hậu hơn Yêu Nguyệt, cũng là sợ. Mà võ học một đường yêu cầu hoàn toàn là thẳng tiến không lùi. Lúc đầu ta đời này đều không trông cậy vào có thể trị hết, hôm nay không nghĩ ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện. Liên Tinh tuyệt mỹ trên mặt lộ ra không biết là buồn là vui biểu lộ. Tiểu Chiêu tốt xấu còn đã nhận ra cái gì, có chút chuẩn bị tâm lý. Hoàng Dung trực tiếp là một cái đại chấn lay động, trước có Tiểu Chiêu thân thế khó bề phân biệt, sau có Di Hoa cung đại cung chủ hại nhị cung chủ kém chút tàn tật suốt đời. Đồng thời nàng rất đồng tình Liên Tinh, với lại yêu nguyệt cường thế như vậy tính cách, thật có thể cho phép Dương Nhạc tâm lý có người khác sao? Nàng ngồi ở giường một bên, yên lặng nắm chặt Liên Tinh tay nói, đều đi qua, ta tin tưởng Nguyệt tỷ tỷ. Tâm lý đối với ngươi vẫn là ấy nấy. Ta không biết, những năm gần đây, ta chỉ có thể cùng nàng ra vẻ thân cận, nàng ngay cả đụng ta một cái, ta đều toàn thân nổi da gà. Liên Tinh nghĩ đến đây cái cảm giác, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Liên Tinh muội muội, nếu là ngươi sợ Nguyệt tỷ tỷ, liền đem ta cùng Tiểu Chiêu xem như tỷ muội. Tiểu Chiêu đi đem ta trong phòng rượu lấy tới, còn có cung chủ tại thượng ta tại hạ sách bản thảo. Hôm nay chúng ta liền không đi nghĩ những này, cảm giác không thoải mái liền uống rượu, cảm thấy có ưu sầu, liền nhìn xem sách, chớ tự tìm phiền não. Tiểu Chiêu gật gật đầu, vừa mới chuyển thân liền nghi hoặc quay đầu hỏi Hoàng Dung. Liên Tinh tỷ tỷ, bây giờ có thể uống rượu không? Hoàng Dung ngược lại là quên đây gốc dạng, có chút không biết trả lời thế nào. ta đi sân bên trong hỏi một chút công tử.
Không thể uống, ta liền xào mấy món ăn mang tới.
Tiểu Chiêu cẩn thận quan tâm cùng Dương Nhạc không có sai biệt.
Tiểu Chiêu đóng lại thư phòng môn.
Dương Nhạc đang cùng Yêu Nguyệt câu được câu không trò chuyện, mặc dù nói ít, nhưng nàng nhìn ra được Yêu Nguyệt rất vui lòng, liền ngay cả miệng khẩu là treo cười.
Công tử, Liên Tinh tỷ tỷ tỉnh, muốn uống chút rượu, có thể chứ?
Tiểu Chiêu hỏi.
Số độ thấp có thể uống chút, liệt tiểu vẫn là không cần uống, ta tân nhưỡng rượu trái cây ngươi có thể lấy chút đi vào.
Dương Nhạc nghĩ nghĩ đáp.
Bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp uống rượu a?
Yêu Nguyệt hỏi một câu.
Không có việc gì, ta chỉ bệnh nhân, không có gì đáng ngại.
Dương Nhạc làm đảm bảo.
Yêu Nguyệt gật gật đầu, lại uống một ngụm trong bình hoa đào nhưỡng.
Tư vị này sát thực so bách hoa tiểu dễ uống.
Nàng tán thưởng một câu,
lại từ tiện tay vung ra một cái hộp gấm,
đem cái này đưa cho Liên Tinh ăn.
Yêu Nguyệt liếc nhìn Tiểu Chiêu.
Minh Ngọc Công,
người truyền Tiểu Chiêu.
Yêu Nguyệt híp mắt nhìn về phía Dương Nhạc.
Tự nhiên, Tiểu Chiêu ngộ tính vẫn là có thể.
Dương Nhạc đưa tay mở ra hộp gấm, một viên màu đỏ máu đan dược đang nằm ở trong đó, chính là hắn đưa Yêu Nguyệt Thiên Hoàn Đan.
Cầm đi cho Liên Tinh ăn.
Yêu Nguyệt thản nhiên nói.
Thiên Hoàn Đan, chỉ cần ngươi còn có một hơi đều có thể cứu sống.
Dương Nhạc khép lại cái nắp đưa cho Tiểu Chiêu.
Tiểu Chiêu đưa tay tiếp nhận, lại xoay người đi Hoàng Dung phòng, cầm chút rượu, lại mang tới Tiểu Thuyết.
Dương Nhạc thì là nhìn Yêu Nguyệt nói, ngươi ngược lại là bỏ được, ta đưa ngươi Thiên Hoàn Đan, lấy ra cho ngươi bảo mệnh, ngươi đưa cho Liên Tinh.
Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm Liên Tinh sao?
Nàng là muội muội ta, ta tự nhiên là quan tâm nàng, chỉ là lòng đang quan tâm so dĩ vãng nhiều một chút.
Dương Nhạc gật gật đầu, đây là một cái tốt dấu hiệu.
Trong thư phòng, ba người cầm trong tay chén rượu, không ngừng nâng rượu.
Tiểu Chiêu cầm rượu hoàn toàn không đủ, Hoàng Dung dứt khoát lại đi Dương Nhạc hầm rượu tới bắt vài hũ.
Tam nữ đều là sắc mặt đỏ đỏ, Hoàng Dung càng là lên mặt, liền mặt cổ đều mang tới nhàn nhạt màu hồng phấn.
Nàng là uống nhiều nhất.
Nấc, Tiểu Chiêu ngươi lấy đi vào cái hộp kia bên trong đến cùng thả cái gì?
Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu lại cho nàng rót một chén.
Tiểu Chiêu mê ly mở to hai mắt nói, ngón tay chỉ vào trên đầu nói, Thiên
Hoàn Đan.
Công tử nói chỉ cần còn có một hơi tại, đều có thể cứu trở về.
Dương Nhạc cho.
Hoàng Dung cho dơ cái chén muốn rượu Liên Tinh rót đầy, mình cầm qua hộp, mở ra xuất ra màu đỏ đan dược liền hướng Liên Tinh bên miệng đưa đi.
Liên Tinh cũng là uống mơ hồ, cảm giác có cái dễ ngửi viên thuốc đưa đến bên miệng, còn tưởng rằng là Hoàng Dung cho nàng kẹp viên thịt.
Một ngụm liền đem viên thuốc ngậm tại miệng bên trong.
Không phải, là
tháng
Nguyệt tỷ tỷ cho.
Tiểu Chiêu uống bất động ghé vào trên mặt bàn, thở phì phò nói ra.
Yêu Nguyệt cho a.
Hoàng Dung thì thầm lấy.
Nhiệt độ trong phòng giống như lập tức giảm xuống mười mấy độ.
Liên Tinh cũng ngây dại, nàng vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, đem Thiên Hoàn Đan nuốt xuống.
Nuốt xuống.
Hoàng Dung nhìn Liên Tinh hỏi.
Liên Tinh ngậm ngậm gật gật đầu.
Lần này đến phiên Hoàng Dung nuốt ngụm nước miếng.
Cảm giác như vậy.
Hoàng Dung nhìn chằm chằm Liên Tinh nói ra.
Nóng,
ngứa,
đau.
Bụng dưới giống như có một cỗ hỏa tại đốt.
Liên Tinh ngụm lớn uống vào trong chén rượu, muốn mượn này hạ nhiệt độ.
Nàng uống vào rượu thở dài ra một ngụm bạch khí.
Đầu óc cũng tỉnh táo thêm một chút.
Tranh thủ thời gian thôi động chu thiên, hóa giải dược lực.
Hoàng Dung cho Tiểu Chiêu đắp chăn, sợ nàng cảm lạnh.
Lại ngồi tại Liên Tinh bên người nhìn nàng hóa giải dược lực, từ từ nàng bởi vì tự kỉnh, mơ mơ màng màng chống đỡ đầu ngủ thiết đi.
Đợi đến sắp trời dần sáng, Liên Tinh mở mắt,
từ trên giường ngồi dậy cho ghé vào trên mép giường Hoàng Dung đắp lên tấm thảm.
Nàng xem thấy trên cánh tay trái quấn quanh chăm chú băng vải, do dự một chút, vẫn đưa tay chậm rãi rỡ xuống.
Màu trắng băng gạc từng tầng bong ra từng mảng, trắng loáng cánh tay bên trên một đầu thật dài mặt sẹo lan tràn tới cổ tay chỗ.
Nguyên bản màu tím đen uốn lượn tay trái, biến trở về màu da, nhưng trong tay trái xen vào nhau không đồng nhất mặt sẹo vẫn là để người nhìn lên đến có chút nhìn thấy mà giật mình.
Liên Tinh thân thể mềm mại khẽ run, cẩn thận phát lực đem tay trái nắm thành quyền đầu, lại giãn ra.
Trong nội tâm nàng không có mừng rỡ như điên, mà là có loại băng tuyết tan rã đồng dạng cảm giác, có chút cảm động.
Về phần trên tay vết tích, nàng tin tưởng Dương Nhạc cũng nhất định có thể giúp nàng loại trừ.
Thư phòng đại môn bị đẩy ra, tiến đến chính là người mặc màu trắng cung trang Yêu Nguyệt.
Hoàng Dung nghe thấy canh cổng dưới thanh âm ý thức tỉnh, coi là lại là Dương Nhạc đến cắt nàng chăn mền, gọi nàng rời giường.
Xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, phát hiện cổng người lại là Yêu Nguyệt.
Ta có mấy câu cùng Liên Tinh nói.
Yêu Nguyệt vẫn như cũng là lạnh lùng âm thanh.
Liên Tinh rụt cổ lại, lôi kéo Hoàng Dung cánh tay.
Hoàng Dung nhìn thấy Yêu Nguyệt cầm trên tay thay, trên thay thả là một bộ màu xanh cung trang, nghĩ đến là cho Liên Tinh đổi quần áo.
Yêu Nguyệt nhìn về phía Hoàng Dung, ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn cùng Liên Tinh nói riêng.
Hoàng Dung đánh tỉnh Tiểu Chiêu, lôi kéo nàng liền ra thư phòng.
Mình có thể đánh không lại Yêu Nguyệt, với lại tại trong tiểu viện, coi như Yêu Nguyệt muốn phạt Liên Tinh cũng có Dương Nhạc che chở.
Trong phòng, Yêu Nguyệt đem khay để lên bàn,
nhìn trên mặt đất màu trắng băng vải, nàng nhìn về phía Liên Tinh tay trái, vô ý thức liền muốn đi kéo Liên Tinh cánh tay.
Chương 94, Liên Tinh, ngươi có phải hay không run em ở?
Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt chậm rãi duỗi ra tay, vô ý thức muốn sau này co lại.
Yêu Nguyệt lại là nhàn nhạt một tiếng, đừng lúc đích.
Nàng thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi muốn trốn.
Nhưng Yêu Nguyệt lời nói phảng phất có ma lực đồng dạng, không để cho nàng dám chống lại.
Yêu Nguyệt bắt lấy Liên Tinh tay trái chậm rãi nâng lên đến, tinh tế quan sát một chút, tay lại tại nàng trên cánh tay bóp cầm mấy lần.
Liên Tinh một trái tim đã nâng lên cổ họng, cúi đầu, cố gắng không nhìn tới Yêu Nguyệt muốn làm gì.
Một lát sau, Yêu Nguyệt kiểm tra xong tay trái, đưa tay rút về nói, "Thiên Hoàn Đan dược lực, ngươi chỉ hấp thu 1/2, còn thừa dược lực ẩn chứa tại ngươi toàn thân.
Cực kỳ tu luyện, ngươi cảnh giới võ học sẽ kéo lên rất nhanh."
Liên Tinh nhàn nhạt ân một tiếng liền không lại nói chuyện.
Yêu Nguyệt cũng biết mình cô muội muội này là thích chứng diện, nhìn trên tay răng khắp nơi vết tích nói, trên tay vết tích ngươi cũng không cần quá lo lắng. Liên Tinh vẫn là cúi đầu, tiếng như rồi mỗi trả lời một tiếng. Yêu Nguyệt vốn là không nói nhiều. Hai câu này vẫn là tối hôm qua Dương Nhạc dạy nàng làm sao đi quan tâm người khác, nói vừa nói, nàng cũng không biết nói thêm gì nữa. Liên Tinh lúc này cũng là không dám ngẩng đầu nhìn Yêu Nguyệt. Hai người cứ như vậy quỷ dị trầm mặc. Yêu Nguyệt thở dài, ngồi vào bên cạnh bàn. Người tay chân đều là bởi vì ta tạo thành, ngươi thật không hận ta sao? Yêu Nguyệt hiện tại cũng là nghĩ nghe một chút Liên Tinh ý tưởng chân thật. Nói hận nàng cũng tốt, không hận nàng cũng được. Nàng chỉ muốn biết Liên Tinh đối nàng đến cùng là dạng gì thái độ. Liên Tinh nghe nói như thế, tâm lý thì là đất dùng núi chuyển. Không nói luận cái đề tài này, là hai tỷ bội giữa ăn ý, bây giờ Yêu Nguyệt phá vỡ cái này ăn ý Liên Tinh thì là hoàng hồn, bây giờ Yêu Nguyệt nhắc lại chuyện này. Tỷ tỷ là muốn giết ta diệt khẩu. Ý nghĩ này từ khi Liên Tinh trong đầu xuất hiện, liền xoay quanh không đi. Liên Tinh không ngừng hồi tưởng mình rốt cuộc là làm cái gì mới khiến cho Yêu Nguyệt động sát tâm. Là nàng hành sự bất lực, là nàng trộm đi ra, vẫn là nàng nhìn trộm tỷ tỷ sinh hoạt cá nhân để nàng nổi giận, vẫn là Yêu Nguyệt đơn thuần đã phiền chán nàng. Liên Tinh hít một hơi, yếu ớt nói, "Tỷ tỷ, ta không nên đánh dò xét ngươi sự tình, lại càng không nên trộm đi ra, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta cái này ngồi Di Hoa cùng quan mình phòng tối, vĩnh viễn không bao giờ xuất cung." Liên Tinh nói xong liền bén chăn lên muốn từ trên giường đứng lên. Yêu Nguyệt tâm lý có đáp án. So sánh hơn nàng, Liên Tinh càng là sợ mình bất cận nhân tình, sợ mình tâm ngoan thủ lạn. Trên bàn khay bên trong là cho ngươi quần áo, ngươi đi ra gấp, không mang thay đi giặt quần áo, đêm qua uống một đêm rượu, hiện tại càng là toàn thân đều là mùi rượu, trước thay đổi ta. Yêu Nguyệt tay trắng tại trên quần áo khẽ vỗ, quần áo không gió mà bay, bay đến Liên Tinh trước mặt. Di Hoa cung ngươi cũng trước đừng ngồi. Yêu Nguyệt lời này mới ra. Liên Tinh liền dãy rủa lấy từ trên giường đứng lên, quỳ gối nàng trước mặt, càng là một mặt buồn cho. Trước kia tỷ tỷ chỉ là sẽ phạt nàng, quan nàng phòng tối, bây giờ Di Hoa cung đều không cho nàng ngồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tỷ tỷ lần này là quyết tâm muốn giết nàng, căn bản muốn không cho nàng nhận lầm cơ hội. Nàng thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất, từ bỏ dãy rủa, liền lưu tại trong tiểu viện, giải sâu một chút, lúc nào muốn về lại hồi. Di Hoa cung bây giờ đại địch vừa trừ, trên giang hồ càng là uy danh lan truyền lớn, nhất thời bán hội đám đạo trích kia cũng không dám có ý nghĩ gì. Yêu Nguyệt chậm rãi nói ra. A, Liên Tinh mãnh liệt ngẩng đầu. Không phải giết nàng. Quái, rất quái lạ. Yêu Nguyệt không có lưu thêm, nói cho hết lời liền đi, lưu lại Liên Tinh tại nguyên chỗ không biết làm sao. Liên Tinh ngẩn ra sẽ, chân trượt thay đổi Yêu Nguyệt lưu lại quần áo, ngay cả bên hông dây lưng đều là vừa chạy vừa hệ. Nàng thẳng tắp hướng sân bên trong phóng đi. Dương Nhạc đang ngồi ở trên ghế xích đu, một mặt an tường uống trà. Thị phu, cứu mạng, ta tỷ hôm nay không thích hợp, ta cảm thấy nàng khả năng muốn giết ta. Dương Nhạc cầm lấy bình trà nhỏ cho Liên Tinh rót chén trà, nói, sẽ không, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Tỷ phu ngươi nói tỷ tỷ của ta là cái lão hổ, ngươi nhất định phải chết. Liên Tinh chỉ vào Dương Nhạc nói, khụ, ta ý là, ngươi vì sao lại cảm thấy Nguyệt Nhi muốn giết ngươi? Dương Nhạc tay run một cái, nói sang chuyện khác. Liên Tinh ngồi tại Dương Nhạc bên cạnh khẩn trương nói, buổi sáng hôm nay tỷ tỷ cho ta đưa thay đi giặt quần áo, nói ta một thân mùi rượu. Nghiêm trọng hơn là bộ y phục này vẫn là chính nàng. Nàng đột nhiên thấp giọng nói, tỷ tỷ xưa nay không để cho người khác dùng nàng đồ vật. Nàng lại khôi phục âm lượng nói, tỷ tỷ còn để cho ta đừng hồi Di Hoa cùng, lưu tại nơi này giải sầu một chút. Chơi ạ, ta trước kia thế nhưng là không luyện công đều sẽ bị tỷ tỷ trộm tới quán phòng tối, có đôi khi còn không cho cơm ăn. Liên Tinh tội nghiệp, lo lắng sầu lo toàn biết trên mặt. Dương Nhạc cũng có chút bất đắc dĩ, đây tỷ tỷ đối với muội muội tốt một chút, muội muội thế mà cảm thấy tỷ tỷ muốn giết nàng. Hắn nhẹ xách một tiếng nói, ngươi nói có khả năng hay không? Đó là chính là cái gì? Liên Tinh vội vàng nhìn Dương Nhạc, đó là Nguyệt Nhi cảm thấy có lỗi với ngươi, muốn bồi thường ngươi một chút. Dương Nhạc cười nhạt nhìn nàng. Liên Tinh ngây ra như phỗng, trong mắt viết 100 cái không tin. Dương Nhạc cũng không nghĩ tới, ôn nhu biết một chút sẽ quan tâm người yêu Nguyệt, tựa hồ để Liên Tinh rất bất an. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Yêu Nguyệt cũng tới đến Dương Nhạc bên cạnh. Liên Tinh siêu một cái liền từ ghế nằm bên trên đứng lên đến. Tỷ tỷ ngồi. Hiển nhiên nàng là điển hình đầu óc còn không có đuổi theo nhục thể liền mình động đứng lên. Yêu Nguyệt cũng rất tự nhiên an bị xuống, không nói gì liền tùy tiện tâm sự. Dương Nhạc cũng không hy vọng chính mình nói nàng là cái lao hổ sự tình, bị nàng phát hiện. Tùy tiện tâm sự, tùy tiện tâm sự. Hắc hắc. Liên Tinh đứng tại Yêu Nguyệt bên cạnh phụ họa Dương Nhạc nói. Dương Nhạc dùng chân khí ngưng âm thành dây, truyền lời cho Yêu Nguyệt. Nhưng thật ra là ngươi đột nhiên đối với Liên Tinh quan tâm, để nàng rất không quen, cũng rất bất an. Biết. Yêu Nguyệt truyền âm nói. Nàng liếc qua Liên Tinh, mở miệng nói, Liên Tinh. Tại. Liên Tinh tranh thủ thời gian trả lời. Một mình thoát đi Di Hoa cùng, hôm nay không cho phép ra cửa thư phòng một bước, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Yêu Nguyệt cho nàng một cái nho nhỏ trừng phạt. Không nghĩ tới, Liên Tinh biểu lộ lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí ngựa khí còn có chút vui vẻ. Vui sướng lưng tiếng, hấp tấp hướng thư phòng đi. Xem bộ dáng là yên tâm Yêu Nguyệt sẽ không giết nàng. Dương Nhạc nhìn Liên Tinh cái bộ dáng này cũng có chút vô ngữ. Làm nửa ngày ngươi là run em mà sao? Yêu Nguyệt cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta đây muội muội đã thành thói quen ta như vậy, sợ là nhất thời bán hội cũng không đổi được. Dương Nhạc cầm cái tân cái chén cho Yêu Nguyệt pha chén trà, lại bị Yêu Nguyệt trừng mắt liếc. Yêu Nguyệt đưa tay cầm lấy trước mặt hắn còn lại nửa chén cái chén liền uống một ngụm. Chương 95, hữu nhân tới cửa. Dương Nhạc liền nghĩ tới Liên Tinh câu nói kia, tỷ tỷ không thích người khác dùng nàng đồ vật. Yêu Nguyệt thì là khiêu khích nhìn hắn một cái, đem cái chén một lần nữa thả lại hắn trước mặt. Lần này dự định tại tiểu viện ở bao lâu? Dương Nhạc mở miệng hỏi. 10 ngày nửa tháng đi, Di Hoa cung Liên Tinh không tại, ta vẫn phải lộ diện. Làm sao không chào đón? Yêu Nguyệt nói. Đương nhiên hoan nghênh, nhưng sớm nói xong, uy củ như cũ. Dương Nhạc lộ ra ý cười. Ngươi thiếu những cái tiết nợ, chắc hẳn đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa cung cung chủ tất nhiên sẽ không bị nợ. Dương Nhạc sướng đến chết rồi. Yêu Nguyệt thiếu nợ cũng không phải tiền gì không tiền, là so tiền chân quý hơn sức lao động. Nàng còn thiếu Dương Nhạc giặt quần áo xếp chăn, bưng trà dâng nước nợ nần. Đương nhiên, bản cung làm sao lại bị nợ đâu, chỉ là có câu nói, gọi là cha nợ con trả, như vậy bản cung để muội muội thay hoàn lại cũng là thiên kinh địa nghĩa. Yêu Nguyệt lời nói này nói là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dương Nhạc gọi thẳng khá lắm, Di Hoa cung đại cung chủ không nghĩ tới cũng học được chơi xấu. Hai người đang nói chuyện, Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu từ cửa sau tiến đến. Hoàng Dung đem Tiểu Chiêu kéo vào đến, còn cẩn thận đem cửa mở ra một đường nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Nhìn có gần nửa ngày, mới yên tâm. Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu ba chân bốn cẳng chạy đến Dương Nhạc bên người. Có người theo dõi chúng ta, mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng ta biết khẳng định có người theo chúng ta. Hoàng Dung nói chém đinh chặt sắt. Tiểu Chiêu thì là không hiểu ra sao, nàng căn bản không có bất kỳ phát giác. Hát Phong trại trên dưới đã toàn bộ chết hết, liền ngay cả Hát Phong sơn bên trong tặc phỉ đều bị Tiểu Phong đại ca cùng mấy quan huyện binh liên thủ tiêu diệt 7-8 phần. Tại sao có thể có người tìm người phiền phức? Dương Nhạc nghĩ nói ra, có phải hay không là ngươi lần này ra ngoài kết cửu ra? Hoàng Dung cau mày hỏi. Tung Sơn phái. Dương Nhạc phun ra một cái tên. Tung Sơn phái. Ngươi lần này ra ngoài chọc Tống quốc Tung Sơn phái. Hoàng Dung vốn là Tống quốc người, tự nhiên là đối với Tống quốc giang hồ thế lực tương đối quen thuộc. Đại Tung Dương thủ, Phí Bân ta giết. Dương Nhạc nhàn nhạt mấy chữ liền để Hoàng Dung há to miệng. Phí Bân là ngươi giết. Mấy ngày nay trên giang hồ trong truyền thuyết tại rửa tay chậu vàng trên đại hội miệt thị quần hùng, còn giết Phí Bân người là ngươi. Yêu Nguyệt cầm lấy chén trà nhấp một miếng nói ra. Yêu Nguyệt tin tức hiển nhiên so Hoàng Dung càng thêm linh thông. Giảng đạo lý hắn không nghe, thuận tay liền làm thịt. Dương Nhạc không quan trọng nhún nhún vai. Ngồi đây anh hùng đều là che mặt, không gây một người là nam nhi. Nghe nói lúc ấy môn phái khác người, đối với ngươi đều là giận mà không dám nói gì a. Yêu Nguyệt rất có vài phần trêu chọc ý tứ. Ngồi đây anh hùng đều là che mặt, không gây một người là nam nhi. Tiểu Chiêu tự lẩm bẩm, trong lòng càng là nổi lên Dương Nhạc một người giằng co quần hùng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn bộ dáng. Ánh mắt trong lúc nhất thời có chút ngây dại, một trái tim càng là rung động không thôi. Cô bé kia không hy vọng mình ý trung nhân là cái thế anh hùng đâu. Nghĩ gì thế, nha đầu chết tiệt kia, trong mắt đều muốn chảy ra nước. Hoàng Dung tiến đến Tiểu Chiêu bên thai thấp giọng trêu ghẹo nói. Tiểu Chiêu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nói khẽ với Hoàng Dung nói ra, không có, đó là đang suy nghĩ ban đêm làm chút gì cho công tử ăn. Hừ, người cô nàng này trong mắt mị đều muốn ra ái tầm, người nơi đó là muốn ban đêm cho Dương Nhạc nấu cơm, người là muốn đem mình đưa cho hắn ăn đi. Ta không có. Đối mặt Hoàng Dung trêu chọc, Tiểu Chiêu giải thích âm thanh cường độ rõ ràng không được, càng đi về phía sau càng là nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Không nói với ngươi, Dung tỷ tỷ không biết xấu hổ. Tiểu Chiêu mặt tường hồng có cẳng liền chạy. Đợi tiếp nữa, sợ là đồ ăn không có quen, nàng trước chín. Dương Nhạc nhìn Tiểu Chiêu chạy chối chết thân ảnh, không hề nghĩ ngợi, đó là một cái đầu sụp đổ gậy tại Hoàng Dung chân bóng trên chắn nói, ngươi không biết Tiểu Chiêu ra mặt mỏng, xế chiều hôm nay ngươi giúp ta pha trà. Dương Nhạc tự nhiên là nghe thấy được Hoàng Dung lời nói, Hoàng Dung học cái khác không vui, trêu cợt người lại là nhất đẳng lợi hại. Hoàng Dung bưng bít lấy đỏ đỏ cái chán, bĩu môi, trong mắt tựa như muốn khóc đồng dạng nhìn Dương Nhạc. Tâm lý lại thầm nghĩ, nếu không phải bản cô nương đánh không lại ngươi, nhất định đem ngươi trói lại đổ đi đứng lên, mỗi ngày đánh ngươi đầu. Ngươi khi dễ người, ỷ vào mình võ công cao cường, khi dễ người. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi quản quản. Hoàng Dung đem Dương Nhạc hành vi đối với Yêu Nguyệt tiến hành lên án. Nàng là hiểu tìm ổ dù, luyện một chút. Yêu Nguyệt nhìn Dương Nhạc, trong mắt mang theo vài phần chờ mong cùng hiếu kỳ. Trận chiến kia kỹ càng tình báo, Di Hoa cung tự nhiên là ghi lại trong danh sách, nàng cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Dương Nhạc hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đánh! Dương Nhạc ngươi nhanh lên ứng chiến. Hoàng Dung kích động hô. Nàng cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, nàng muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Dương Nhạc không nói chuyện, dùng ngón tay trỏ tại trong chén trà chám chám thủy, vận khí chất khí, đối Hoàng Dung sọ nào bắn ra. Một giọt nước phi tốc hướng phía Hoàng Dung bay đi. Yêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vươn tay ngăn ở Hoàng Dung trước mặt, dùng nội lực bao trùm tại lòng bàn tay mặt ngoài, có chút tiếp nhận giọt nước này. Hoàng Dung tranh thủ thời gian trốn ở Yêu Nguyệt phía sau đối Dương Nhạc thẻ lưỡi. Tốt thanh tú nội công. Yêu Nguyệt tán dương một tiếng. Dương Nhạc hiểu ý cười nói, tùy tiện luyện một chút, không lộn xộn, nói chính sự. Dương Nhạc một lần nữa làm ngồi trên ghế ngồi, Hoàng Dung cũng từ Yêu Nguyệt phía sau đứng dậy. Dương Nhạc nghĩ nghĩ, mặc dù ta giết Phí Bân, nhưng Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiển, mười phần có dạ tâm, hắn hiện tại nhức đầu nhất sự tình hẳn là Ngũ Nhạc cũng phải cùng Lâm Bình Chi trong tay tịch Tà kiếm vụ, mà không phải tìm ta trả thù. Cho nên 18-9 phần 10 rất không có khả năng là Tung Sơn phái người. Thật là như thế. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói đoạn trước thời gian, Di Hoa cung nhận được tin tức. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần mang theo Hoa Sơn phái toàn phái đi ra ngoài du lịch, còn bị chặn giết, đoan chừng cùng Tạ Lãnh Thiển có quan hệ. Hoàng Dung cao mày có chút không hiểu, cái kia còn có thể là ai? Dương Nhạc phất phất tay nói, không cần phiền não, chúng ta lại chậm đợi chính là, trước hết nhất nhịn không được nhất định là theo dõi Dung Nhi người, chúng ta ôm cây đợi thỏ, sân bên trong có Di Hoa cung đại cung chủ tòa chấn. Định để hắn có đến mà không có về. Yêu Nguyệt không nói gì, nhưng tâm lý sớm đã cầm xuống chủ ý, thật vất vả có một mảnh an tâm chi địa. Mặc kệ là người hay là cậu, ai dám đưa tay, nàng nhất định diệt nó cả nhà. Bên ngoài viện hẻm nhỏ, một cái thân hình cao gầy, mặc một bộ thanh sam, văn nhân bộ dáng, tướng mạo tuấn lãng như thần nam tử đứng tại cửa ngõ, nhìn tiểu viện cửa sau. Người này chính là Tống Quốc một trong bốn đại tông sư Hoàng Dược Sư. Từ khi nữ nhi từ Đào Hoa đảo trộm đi ra, hắn ngay từ đầu coi là một hai tháng liền trở lại, kết quả vừa đi nửa năm một chút tin tức cũng không có. Ái nữ sốt ruột Hoàng Dược Sư liền đi ra ngoài tìm tìm. Đúng lúc Hoàng Dung đi họp chợ mua thức ăn, bị Hoàng Dược Sư phát hiện, một đường đi theo Hoàng Dung hồi tiểu viện. Hắn dự định đêm nay liền chạm vào tiểu viện để Hoàng Dung ngoan ngoãn cùng với nàng về nhà. Chương 96, Đông Tà Hoàng Dược Sư tới cửa, Hoàng Dung lựa chọn. 2:1, phu canh gõ cái chiêng, rát cuống họng hô to, trời hành bất khô, cẩn thận củi lửa. Giờ hợi hai khắc, âm thanh có thể nói là không tình cảm chút nào, tất cả đều là kỹ xảo. Tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, Hoàng Dược Sư đi đến tường vây về sau, đợi đến gõ mõ cầm canh đi xa, để khí khinh thân, nhảy lên đầu tường, mũi chân điểm nhẹ, bay lên Hoàng Dung phòng nắp phòng. Hoàng Dược Sư từ trong lực xuất ra một đoạn mê hương. Hắn vốn là am hiểu luyện dược chế dược. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, phục sau bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Vô Thường Đan càng là nghe tiếng giang hồ thuốc trị thương. Từ trong lực xuất ra cây châm lửa, thổi nhẹ một hơi, để ám hỏa phục nhiên, nhóm lửa khói mê. Hắn đắp kín cây châm lửa, nhét về trong lực, xốc lên trên nóc nhà mảnh ngói. Đột nhiên cổ mát lạnh, một thanh màu xanh sẫm đoạn kiếm gác ở hắn trên cổ, hung lệ khí tức, để hắn người tông sư này đều không rét mà run. Từ trên thân kiếm truyền đến nội lực trực tiếp chế trụ trong cơ thể hắn chu thiên vận chuyển. Nhưng hắn là ai a? Hắn, Tống Quốc Ngũ Tuyệt Ngũ Đại bên trong Đông Tà. Các hạ hảo khinh công, không biết cùng Hoàng Mỗ là có gì thù hận, đi lên liền đao binh tương hướng. Hoàng Dược Sư biểu hiện 10 phần chấn định, rất có tông sư phong phạm. Khu khu, Hoàng Thiên Bối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mạnh miệng. Dương Nhạc tại Hoàng Dược Sư đào hắn đầu tường thời điểm liền biết, chỉ là muốn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới là Hoàng Dung phụ thân, hắn đội vàng đi ra. Hắn không phải sợ Hoàng Dược Sư đả thương Yêu Nguyệt, mà là sợ Yêu Nguyệt nghe Hoàng Dược Sư trang bức nói, trực tiếp một kiếm giết. Dương Nhạc thi triển khinh công lên nóc phòng. Giá đỡ ngươi trên cổ thanh kiếm này gọi Bích Huyết Chiếu Đan Thành, chắc hẳn Hoàng Tiền Bối cũng biết nó chủ nhân là ai à? Hoàng Dược Sư nghe vậy sững sờ, tâm lý thì là khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên biết thanh kiếm này chủ nhân là ai, với lại vừa rồi gọi lại hắn âm thanh đích xác là cái giọng nữ, võ công còn ở phía trên hắn. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, nuốt ngụm nước miếng. Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, thế nhưng là nàng không nên tại Di Hoa Cung sao? Làm sao cũng chạy nơi này đến? Mình bây giờ là bị thiên nhân cảnh cao thủ dùng khung kiếm ở cổ. Hoàng Dược Sư đối với Dương Nhạc nói chỉ có thể tin 3 phần, còn lại hắn phải dùng con mắt đi xác nhận. Kết quả hắn vừa định quay đầu, cũng cảm giác đầu não ngất đi, thân thể mềm nhũn, đã mất đi ý thức. Nhanh như chớp từ trên nóc nhà lăn xuống dưới, bịch một tiếng ném xuống đất. Hoàng Dược Sư thân là tông sư, theo hắn tố chất thân thể, quang tự nhiên là quang không chết. Nhưng mặt mũi bầm dập đoán chừng là trốn không thoát. Người điểm hắn huyệt đạo. Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn Yêu Nguyệt. Điểm hắn huyệt đạo, còn không bằng một kiếm giết đến mất việc. Yêu Nguyệt liếc qua Dương Nhạc. Dương Nhạc liếc nhìn sân bên trong, vỗ đầu một cái nói, hỏng. Ta quên sân bên trong còn trồng có thể phong người nội lực hoa cỏ. Trong tiểu viện người lâu dài ăn uống Dương Nhạc đều tăng thêm giải dược đi vào, cơ bản đã người người miễn dịch. Hoàng Dược Sư cũng không tại tiểu viện sinh hoạt qua, tự nhiên là chúng chiêu. Đương nhiên bị phong lại nội lực sẽ không ngất đi. Hắn ngất đi hoàn toàn là bởi vì chính mình điểm mê hương đem mình mê choáng. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh Hoàng Dung trong phòng đèn liền sáng lên đứng lên. Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung hai người choàng kiện áo ngoài, liền đi ra xem xét xảy ra chuyện gì tình huống. Hoàng Dung nhìn thấy ngã sắp xuống ở trước cửa người, lần đầu tiên đã cảm thấy nhìn rất quen mắt. Khi nàng cầm ngọn đèn cách tới gần, mới phát giác được càng phát ra quen thuộc, đặc biệt là cái kia tập thanh sam. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Hoàng Dược Sư bên hông ngọc bội, đó là mẹ nàng di vật một trong. Nàng ngây ra một lúc tựa hồ có chút không thể tin. Hoàng Dung dùng chân cho Hoàng Dược Sư lật ra cái mặt, đem ngọn đèn gần sát Hoàng Dược Sư mặt. Nguyên bản tấm kia anh tuấn tiêu sái trung niên đại thúc mặt, hiện tại xanh một mảnh đỏ một mảnh, trên mặt còn có chút chảy ra, lộ ra có chút chật vật. Nhìn thấy cha mình đây bộ hình dạng, nàng lập tức lo lắng hô to, "Cha, cha, ngươi tỉnh a?" Dương Nhạc cùng Yêu Nguyệt cũng từ trên nóc nhà xuống. Không có việc gì, cha ngươi chỉ là mình đem mình mê choáng, từ trên nóc nhà ngã xuống. Hoàng Dung lúc này mới an tâm một điểm, tính mệnh vô ưu là được. Vậy ngươi mau đưa cha ta làm tỉnh lại. Hắn làm sao choáng đây cũng không phải là chuyện gì a? Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc nói, đem cha ngươi kháng đến thư phòng tới đi. Dương Nhạc tự nhiên cũng nghe thấy mê hương, tự nhiên rõ ràng Hoàng Dược Sư mê hương là dùng loại thuốc nào điều phối. Hoàng Dung đem hắn cha kháng ở đầu bay, hướng thư phòng đi đến. Không sao Tiểu Chiêu, hôm nay tại họp chợ bên trên theo dõi các ngươi hẳn là Hoàng Dung hắn cha, đều đi nghỉ ngơi a. Dương Nhạc khiến người khác riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Trong thư phòng, Hoàng Dung đem hắn cha đỡ đến trên ghế ngồi, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hắn cha khuôn mặt, nhẹ giọng hô hắn, "Cha, cha." Hoàng Dược Sư giống như là chết một điểm phản ứng đều không. "Cha ngươi hút vào là tam hồn hương, không cần đối ứng giải dược, ngươi dùng kiếm đâm hắn, hắn cũng không biết tỉnh." Dương Nhạc nói xong từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, mở ra màu đỏ bức nét, đưa cho Hoàng Dung. "Cho ngươi cha nghe, không sai biệt lắm liền tỉnh." Vừa nói vừa xuất ra rượu xoa bóp, bày ra trên bàn. Hoàng Dung kết quả bình nhỏ đặt ở mình dưới mũi nhẹ ngửi một cái, lập tức nôn khan đứng lên. Một hồi lâu mới nâng người lên nghe đạo, đây thứ gì, thúi như vậy, so nhà vệ sinh đều thối. Dương Nhạc ta mị cười nói, chủ yếu là thiêu khô thiên chuột phân và nước tiểu còn có. Ngừng. Hoàng Dung không muốn nghe đi xuống. Thiên chuột đó là con rơi, con rơi cứt làm giải dược. Hoàng Dung cũng không biết Dương Nhạc là cố ý vẫn là không cẩn thận, để nàng cho hắn cha nghe con rơi cứt làm giải dược. Bất quá lập tức cũng không lo được nhiều như vậy, để hắn cha tỉnh lại mới là việc cấp bách. Với lại cho mình lão cha hỏi con rơi cứt, có một chút như vậy tiểu hưng phấn tại nàng tâm lý bắt đầu thiêu đốt. Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung hơi biểu lộ liền biết, đứa nhỏ này bao nhiêu là có chút phản cốt ở trên người. Hoàng Dung đem cái bình đặt ở Hoàng Dược Sư người bên trong bên trên, để hắn cha mãnh liệt người rất lâu, mới rụt trở về. Kỳ thực nghe hai ba cái là được rồi, Dương Nhạc nói ra. Hoàng Dung đắp lên miệng bình nói ra, vậy nếu là nghe nhiều đâu? Tiếp xuống hai ngày cuối cùng sẽ như có như không nghe thấy mùi thối. Dương Nhạc đối Hoàng Dung dựng lên cái ngón tay cái, ngươi là thật hiếu thuận a, lần này tốt, đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, lần này là tiểu áo đông biến thành kinh cức giáp. Hô. Hoàng Dược Sư thở dốc một ngụm đại khí, làm đứng lên, hai con mắt trợn cực kỳ. Điên cuồng hô hấp lấy, ý đồ từ hôi thối bên trong hô hấp đến một tia không khí mới mẻ. Rốt cục một người nhịn không được, nôn khan lên, kết quả tự nhiên là chỉ phun ra một chút mật cùng nước đắng. Cha, cha, ngươi rốt cục tỉnh, uống trước chén trà. Hoàng Dung đội vàng đưa lên một chén trà xanh. Hoàng Dược Sư kết quả xúc xúc miệng, ý đồ thanh trừ cái kia cố quanh quẩn tại xoang mũi cùng khoang miệng giữa mùi vị khác thường. Dương Nhạc nhìn cha từ nữ hiếu một màn, một cái không có kéo căng ở, nhếch miệng lên mấy centimet. Hoàng Dược Sư rốt cục chậm lại, mặc dù vẫn còn có chút như có như không hôi thối, nhưng hắn còn có thể chịu đựng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Nhạc, lại liếc mắt nhìn Hoàng Dung. Dương Nhạc đúng là dung mạo tuấn lãng, so với tuổi trẻ thì mình thậm chí càng mạnh lên mấy phần, bản thân khuê nữ là thích lấy tiểu tử. Chính khi hắn cau mày thời điểm, Dương Nhạc mở miệng. Hoàng tiên bối, không biết đêm khuya đến thăm, có chuyện gì đâu? Hắn thuộc về là biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Dung cầm qua rượu xoa bóp, dùng khăn trắng dính một hồi, hướng hắn tra trên mặt vết thương nhấn một cái. Tê. Hoàng Dược Sư hít sâu một hơi. Đau, nhưng hắn không nói. Bao lớn người, còn học người khác phòng trên đỉnh, lần này tốt. Hoàng Dung oán giận Hoàng Dược Sư, trên tay lực đạo thế nhưng là một điểm đều không nhẹ. Dung Nhi rời nhà cũng có 2 năm, cảm tạ các hạ thu lưu, tại hạ là đến mang nàng về nhà. Hoàng Dược Sư bình tĩnh nói ra. Hoàng Dung cho hắn cha bôi thuốc tay cũng là lắc một cái. Túi đầu, cắn môi. Cha, ta không muốn trở về. Nàng thấp giọng nói ra. Hồi náo. Một cái cô nương già ra người muốn làm cái gì? Ngoan ngoãn cùng ta hồi đảo hoa đảo. Hoàng Dược Sư tức giận nói ra. Hoàng Dung nhìn mình mũi chân, túi đầu không nói lời nào. Hoàng tiên bối. Dương Nhạc kêu một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn xen vào ta đào hoa đào việc nhà? Hoàng Dược Sư nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, Hoàng tiền bối muốn dẫn mình nữ nhi trở về, tự nhiên không có không thể. Hoàng Dung nghe thấy lời này, trong mắt hào quang càng là tối một chút. Chỉ bất quá, lệnh ái ban đầu lưu tại ta chỗ này thời điểm ký một phần khế ước, tại ta chỗ này làm nữ đầu bếp. Dương Nhạc xuất ra một phần khế ước đặt ở bàn bên trên. Vô sự, ta đào hoa đào ra đại nghiệp đại, nếu là muốn tiền bạc, đều cho ngươi chính là. Hoàng Dược Sư nói xong từ trên bàn sách cầm lấy khế ước, rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn. 1 triệu lượng hoàng kim. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Hoàng Dược Sư nhìn mình nữ nhi. Đây là bán đứng chính mình a. Hắn đào hoa đảo là có tiền, nhưng 1 triệu lượng hoàng kim, hắn làm sao có thể cầm ra? Hoàng Dung nghe vậy, kinh hỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Hoàng Dược Sư nhìn mình nữ nhi cùng đường nam nhân mặt mày đưa tỉnh, vẫn là ngay trước hắn mặt. Một cỗ hỏa từ hắn đấy lòng bay thẳng mà lên, nhà mình nuôi cải trắng, sao có thể tùy tiện để cho người ta đuổi? Vậy nếu là tại hạ cứng rắn muốn mang mình nữ nhi đi đâu? Hắn lanh lanh nói ra. Tự nhiên có thể. Chỉ cần ngài có thể mang theo Dung Nhi đi ra tiểu viện, ta tuyệt đối không cản, nếu không ta bây giờ gọi Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt đến cùng ngươi đàm. Dương Nhạc nghiêm túc suy tư một cái nói ra. Dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Hoàng Dược Sư nhìn hằm hằm Dương Nhạc. Đi, vậy ngươi có thể đánh thắng ta, cũng có thể mang Dung Nhi đi. Dương Nhạc lại nói hời hợt, nhưng phía sau một cái bằng điệu vỗ cánh mà bay. Khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Đại tông sư. Hoàng Dược Sư lên tiếng kinh hô, con ngươi đều rút nhỏ. Tông sư trên giang hồ đều là phượng mao lân giác thôn. Cái này nho nhỏ sân bên trong liền có một vị thiên nhân cùng một vị đại tông sư, sao có thể để hắn không vì sự khiếp sợ. Nhìn Hoàng Dược Sư tỉnh táo lại, Dương Nhạc đã thu khí thế, một lần nữa biến trở về bộ kia người hiền lành bộ dáng. Hoàng Dược Sư nghiêm túc xem kỹ lấy trước mắt vị này người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không có ngoài 30, trẻ tuổi như vậy đại tông sư, có thể nói là thế tục hiếm thấy. Còn tốt hắn không biết Dương Nhạc luyện võ thời gian có bao nhiêu ngắn. Hoàng Dược Sư vốn là tự phụ, nếu là biết sợ là có thể trực tiếp phun máu. Hắn lại nhìn một chút trên tay khế ước, lấy hắn đến xem. Phần này khế ước vẫn là trò đùa thành phần càng nhiều hơn một chút, nếu như Hoàng Dung thật muốn đi, Dương Nhạc không có khả năng không thả người. Hoàng tiên bối, ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, là bởi vì ngươi là Dung Nhi cha, cho nên ta tôn trọng ngươi. Về phần Dung Nhi có muốn hay không đi, hẳn là để chính nàng quyết định. Dương Nhạc kiên định nói ra. Nếu là Dung Nhi tự nguyện theo ta đi đâu? Hoàng Dược Sư hỏi. Tuyệt không ngăn trở. Dương Nhạc nói năng có khí phách. Tốt. Dung Nhi ngươi liền chính miệng nói cho hắn biết, ngươi muốn về đảo hoa đảo. Hoàng Dược Sư chờ mong nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung trầm mặc, một đôi tay tại nắm luốt góc áo, bất an nhăn nhó. Nàng nhìn một chút Dương Nhạc lại nhìn một chút Hoàng Dược Sư, khẽ cắn miệng môi dưới làm ra quyết định. Cha, ta muốn ở lại chỗ này. Trên đào hoa đảo quá quẩn cũ kẽ, ta càng ưa thích nơi này. Với lại một ít người, rời đi ta nói không chừng hắn sẽ bị tự mình làm cơm hạ độc chết. Hoàng Dung nói xong cũng đứng ở Dương Nhạc sau lưng. Đằng sau nói không giống như là giải thích cho Hoàng Dược Sư nghe, càng giống là đang cấp mình một lời giải thích.
Hoàng Dược Sư chỗ nào còn không hiểu mình nữ nhi đây là động tâm. Nàng nhìn Dương Nhạc ánh mắt, cùng ban đầu Phùng Hành nhìn hắn ánh mắt không có sai biệt. Đứa nhỏ này thật rất giống mẹ nàng. 30 không đến đại tông sư, cũng coi là cái lương phối, làm việc cũng là có lý có cứ. Trong lúc nhất thời ba người đều không có nói chuyện. Hoàng Dung khẩn trương lôi kéo Dương Nhạc quần áo. Cũng được. Cuối cùng Hoàng Dược Sư từ bỏ mang Hoàng Dung hồi đảo. Nói qua để Dung Nhi tự mình làm quyết định, ta cái này làm cha cũng không thể nói không giữ lời. Hoàng Dược Sư lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hoàng Dược Sư nhìn một chút Hoàng Dung, mình nữ nhi này thế mà đã tiên thiên, hơn phân nửa là cùng trước mắt người trẻ tuổi có quan hệ. Tiểu tử, ngươi còn không có cùng ta báo qua tên đâu. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Dương Nhạc. Tiểu tử Trích Tiên Cư trưởng quỹ, Dương Nhạc. Dương Nhạc đối Hoàng Dược Sư làm bái chào. Tốt xấu là mình cha vợ không phải, mặt mũi vẫn là muốn cho. Hoàng Dược Sư gật gật đầu. Dung Nhi nếu là ở bên ngoài qua không hài lòng, có người khi dễ ngươi liền hồi đảo hoa đảo. Hoàng Dược Sư đưa tay khai ra Hoàng Dung, xuê bàn tay ra sờ lên Hoàng Dung đầu. Biết cha. Ta ơn cha. Hoàng Dung ôm lấy hắn cha cánh tay nũng nịu. Đêm đã khuya, vậy liền không lưu cha, sân bên trong đều là nữ quyến, cha liền sớm một chút hồi đi, đương năm nay ngày rỗ ta sẽ trở về tế bái. Hoàng Dung nói xong liền đem hắn cha từ chỗ ngồi kéo đến, một đường đưa đến ngoài cửa. Cha trên đường cẩn thận, hồi đào hoa đảo, nhớ kỹ cho Dung Nhi hồi phong thư bảo đảm bình an. Hoàng Dung đứng ở phía sau câu đối hai bên cánh cửa lấy Hoàng Dược Sư phất tay. Hoàng Dược Sư còn không có kịp phản ứng mình yêu thương nữ nhi đem mình đẩy ra sân. Hoàng Dung liền cáo xong đường, đóng cửa lại. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đều nói nhi đại không khỏi đường, hiện tại nữ đại cũng không khỏi cha. Ai? Hắn thở dài một tiếng, vừa định nhấc chân rời đi, hậu viện môn một tiếng còi mở. Hoàng Dung từ bên trong nhô đầu ra, từ trong ngực xuất ra một cái vỏ rượu cùng một cái bình sứ nhét vào Hoàng Dược Sư trong ngực. Cha, đây chính là Dung Nhi từ bên trong đưa cho ngươi, trở về uống hảo hảo cố gắng một cái, tranh thủ đem Tống Quốc ngũ tuyệt biến thành Tống Quốc một phương bá chủ. Hoàng Dung làm cái động viên thủ thế, lại một lần nữa đóng cửa lại, lưu lại Hoàng Dược Sư một thân một mình tuổi gió đêm lộn xộn. Chương 97, nàng đánh lén ta hơn 20 tuổi lão sư phó. Hoàng Dược Sư nhìn trong ngực một lớn một nhỏ hai cái bình. Tốt xấu là nữ nhi đưa, cũng là tấm lòng thành. Hoàng Dung đưa dĩ nhiên không phải phàm bình, lớn một chút trong bình trang là huyết bồ đề rượu, mà tiểu bình sứ bên trong thì là càng thêm chân quý trong mắt tâm minh ý bồ đề đại. Hoàng Dược Sư mở ra bịt kín phi thường kín bình sứ nhỏ cái nắp, trong suốt mùi rượu tản ra. Rõ ràng là ban đêm, Hoàng Dược Sư từ miệng bình hướng bình rượu bên trong nhìn lại, giống như nhìn thấy màu vàng đại thụ, lá cây theo quý tiết biến hóa không ngừng khô vinh biến hóa, quả thực thần kỳ. Rượu ngon. Hắn nhẹ giọng tán thưởng một tiếng, đã cảm nhận được rượu này bất phàm. Bản thân khuê nữ đưa sẽ không hại mình. Hoàng Dược Sư giơ lên bình sứ uống một hơi cạn sạch, rượu lượng không nhiều, coi như thế Hoàng Dược Sư vẫn là chép miệng đi một cái miệng. Không có từng ra tư vị gì, không biết là rượu này vốn là không có tư vị vẫn là như thế nào. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu, trên trời cái kia một vòng tàn nguyệt không thấy, thay vào đó là một mảnh rừng hoa đảo, chính là đào hoa đảo. Thời gian tháng tư chính là hoa đảo nở rộ rực rỡ thời điểm. Một nữ tử đang tại trong rừng đào mua kiếm, trường kiếm trong tay biến ảo ngàn vạn, thanh quang khuấy động, kiếm hoa điểm điểm, giống như hoa rụng rực rỡ xuống. Hoàng Dược Sư ngừng chân quan sát, cảm ngộ rất nhiều, chính làm muốn nhìn kỹ thì diễn luyện kiếm pháp người biến thành thê tử Phùng Hành. Nguyên bản kiếm ý bởi vậy càng nhiều một tầng bi ý, rất có giống hôm nay ta táng hoa, ngày nào người cho ta. Hoa đào rơi đi, người cũng đi thương cảm. Hoàng Dược Sư trong lòng đại động, đây là anh thần kiếm vốn là hắn cùng thê tử đem đến đào hoa đảo về sau chỗ, cùng thê tử thưởng hoa đào rơi xuống thời điểm sáng tạo. Bây giờ thê tử vừa đi, lưu lại mình cùng kiếm pháp tại thế, trong lòng bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong tay một chảo gãy đào nhánh làm kiếm, là anh thần kiếm trong tay thi triển mà ra, xoay tròn như ý, tưởng niệm chi tình hòa vào kiếm pháp bên trong. Nửa ngày về sau, Hoàng Dược Sư một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt kim quang từ sáng chuyển nhạt. Nơi đây vẫn là tiểu viện cửa sau ngõ hẻm, nơi đó là đào hoa đảo. Hắn liếc nhìn trong tay bình sứ, khẽ cười một tiếng, bản thân nữ nhi thật là đưa mình một món lễ lớn. Mình Lạc Anh thần kiếm lại có chỗ tinh tiến, đã ẩn ẩn có đột phá ý tứ, đáng tiếc mình tự phụ cả đời, vẫn không có từ cửu âm chân kinh bên dưới nửa cuốn bên trong sáng chế trên nửa quyển. Hoàng Dược Sư nhìn về phía tiểu viện, bản thân nữ nhi tuyệt đối không có thể ủ ra rượu này bản sự. Di Hoa cung nổi danh nhất là Bách Hoa Cửu, cũng tuyệt đối không có loại này thần hiệu. Cái kia sản xuất rượu này chỉ có Trích Tiên Cư trưởng quỹ, Dương Nhạc. Mình nữ nhi cũng coi như có một phen cơ duyên, tự mình làm phụ thân bây giờ cũng dính nữ nhi ánh sáng. Nếu là tin tức này truyền đi, một chén rượu liền có thể để ngươi khám phá nan quan, sợ là giang hồ quần hùng lại phải nghe tin lập tức hành động, những cái kia kiếm sư nhóm càng là điên cuồng hơn. Chỉ cần nguyện ý để bọn hắn uống một ngụm, sợ là cho Dương Nhạc canh cổng đều được. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mình nữ nhi vì cái gì không nguyện ý đi. Chỗ tốt như vậy lớn, mình đều không muốn đi. Không biết Trích Tiên Cư còn thiếu hay không. Ý nghĩ này vừa lên liền bị chính hắn bắt bỏ. Mình đường đường một đời tông sư sao có thể cho người ta mở đại môn? Hoàng Dược Sư chờ mong mở ra một cái khác bình liền, màu máu rượu cùng dị hương để tinh thần hắn chấn động. Hắn dùng ngón tay trỏ dính một giọt, để vào trong miệng. Hắn lập tức vui mừng nhướng mày, đây là huyết bồ đề, hỏa kỳ lân động huyết bồ đề. Hoàng Dược Sư cũng chỉ là nghe nói chưa từng thấy, hắn hiếm thấy trình độ có thể thấy được luống đúng. Hắn vội vàng đắp lên cái nắp, dù là nhiều tản ra một giọt hắn đều cảm giác đau lòng. Tâm lý càng là nghĩ đến, đây cũng quá bại gia. Một viên huyết bồ đề đầy đủ tạo nên một tên nhất lưu cao thủ. Hắn lại nhìn phía tiểu viện đằng sau. Nếu là cho tiểu viện canh cổng có thể mỗi ngày đồn đến, kỳ thực cũng không phải không được. Cái gì tông sư mặt mũi, trên giang hồ chân chính đến cuối cùng giảng vẫn là thực lực vi tôn. Tiểu viện, thư phòng.
Dương Nhạc chính thu thập sách này bàn, Hoàng Dung liền đứng ở bên cạnh. "Cha ngươi đi." Dương Nhạc hỏi. "Đi, ta vụng trộm lấp hai bình rượu cho hắn, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Hoàng Dung là trộm cầm, nhưng nghĩ đến rượu chân quý, vẫn là thẳng thắn. "Vô sự, cha ngươi tới một lần cũng không dễ dàng." Dương Nhạc không có trách cứ Hoàng Dung. "Rượu mỗi ngày đều có, nhưng nếu là mình cái này nữ đầu bếp chạy, cái kia mỗi ngày muốn ăn cơm làm sao bây giờ?" Hoàng Dung để tay trước người bật lấy, tâm lý nhìn lên đến có chút bất an. "Làm sao còn có việc?" Dương Nhạc cũng chuẩn bị đi trở về ngủ rồi, nhưng Hoàng Dung vẫn là đứng tại chỗ không có động tĩnh. "Cha ta nếu là cuối cùng cứng rắn muốn dẫn ta đi, ngươi thật sẽ cùng hắn động thủ sao?" Hoàng Dung con mắt nhìn chằm chằm Dương Nhạc hỏi. Dương Nhạc thì là cười nói, "Cha ngươi bị phong lại nội lực, không đánh nổi đến." Hoàng Dung tâm lý thở dài một tiếng, âm thầm có chút giận. Cái này Dương Nhạc ngay cả mình ý ở ngoài lời đều nghe không ra, thật là khối đầu gỗ. Nàng dậm chân một cái, buồn bực nói, "Không nói với ngươi." Quay người liền muốn sau này đi, lại bị Dương Nhạc kéo tay cổ tay. Nàng tựa như mèo hoang sù lông đồng dạng, không lúc đích. "Ngươi không phải liền là muốn hỏi, ta có bỏ được hay không ngươi đi sao? Hiện tại biết thẹn thùng." Dương Nhạc cố ý trêu chọc nói. Hoàng Dung quay đầu đi chỗ khác giống như là hờn dỗi đồng dạng không để ý Dương Nhạc. Dương Nhạc đưa nàng hướng trong ngực kéo một phát, ôm nàng tinh tế eo, dán tại nàng bên thai thân âm thanh dị thai nói, "Tự nhiên là không bỏ được, liền xem như cầm hoàng đế bảo tọa cùng ta đổi, ta đều không bỏ được." Nghe được Dương Nhạc trả lời, Hoàng Dung từ cổ đỏ đến trán. Nàng làm sao nghe qua dạng này lời tâm tình. Hoàng Dung cũng là hung ác xuống tâm, xoay người, đối Dương Nhạc đó là đột nhiên tập kích. Nàng có thể cảm giác được Dương Nhạc ngốc trệ cùng hắn loạn cái vợt hô hấp. Dương Nhạc còn chưa tới cùng cảm thụ cái kia ôn nhuận xúc cảm, liền vừa chạm vào tức tán. "Thiện nghi ngươi." Hoàng Dung để lại một câu nói, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Nhạc, xoay người chạy. Đơn độc lưu lại Dương Nhạc một người lăng tại nguyên chỗ, không mang theo thở chạy về mình phòng, đóng cửa lại, từng ngụm thở hào hẹn. Nàng tựa ở trên cửa, cảm thụ được mình chưa hề nhảy lên kịch liệt như thế nhịp tim. Nội gian truyền đến Tiểu Chiêu âm thanh, "Là Dung Nhi tỷ tỷ trở về rồi sao?" Tiểu Chiêu hiển nhiên đang đợi Hoàng Dung còn chưa ngủ bên dưới. "Ân, là ta. Ta rửa mặt một cái liền đến." Nàng đáp lại. Nàng hiện tại tựa như một cái trộm xong tanh mèo hoang, muốn lau sạch sẽ mình ăn bụng vết tích. Nàng hiện tại đỏ mặt không được, cũng không thể cho Tiểu Chiêu nhìn ra chút đoan nê. Dùng bố lau a mặt, để đỏ ấm mình tỉnh táo lại. Mới tiến vào buồng trong, chui vào chăn mền. Vừa nằm chết dí Tiểu Chiêu bên cạnh, Tiểu Chiêu liền ôm lấy nàng. Tiểu Chiêu ban đêm ưa thích ôm người khác ngủ. Nàng đem đầu tựa ở Hoàng Dung trên bờ vai hít hà, an tâm nói ra, "Là công tử hương bị. Đây có thể cho vừa trộm hôn xong Dương Nhạc Hoàng Dung dọa không nhẹ." Cũng may Tiểu Chiêu không có hỏi tới, mà là dán nàng nặng nề thiết đi, nàng mới yên lòng. Dương Nhạc ngây người thời khắc, Hoàng Dung sớm đã không thấy bóng dáng. Nàng đánh lén ta hơn 20 tuổi lão sư phó. Ta không có bảo vệ tốt ta. Hoàng Dung ngươi không nói võ đức. Hắn lắc đầu khẽ cười một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 98, lão Bạch cầu cứu mấy ngày nay, Hoàng Dung đều là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng ngày kế luôn luôn không gặp được người, liền ngay cả ăn cơm thời điểm, Hoàng Dung đều là cúi đầu, không dám nhìn tới Dương Nhạc. Dương Nhạc mỗi lần xem xét nàng, nàng liền ánh mắt phiêu hốt nghiêng đầu đi. Trưa hôm nay ăn cơm thời điểm, Dương Nhạc đũa không cẩn thận đánh Hoàng Dung đũa một cái. Hoàng Dung giống một cái chấn kinh con thỏ nhỏ, lập tức vứt bỏ đũa. Một mực rõ ràng sân đám người quan hệ liên tình, người được không giống nhau hương vị, hoặc là nói là gian tình hương vị. Đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía nàng tỷ, đến cùng ai sẽ bị chặt thành 18 khối đâu. Yêu Nguyệt thì là đang cố gắng cơm khô, hoàn toàn không có chú ý tới bữa tiệc bầu không khí biến hóa. "Ta đi lấy xong tân đũa." Hoàng Dung quay đầu liền hướng phòng bếp chạy. "Ta đi xem một chút nàng chọn đũa thẳng không thẳng." Dương Nhạc thuận miệng biên cái cớ cũng hướng phòng bếp đi. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hoàng Dung chân trước đổi đôi đũa, Dương Nhạc chân sau liền tiến đến đem cửa phòng bếp nốt. Hoàng Dung khẩn trương dựa vào bếp lò. "Có vẻ như ngày đó ta mới là người bị hại a, là người đánh lén ta đi." Dương Nhạc cười đùa tí từng tới gần Hoàng Dung. "Phi, không biết xấu hổ, ta gọi là phát tư tình, dừng ngữ lễ." Hoàng Dung ngụy biện nói. "Người muốn thế nào?" Hoàng Dung nhìn từng bước một tới gần Dương Nhạc. "Đương nhiên là muốn ngươi phụ trách, ngươi cũng không thể phi lễ xong ta, liền làm không có việc gì phát sinh a." Dương Nhạc hỏi. Hoàng Dung thở dài nói, "Ngươi muốn ta làm sao phụ trách, ta đối với ngươi phụ trách, vậy ngươi muốn hay không đối với Tiểu Chiêu phụ trách, muốn hay không đối Nguyệt tỷ tỷ phụ trách?" Nàng hiển nhiên là muốn qua. Dương Nhạc cũng choáng, hắn cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng hiển nhiên đó là cái bế tắc. Hắn sở dĩ không cùng sân bên trong tam nữ xác lập quan hệ, cũng đúng là sợ hãi có người rời đi, cho nên vô tình hay cố ý duy trì lấy lập tức quan hệ. Hiển nhiên cái này cân bằng là yếu ớt, chốc lát có người muốn thêm gần một bước, những người khác cũng sẽ lập tức sinh ra cảm giác cấp bách. Chớ nói chi là còn có Yêu Nguyệt cái này tham muốn giữ lấy mạnh đến không được Di Hoa cùng công chủ. Với lại Dương Nhạc cũng không muốn tổn thương các nàng, cho nên chúng ta vẫn là lui lại một bước, đêm đó sự tình xem như chưa từng xảy ra. Hoàng Dung nói xong cũng muốn từ Dương Nhạc bên người đi qua. Dương Nhạc cũng cảm thấy Hoàng Dung thất lạc. Ngay tại Hoàng Dung muốn mở ra đại môn thời khắc, Dương Nhạc kéo lại Hoàng Dung, đưa nàng hướng trong ngực một bụng, tiếp lấy nâng lên bàn tay lớn, đối Hoàng Dung mông liền chụp xuống dưới. Hoàng Dung mặt lập tức đỏ muốn dỉ máu. Âm thanh run rẩy nói ra, "Ngươi làm gì?" Dương Nhạc lại là thấp giọng nói ra, "Thật xin lỗi, trước kia là ta nghĩ đến trốn tránh vấn đề này, nhưng hiển nhiên nếu như muốn cùng các ngươi tiến thêm một bước, ta nhất định phải giải quyết vấn đề này." Hoàng Dung cũng giúp vào hắn trong ngực, thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi nghĩ kỹ như vậy giải quyết sao?" Dương Nhạc một mặt nghiêm túc nói ra, "Ta cái này ra ngoài đem Tiểu Chiêu cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh toàn bộ đội ra sân, để các nàng nơi nào đến hồi nơi đó đi, từ đó cùng ngươi tại trong tiểu viện tướng mạo tư thủ, ngươi cảm thấy thế nào?
Không cần.
Kiên quyết không được. Tiểu Chiêu với ta mà nói như là thân muội muội đồng dạng, huống hồ nàng thân thế như thế đáng thương, ngươi đem nàng đuổi đi, ta chẳng phải là đời này đều thẹn với cùng nàng. Nguyệt tỷ tỷ càng là mặt lạnh tim nóng, ta cùng Tiểu Chiêu luyện tập Minh Ngọc công thời điểm, nàng ngay tại bên cạnh thân túi dạy dỗ, không có chút nào tàng tư, càng huống hồ ngươi đánh không lại Nguyệt tỷ tỷ. Dương Nhạc khẽ hôn một cái Hoàng Dung cái chán, nàng không có tranh né. Ngươi cũng biết, các nàng đối với chúng ta đến nói đã là như là người nhà đồng dạng tồn tại. Dương Nhạc ôn nhu nói, cho nên thật không có không làm thương hại các nàng biện pháp sao? Hoàng Dung biểu lộ phức tạp nhìn về phía Dương Nhạc. Nàng đối với Dương Nhạc yêu là tràn đầy tham muốn giữ lấy, nhưng đối với Tiểu Chiêu cùng yêu Nguyệt hữu nghị thậm chí là mai tình, đều đồng dạng khó mà dứt bỏ. Cho nên ta cũng thúc thủ vô sách. Dương Nhạc thở dài một hơi, nhưng kéo lấy cũng không phải chuyện gì, mọi người cùng nhau nói chuyện đi, không tiếp thụ được liền rời đi. Dạng này có lẽ có thể làm cho chúng ta tâm lý cảm giác tội lỗi nhẹ một chút. Dương Nhạc cấp ra duy nhất biện pháp. Vậy ngươi dự định lúc nào nói? Hoàng Dung hỏi. Dương Nhạc đuốt một cái Hoàng Dung cái mũi nói ra, ngươi làm sao chọn? Ngươi ăn ta làm như vậy đa đốn cơm, đã sớm là ta nuôi heo, ta đương nhiên là làm tốt một tên chăn nuôi biên. Hoàng Dung nhìn chằm chằm Dương Nhạc nói ra. Dương lão đệ, Dương lão đệ. Lão Bạch gõ gõ phòng bếp giam giữ môn hô. Dương Nhạc buông ra Hoàng Dung, mở ra phòng bếp môn. Hoàng Dung giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Có việc. Đại sự. Nhanh giúp huynh đệ muốn cái chủ ý. Lão Bạch khuôn mặt nhíu chung một chỗ, hiển nhiên sự tình còn không nhỏ. Dương Nhạc cũng nghiêm túc đứng lên nói, ngươi trước tiên đem sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Đó là đi, trước đó vài ngày đến khách người ở trọ, cái kia thôi à, giống như là từ trong hầm phân leo ra. Lão Bạch nói xong nhớ lại hương vị còn có chút khó chịu. Ta cùng chúng ta trưởng quỹ không phải quan hệ tiến lên một bước sao, ta liền đem mình cái kia đạo thánh bài đưa cho nàng. Lão Bạch nói xong liền một mặt khó chịu, trực tiếp cho mình một cái thai to cạo tử, tại bên cạnh giếng ngồi xuống, bắt đầu trầm tư một chút mới lên tiếng, ngươi cũng biết chúng ta trưởng quỹ người này liền tốt hay, yêu tiền, tốt hư vinh, mỗi ngày đem ta cái kia bảng hiệu mang tại trên cổ lát. Bị người kia nhìn thấy, người kia cùng ta học là một môn tay nghề, bất quá ta là trộm người sống. Lão Bạch nhìn về phía Dương Nhạc, người kia là trộm người chết đi, trên thân thối là mới từ trong mộ chui đi lên. Dương Nhạc nói tiếp nói ra. Lão Bạch gật đầu nói, người kia gọi Lôi Lão Ngũ, đó là ăn người chết cơm, vào cửa liền cho tiểu quách ném đi một bao đồ vật. Hắn nhìn chung quanh, thấp eo, nhẹ giọng nói, tất cả đều là Tây Hán quý tộc vật bồi táng, trên thị trường căn bản không gặp được loại kia. Bên trong một hạt châu liền có thể đổi 10 cái đồng phúc khách sạn. Chúng ta trưởng quỹ cũng là thấy tiền sáng mắt, thật sự để Lôi Lão Ngũ đặt khách sạn ở. Ai? Lão Bạch thở dài có chút hối hận. Người ta tùy ông chi ý, không tại rượu. Lôi Lão Ngũ là muốn cái kia đạo thánh tên tuổi, là trộm mộ huynh đệ tranh một hơi. Huynh đệ ta hiện tại vốn chính là một bản phân người, người muốn liền lấy đi, ta nửa phần không tranh. Lão Bạch gấp thẳng run chân. Kết quả người kia đem bảng hiệu cho ta treo huyện phủ nha môn bảng hiệu bên trên đi, cứng rắn muốn so với ta. Vậy ngươi không thể so với tặng cho hắn không phải? Dương Nhạc cũng nhìn ra Lão Bạch bất đắc dĩ. Còn không phải chúng ta trưởng quỹ, nói cái gì đây là ta lần đầu tiên đưa nàng đồ vật, như bị điên giống cầm lại bảng hiệu. Dương Nhạc có chút muốn che miệng cười, hắn tự nhiên là biết Đông Tương Ngọc vì cầm lại bảng hiệu đều dùng cái gì tao chủ ý nàng trước hết để cho tiểu quách tái xuất giang hồ đi trộm. Lão Bạch che mặt. Khá lắm, kết quả vừa mặc vào y phục dạ hành đi ra ngoài liền bị lao hình bực phải. Hắn kích động đứng lên đến. Cũng đua thiệt nàng muốn đi ra, quả thực là giao 5 tiền tiền phạt đem sự tình cho. Chương 99, ta lại muốn xen vào bên trên một ống, 2-1, Lão Bạch cảm xúc trở nên có chút kích động, thần sắc nghiêm nghị nói, cái kia khá lắm. Lão hình đồ ập xuống liền đem ảnh hưởng công vụ mũ hướng tiểu quách trên đầu gõ. Trưởng quý cũng là bỏ được, quả thực là giao 5 tiền bạc tiền phạt. Dương Nhạc ngồi xuống bên cạnh giếng nhìn Lão Bạch dùng cả tay chân giải thích. Lão Bạch túi người đối với Dương Nhạc vỗ tay nói, nàng nhiều chụp một người à, lần này 5 tiền bạc đều có thể ra. Nàng còn muốn làm gì, ta cũng không dám muốn. Chuyện kia chấm dứt. Bảng hiệu cầm bể. Dương Nhạc giả bộ như không biết hỏi. Lão Bạch làm hồi Dương Nhạc bảng hiệu, chắp tay trước ngực, nắm chặt thành quyền, đặt ở trên trán hối hận nói ra, nếu là kết liền tốt. Trộm chiêu này không thành, nàng liền lại nghĩ đến một chiêu. Lão Bạch nói xong trầm hơn lặng yên. Để cho ta đoán xem, Đông trưởng quỹ muốn tìm một cái cùng lâu chi huyện có cũ người, đi huyện nha môn ôn chuyện thuận tiện đem bảng hiệu cầm về. Lão Bạch gật gật đầu, nàng cái này đầu óc cũng liền có thể muốn ra cái chủ ý này. Thế nhưng là nàng tìm ai không tốt, tìm Lý Đại Truy. Lý Đại Truy cái gì đầu óc a? Hắn đó là một heo đầu óc. Lý Đại Truy cùng lâu chi huyện là? Dương Nhạc ra vẻ không biết hỏi. Lâu chi huyện là Lý Đại Truy cô phụ, Lý Đại Truy là lâu chi huyện chất nhi, đừng truyền ra ngoài. Minh Bạch. Dương Nhạc cười yếu ớt lấy trả lời. Nhìn Lão Bạch thống khổ như vậy, hắn đã bắt đầu cười. Không phải cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị. Hắn tìm Lý Đại Truy, vẫn an mình cô phụ cũng bình thường, thế nhưng là đi thì đi, còn mang một đống lễ vật. Lão Bạch lắc đầu tiếp tục nói, lâu chi huyện thế nhưng là thả ra lời nói muốn làm cái thanh quan, một điểm lễ vật đều không thu, liền sợ người khác cầu hắn làm việc. Lý Đại Truy là cái gì tính tình? Lâu chi huyện có thể không biết, đáng thương miệng rộng à, một bình trà xanh sừng sốt từ màu lục uống đến không có sắc, ngay cả người đều không nhìn thấy, liền lấy đến một bức tự trở về. Ngươi đoán bức chữ này viết cái gì? Lão Bạch nhìn về phía Dương Nhạc hỏi. Viết xuống không bị lệ, bốn chữ lớn. Lâu chi huyện cũng không muốn gặp đến mình cái này không có tiền đồ chất nhi, lại không tốt ý tứ Phật đồng trưởng quỹ mặt mũi. Ai nha lão đệ? Cho nên nói ngươi mới là người thông minh a. Lý Đại Truy đó là cái không có đầu óc, suốt ngày trừ ăn ra vẫn là ăn.
Lão Bạch cảm thán nói.
Mau nói a lão Bạch, Đông trưởng quý cái này yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách, cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng lại ra cái gì tổn hại chiêu? Dương Nhạc có thể quá rõ Đông Tương Ngọc cái kia tính tình. Nếu không nói lão đệ ngươi là ca ca hảo huynh đệ đâu, ngươi lại nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới.
Lão Bạch cảm động đập thẳng bắp đùi, Dương Nhạc thật sự là hiểu rất rõ hắn. Lý Đại Trụy con đường này không làm được, nàng lại tìm cái khác đường đi, Lâu Chi huyện không phải ưa thích tranh chữ sao? Nàng liền thuê một bức đồng kỳ xương tranh sơn thủy, để Tú Tài cầm đi cho Lâu Chi huyện giám thưởng, thuận tiện đem bảng hiệu cầm về. Tú Tài đó là cái thư sinh, có một câu nói tốt, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Lâu Chi huyện con mắt là bực nào độc ác, thấy một lần lời kia tại chỗ liền nói lời này là giả, Tú Tài không tin, Lâu Chi huyện liền lấy đến nước trà nhìn lên một lưới, thủy sạch. Đồng kỳ xương họa là dùng tùng mạt sấy khô qua sẽ không tán mực, Tú Tài liền một chết đọc sách, chỗ nào hiểu những này phương pháp. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, họa là giả bồi không được nhiều thiếu. Dương Nhạc nói ra.
Đúng,
cũng liền 20 lượng. Lão Bạch nhìn lên trời thở dài. Nhà chúng ta trưởng quý keo kiệt, đưa tiền thời điểm đều khóc thành cái nước mắt người, bị người từ đại đường kéo đến cổng mới buông tay, tại chỗ liền khóc thì không được bộ dáng. Lão Bạch giảng tình cảm dạt dào, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dương Nhạc một cái nhịn không được bật cười nói, Bạch lão ca, ngươi thật đúng là có phúc lớn, gặp phải một cái đối với ngươi như vậy thâm tình nữ nhân. Đông trưởng quý đều hao tổn 20 lượng năm tiền còn mang một đống lễ vật. Đây trầm mặc chi phí lớn đến, chú định Đông trưởng quý không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lão Bạch gật gật đầu, liền vừa rồi, nàng lại nghĩ đến một chiêu, tổn hại là thật tổn hại, 30 lượng bạc, nàng toàn đều đổi thành một văn văn đồng tiền, lấy năm ngoái sổ sách phạm sai lầm, lậu thuế danh nghĩa đi đóng thuế quá hạn. Lão Bạch đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Lắc đầu nói, nàng đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, nữ nhân này điên rồi. Cho nên Dương lão đệ. Lão Bạch nhìn về phía Dương Nhạc. Ngươi nhất định phải giúp đỡ Lao Ca.
Lao Ca khổ à, nàng nếu là lấy thêm không trở lại khối kia bằng hiệu, nàng điên rồi thụ cha tấn hay là ta à.
Lão Bạch nước mắt rưng rưng nhìn về phía Dương Nhạc.
Bạch Lao Ca, việc này ngươi không cần ta hỗ trợ.
Luận trộm đầu ngươi là tặc tổ tông.
Dương Nhạc nói ra.
Không được. Ta khẽ rửa gần nha môn liền rung chân, ta bình thường nhìn thấy lao hình, nửa đêm đều làm ác mộng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người.
Ta càng nghĩ, thất hiệp trấn có bản sự chỉ có lao đệ ngươi.
Lão Bạch mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Dương Nhạc.
Dương Nhạc đứng lên nói, đi thôi, đi khách sạn chờ Đông trưởng quỹ trở về, nàng nếu là lần này kế hoạch thành công còn tốt, không thành công vẫn phải giày vò.
Dương lão đệ ngươi đáp ứng hỗ trợ.
Lão Bạch mừng rỡ.
Bạch đại ca cũng không có thiếu giúp ta, tự nhiên là phải có chi nghĩa.
Hảo huynh đệ.
Hảo huynh đệ.
Lão Bạch hai tay ôm quyền hướng Dương Nhạc nói lời cảm tạ.
Đồng phúc khách xa cổng.
Tiểu Quách mặc một thân màu lục y phục, cầm trong tay một khối khăn lau khoảng vùng lấy, con mắt nhìn góc đường.
Ai, Lữ Tú Tài, ngươi nói trưởng quỹ hôm nay có thể thành sao?
Có được hay không ta không biết, lần trước ta sách sơ thảo đổi không sai biệt lắm, ngươi có muốn hay không nhìn xem.
Lữ Tú Tài ngã quăng ghế ẩm xương tay, hoạt động một chút lấy cổ tay nói ra.
Được a Tú Tài, động tác rất nhanh sao?
Quách phủ Dung khen ngợi Lữ Tú Tài một tiếng.
Cầm qua Lữ Tú Tài sửa chữa qua bản thảo, nhìn một chút.
Đều dựa theo Phạm Đại Nương ý tứ sửa lại, chỉ cần ngươi có thể tự do, ta đều có thể.
Lữ Tú Tài nhìn qua Quách phủ Dung, trong mắt tình nghĩa nhất thiết nói ra.
Được a, cái kia đến lúc đó ta tự do, nhớ ngươi đầu công.
Quách phủ Dung vui miệng khẩu toát ra.
Căn bản không có chú ý tới Tú Tài trong mắt thâm tình.
Vậy ta tìm Phạm Đại Nương đi.
Quách phủ Dung chỉnh lý tốt sách bản thảo, cầm trong tay, liền muốn đi ra ngoài.
Lão Bạch cùng Dương Nhạc vừa vặn tiến đến.
Tiểu Quách nhìn thấy Dương Nhạc tựa như chuột thấy mèo, từ đầu đến chân phát ra đầy không được tự nhiên hương vị.
Ta
còn có việc,
ngài xin cứ tự nhiên.
Nàng không lưng, con mắt không dám nhìn Dương Nhạc, bước nhanh từ Dương Nhạc bên người đi tới.
Dương Nhạc không có phản ứng nàng.
Tiểu Quách vừa đi đến cửa miệng, cũng nhanh chạy mấy bước, vọt thẳng ra đại môn, sợ bị Dương Nhạc gọi lại.
Dương lão đệ, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Đây Tiểu Quách chỉ vào mình sẽ mấy lần công phu mèo ba chân, bình thường tại khách sạn có thể nói là ngay cả ta cũng dám nhai răng, thấy một lần ngươi tựa như chuột thấy mèo.
Lão Bạch cũng phát hiện Tiểu Quách đang sợ Dương Nhạc, cảm giác có chút thần kỳ.
Khả năng ta người này trời sinh liền uy nghiêm a.
Dương Nhạc cười thuận miệng giải thích.
Tẩu tử, tẩu tử,
ta tam tự kinh chép xong,
bạn học ta gọi ta đi ra ngoài chơi.
Tẩu tử.
Mặc tiểu bối cao hứng bừng bừng từ hậu viện bén rèm lên chạy ra,
kết quả vừa vặn nhìn thấy mang theo Tiếu Dung Dương Nhạc,
lập tức sụp đổ mặt.
Ta còn có việc, ta vẫn phải học tập, ta lại đi chép 100 lần tam tự kinh.
Nàng run rẩy chậm rãi lui lại hồi hậu viện.
Lợi hại à, Mặc tiểu bối, thất hiệp chấn nổi danh hải tử vương, lên núi đánh chim, bên dưới tây lương sông mò cá, liền không có nàng không dám làm.
Dương lão đệ được à?
Những người này một cái hai cái gặp ngươi đều ngoan ngoãn.
Lão Bạch thật liền buồn bực, Dương Nhạc thật chẳng lẽ liền trời sinh uy nghiêm?
Tú Tài nhanh cho Dương lão đệ dâng trà.
Lão Bạch hô.
Dương Nhạc uống hai chén trà.
Quách phủ Dung mới dẫn Phạm Đại Nương trở về.
Tú Tài,
Tú Tài,
Phạm Đại Nương đến.
Quách phủ Dung nhiệt tình hô.
Dương Nhạc định thần nhìn lại một cái 40-50 tuổi đại đường, tay trái ngón trỏ mang theo một mai cực kỳ phỉ thúy nhẫn, tựa như sợ người khác không biết nàng có tiền.
Tú Tài cũng lập tức từ phía sau quay đi ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy Phạm Đại Nương.
Phạm Đại Nương,
sách bản thảo nhìn sao?
Phạm Đại Nương hướng đại đường trước bàn ngồi xuống nói, sách bản thảo ta xem, Tú Tài đây biết không được à?
Tú Tài cùng Quách phủ Dung một cái liền ấp, Phạm Đại Nương bên cạnh ngồi xuống nói ra, làm sao lại, đều theo chiếu ngài ý tứ đổi.
Quách phủ Dung cũng tranh thủ thời gian nói giúp bảo, đúng á Phạm Đại Nương.
Đều theo chiếu ngài ý tứ đổi,
đến cùng là nơi nào không được. Phạm Đại Nương đem sách bản thảo đập vào trên bàn, nói, cái này Kim Bút thư sinh cùng phụ dung nữ hiệp giữa không thể luôn như vậy tình ý nồng đậm. Độc giả không có nguyện ý nhìn. Tú Tài một cái liền mộng nói, vậy làm sao bây giờ sao? Cũng không thể để bọn hắn hai treo lên tới đi. Đánh, làm sao không đánh? Vẫn phải là hạ tử thủ loại kia, đao quang kiếm ảnh giao thoa, hai người không chết không thôi. Nhưng đánh tới một nửa hai người lại tốt. Phạm Đại Nương tươi cười nói, lúc này phụ dung nữ hiệp mang thai Kim Bút thư sinh hải tử. A, Tiểu Quách dài a một tiếng. Đây không quá phù hợp a. Dương Nhạc lập tức nói giúp bảo, phù hợp. Làm sao không thích hợp? Ta nếu là độc giả ta liền thích xem. Lữ Tú Tài lập tức đối với Dương Nhạc dâng lên vô hạn hảo cảm. Tiểu Quách đây chính là độc giả tiếng hô, đây thật thích hợp. Phạm Đại Nương lại nói, về sau phụ dung nữ hiệp hoài thai 10 năm mới sinh hạ đứa bé này, hài tử vừa ra đời phụ dung nữ hiệp liền khó sinh mà chết. Nàng càng nói càng thái quá. Vậy cái này hài tử hay là người sao? Quách phụ dung không hiểu hỏi nào có hoài thai 10 năm. Dĩ nhiên không phải người. Là ma. Hôn thế ma vương. Hắn vừa ra đời liền giết mình cha, sau đó liền họa loạn trung nguyên võ lâm, máu chảy thành sông. Phạm Đại Nương càng giảng càng kích động. Dương Nhạc lại nhịn không được cười ra tiếng. Phạm Đại Nương chừng mắt hai mắt nhìn về phía Dương Nhạc nói, cười đã chưa? Ngươi là ai? Ta không phải là cái gì người, đó là một cái bình thường độc giả, nhưng ta biết, như lời ngươi nói hiểu rõ loại này nội dung cốt truyện, không phải chúng ta muốn nhìn, thuần túy là vì bác ánh mắt thôi. Dương Nhạc bình thản nói ra. Ngươi biết cái gì là tiểu thuyết sao? Tiểu La biết ta. Ta ra sách. Phạm Đại Nương bực bội sai sử nói. La Quán Trung biết Tam Quốc diễn nghĩa cùng ngươi có quan hệ gì? Quan Vũ Trung nghĩa vô song, uy chấn hoa hạ, cho dù là Lữ Bố đều có một câu đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể ưu tùm sống dưới người? Dạng này hào hùng cùng ngươi một ánh mắt thiện cận thương nhân có quan hệ gì? Dương Nhạc quán Phạm Đại Nương đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi ra ngón tay chỉ vào Dương Nhạc nói, ngươi có là ai, có tư cách gì nói câu nói này? Hắn là ai, còn chưa tới phiên ngươi đến hỏi thăm. Liêu Tam Nguyên từ ngoài cửa đi đến. Dương Trường Quý, ta kỳ điểm cửa hàng sách Đại Đông ra, Liêu Mộ Ân sư, ngươi có tư cách gì hỏi hắn là ai? Liêu Tam Nguyên đối với Phạm Đại Nương trợn mắt nhìn. Phạm Đại Nương lập tức sợ ngây người. Nàng có lẽ không biết Dương Nhạc, nhưng nàng nhất định quen biết Liêu Tam Nguyên. Tiệm sách giới đại hùng nhân, vô số người muốn dựng vào kỳ điểm cửa hàng sách Kim Tuyền, mà ngồi ở cách đó không xa người trẻ tuổi lại là bây giờ danh tiếng đang nổi kỳ điểm cửa hàng sách thần bí phía sau màn Đại Đông gia. Theo Liễu Tam Nguyên nói, kỳ điểm cửa hàng sách toàn bộ nhờ vị này Đại Đông gia một bản cung chủ tại thượng ngươi tại hạ mới phát ra. Phạm Tam Nương lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ là nàng cũng là hai to mặt lớn người, bây giờ bị mất mặt tự nhiên muốn kiếm về đến. Liêu Trường Quý, ngươi cũng đừng ngang tàng, ngươi sinh ý là làm đại không nói, nhưng ta lên mặt có người. Phạm Đại Nương một mặt tiêu ngạo dùng ngón tay chỉ phía trên. Nàng nhìn về phía Dương Nhạc nói, hôm nay sự tình là Phạm Đại Nương không đúng, ta cho Dương trưởng quỹ chịu tội. Nàng đối Dương Nhạc thi lễ. Dương Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, cũng không để ý tới. Nhưng Lữ Tú Tài đâu, là ta giấy trắng mực đen ký tác giả, ta giáo mình tác giả làm sao đổi sách cũng là việc nằm trong phận sự, không tới phiên hai vị khoa tay múa chân à. Đúng là không tới phiên chúng ta khoa tay múa chân, Tam Nguyên tới bên cạnh ta. Dương Nhạc cho Liễu Tam Nguyên rót chén trà. Phạm Đại Nương, ta không biết, ta đem tiền đặt cọc trả lại cho ngươi. Lữ Tú Tài xuất ra tiền đặt cọc ném ở trên mặt bàn. Phạm Đại Nương xuất ra khế ước nói, Lữ Tú Tài ngươi tốt nhất nhìn xem, giấy trắng mực đen viết như cuối cùng không thể thành sách, các bồi thường toàn bộ tổn thất. Đúng a, bồi thường Lữ toàn bộ tổn thất. Tiểu Quách ngơ ngác nói ra. Tiểu nha đầu, thấy rõ ràng, là bồi thường ta toàn bộ tổn thất. Phạm Đại Nương xuất ra khế ước. Tiểu Quách vội vàng tiếp nhận. Rõ ràng là bồi thường Lữ toàn bộ tổn thất. Nào có Lữ, nào có Lữ. Cái kia chính là cái điểm đen. Ha ha ha. Phạm Đại Nương cười. Một là cười Tiểu Quách tuổi trẻ vô tri, hai là cười Lữ Tú Tài mình nhảy vào trong hố. Quách phủ dung khí nghiến răng nói, gian thương. Bài sơn đảo hải. Tiểu Quách, tỉnh táo. Lữ Tú Tài làm yên lòng Quách phủ dung. Ta nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Ta bán đứng chính mình đều không nhiều tiền như vậy a. Lữ Tú Tài vẻ mặt đau khổ hỏi. Người ngược lại là không có mấy cái trước, nhưng cái này khách sạn. Phạm Đại Nương đánh giá khách sạn. Khách sạn không phải ta. Lữ Tú Tài nói. Khách sạn không phải ngươi, nhưng hơn là ngươi a. Phạm Đại Nương lộ ra cười gian. Đây là sản nghiệp tổ tiên, đánh chết không bán. Lữ Tú Tài cao giọng nói. Vậy liền trong đại lao thấy. Ta lên mặt có người. Phạm Đại Nương vô bàn một cái đứng dậy đối với Lữ Tú Tài hung ác tiếng nói. Chấm đã. Dương Nhạc lúc này lên tiếng. Ngươi nói đó là cái điểm đen, đó là cái điểm đen. Dương Nhạc đứng dậy. Hợp đồng một thức hai phần, quan phủ lại lập hồ sơ sao? Toàn bằng ngươi một mặt chi lần, ngươi cảm thấy Lâu Chi huyện tin tưởng sao? Liền xem như đến nha môn, 3000 lượng bồi thường, ngươi như thế nào chủ trương? Thử. Ta lên mặt có người, tự nhiên là ta nói cái gì chính là cái đó. Cái kia không khéo, ta lên mặt cũng có người, muốn hay không tách ra vật cổ tay. Dương Nhạc đảm định vô cùng. Phạm bác gái lại híp mắt lại nói, Dương trưởng quỹ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cũng là vì phát tài, tội gì lẫn nhau đối nghịch, hòa khí sinh tài sao? Lại nói ta lên mặt có người. Dương Nhạc đạo cũng híp mắt nói tốt, nhưng là ngươi xấu xí sắc mặt buồn nôn đến ta, vậy ta lệch muốn quản một chút đâu. Chương 100, muốn rơi tiểu chân châu, 4K, Phạm Đại Nương ý tứ đã rất rõ ràng, nàng biết mình làm như vậy không chính cống, nhưng tất cả mọi người là cầu tài, hy vọng Dương Nhạc nâng cao một tay, chuyện này sau nàng tự nhiên có một phần lễ mọn dâng lên. Có thể Dương Nhạc tựa như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũng là muốn cùng nàng gặp mặt.
chính làm hai người dương cung bạt kiếm thời điểm a ha ha ha. Đông Tương Ngọc cười lớn từ cổng đi đến. Trong khách sạn đang dùng cơm khách nhân ngây người một lúc, cảm thấy trưởng quỹ khả năng thần kinh, toàn bộ chạy. Theo lý mà nói Đông trưởng quỹ hiện tại hẳn là lôi kéo bọn hắn ý phục để bọn hắn trả tiền. Nhưng nàng trực tiếp đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, trên mặt vẻ u sầu cùng tiếu dung cùng tồn tại không biết đang suy nghĩ gì. Lão Bạch lập tức lo lắng đi đến Đông Tương Ngọc trước mặt, vô vô Đông Tương Ngọc bả vai, ôn nhu nói, thế nào? Đông Tương Ngọc xoay mở hắn tay, mang theo nước lỡ nói, ngươi không được đụng ổ. Xem ra các ngươi còn có việc nhà, vậy ta ban đêm lại đến, nếu là không gặp được 3000 lượng bạc. Nàng trước mắt nhìn sang Dương Nhạc. Cái kia ta trên công đường thấy. Nàng hung dữ nói ra. Lão Bạch hiện tại cũng không tâm tình cùng nàng kéo con bê, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Phạm Đại Đương nói, đi mau, nói thêm nữa nửa câu, ta điểm ngươi. Lão Bạch trước kia lăn lộn thế nhưng là giang hồ, hiện tại mặc dù muốn làm dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng khí thế vẫn là để Phạm Đại Nương sững sờ, cảm thấy không dễ trọng. Hừ, nàng hừ một tiếng, vênh vang đắc ý đi. Phạm Đại Nương vừa đi, ngoại trừ Dương Nhạc cùng Liêu Tam Nguyên tất cả mọi người đều vây đến trưởng quỹ bên người. Đông Tương Ngọc thế mà bắt đầu khóc, âm thanh đặc biệt bi thảm. Ai khi dễ chúng ta trưởng quỹ, ta một trưởng đánh chết hắn. Quách Phủ dùng cái thứ nhất bất bình. Ai khi dễ nhà ta Tương Ngọc, ta điểm lượt hắn Chu Thiên Tử huyện, tươi sống đau chết hắn. Lão Bạch đem Đông Tương Ngọc đầu tựa ở mình trên đùi. Nếu là có người khi dễ trưởng quỹ, ta liền biết chết hắn. Lữ Tú Tài nói ra. Nhìn không ra a, Tú Tài. Tiểu Quách đưa tay vô một cái Lữ Tú Tài lồng ngực, đối với hắn nghĩa khí biểu thị tán thưởng. Tú Tài, gan lớn, cũng dám giết người. Lão Bạch trêu ghẹo Tú Tài. Tú Tài yếu ớt nói, ta nói là trong sách viết chết hắn. Đi. Lão Bạch cùng Tiểu Quách chăm miệng một lời nói ra. Tương Ngọc à, đến cùng thế nào, ngươi không phải đi nha môn cho Lâu Chi huyện đưa tiền sao, tiền đâu? Lão Bạch ôn nhu hỏi. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Đông Tương Ngọc liền muốn bắt đầu rơi tiểu trân châu. Ô ô ô. Nàng nước mắt nước mũi đều lao tại Lão Bạch y phục bên trên. Lần này Lão Bạch cũng khóc. Hắn nhìn Tiểu Quách phàn nàn nói ra, ta 6 tiền bạc làm y phục, tốt nhất tài năng a. Lý Đại Trúy lúc này bưng xảo kỹ đồ ăn đi ra, nhìn trước mắt một màn có chút không hiểu. Sao đoàn người, khách nhân đâu? Trưởng quỹ cùng Lão Bạch đều thế nào khóc? Hắn lập tức lo lắng hỏi, âm thanh đề cao 8 cái độ, đến cùng thế nào? Ai khi dễ các ngươi? Miệng rộng tại trong khách sạn loạn choạng, không biết như thế nào cho phải. Ta đau đâu, các ngươi nói tên, ta cái này đi chém chết hắn. Khi dễ nhà ta trưởng quỹ, cùng huynh đệ của ta vậy liền không được. Hắn đứng tại cổng với bên ngoài gào thét, thật có muốn cùng người đánh nhau ý tứ. Hắn đó là cái mã phu, không có đầu óc. Đám người tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Miệng rộng không ai khi dễ ta, ta đau lòng. Lão Bạch mở miệng. A, chuyện như vậy a. Miệng rộng ngu ngơ cười, lại hỏi, trưởng quỹ kia đâu? Trưởng quỹ thế nào cũng khóc. Miệng rộng. Đông Tương Ngọc thấp giọng hô câu. Ai? Trưởng quỹ. Miệng rộng vui tươi hớn hở cười nói. Cho ngạch bưng chén nước đến, ta khát. Đông Tương Ngọc khóc bở môi đều trắng. Miệng rộng cầm lấy trên bàn chén sành, cho trưởng quỹ rót chén nước, đưa tới. Đông Tương Ngọc nhìn thoáng qua chén, nhìn thoáng qua ấm trà, từ miệng rộng trên tay đoạt lấy ấm trà. Đó là mãnh liệt rót. Nửa nước trong bầu vào trong bụng, Đông trưởng quỹ đánh cái thật dài ở một cái. Sớm tới đấy. Đông Tương Ngọc hài lòng nói ra. Đông trưởng quỹ, ngươi không phải đi cho Lâu Chi huyện đóng thuế quá hạn sao? Bạch đại ca bảng hiệu cầm về sao? Đúng a, cái kia tê dần túi đồng tiền đâu? Tiểu Bách hỏi. Đông Tương Ngọc biểu lộ lập tức biến có chút u buồn. Nàng thở dài một hơi, đi đấy, tiền. Giao đấy. Liếc nhìn lão Bạch, trong mắt lại bắt đầu xuất hiện tiểu trân châu, bảng hiệu. Không có cầm về. Nàng ngồi trên bàn, hai tay che mặt mà khóc. Quách Phủ Dung ngồi ở bên cạnh khó hiểu nói, làm sao hồi đầu, 30 lượng bạc, số cũng đếm tới ngày mai à. Dương Nhạc nói, ta đoán Lâu Chi huyện căn bản không số. Vậy hắn làm sao biết đồng tiền số lượng đúng hay không? Tiểu Quách tự nhiên không tin Dương Nhạc nói tới. Đúng à, Lâu Chi huyện không được phát động toàn nha môn người cùng một chỗ số, mới có thể số minh bạch. Lão Bạch cũng không hiểu. Dương Nhạc lại nói, đồng tiền cũng không phải chỉ có số lượng, nó còn có trọng lượng. Trước xưng một cái đồng tiền trọng lượng, lại xưng một cái tất cả đồng tiền trọng lượng, dùng một chút số tính chi pháp, rất nhanh liền có thể biết số lượng. Đông Tương Ngọc nghe vậy, lại nằm ở trên mặt bàn bắt đầu khóc ròng nói, Dương trưởng quy nói đúng, Lâu Chi huyện đó là làm như vậy tích. Ngạch 30 lượng bạc. Nàng âm thanh chậm rãi biến thấp, lại nằm ở trên mặt bàn khóc đứng lên. Trưởng quỹ. Khách sạn tiểu nhị đều hô một tiếng. Lão Bạch cũng là vỗ vô Đông Tương Ngọc bả vai, biểu thị an ủi. Ha 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 ha. Khóc đến một nửa, Đông Tương Ngọc lại cười đứng lên. Tất cả mọi người liền ngay cả Dương Nhạc đều cảm thấy có chút quá biến thái. Trưởng quỹ ngươi sẽ không lại có chủ ý a? Quách Phủ run run rời hỏi. Cùng ta chơi. Các ngươi đi nhà môn cáo ngạch. Liền nói ngạch khất nợ các ngươi tiền công, sau đó chúng ta ngay tại trong nha môn bắt đầu tranh nhau cả lấy liền đánh đứng lên, để nha môn loạn đứng lên. Nàng đứng dậy. Lúc này, ta liền vụng trộm đem bảng hiệu cầm. Đúng. Đến lúc đó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đồ ăn thành phố miệng chặt đầu. Lão Bạch nạnh khí đứng lên. Vậy làm thế nào sao? Đó là ngươi lần đầu tiên đưa ta tích lễ vật. Đông Tương Ngọc ủy khuất nhìn về phía Lão Bạch. Nhân sinh có thể có mấy lần đầu tiên sao? Lão Bạch đứng dậy, đây là ta lần đầu tiên tặng quà cho ngươi không giả, nhưng nhân sinh có vô số cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn cơm, lần đầu tiên tắm rửa, lần đầu tiên gọi mẹ, lần đầu tiên yêu đương, chỉ cần ngươi muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi một đêm. Dương Nhạc cũng đứng lên nói, Bạch đại ca nói đúng, hắn vì ngươi vấn đề này còn chuyên môn chạy tới ta Trích Tiên Cư, mời ta hỗ trợ. Đây cũng là lần đầu tiên. Dương Nhạc cũng gật đầu nói, nhân sinh có vô số lần đầu tiên. Đông trưởng quỹ, Đông trưởng quỹ, chuyện tốt ta.
Lão Hình tay đè lấy chôi đao, từ cổng vui mừng hớn hở tiến đến.
Lão Hình, chuyện tốt gì sao?
Đông Tương Ngọc sờ sờ mặt bên trên nước mắt, cười vui nói.
Đông trưởng quỹ, ta là tới cho ngươi đưa bảng hiệu.
Lão Hình tình chân ý thiết nói.
Dương trưởng quỹ cũng tại a.
Lão Hình hướng về phía Dương Nhạc chắp tay, Dương Nhạc mỉm cười gật đầu.
Lão Bạch trực tiếp chân mềm nhũn làm được trên ghế.
Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, lão Bạch ngươi sắc mặt không tốt lắm a, thế nào?
Có tâm sự?
Lão Hình đi đến lão Bạch bên cạnh nói.
Không có, hôm nay không phải chạy nằm tả ra trang mệt đến sao?
Lão Bạch đổ mồ hôi cùng ra.
Lão Hình ánh mắt trở nên lăng lệ nói, ngươi đi tả ra trang làm gì? Có việc giấu giếm ta có phải hay không?
Hoan buồn a.
Lão Bạch trực tiếp chịu không được đưa ra nghi vấn.
Không có gì, Hình bộ đầu, Bạch đại ca là thay ta cho khách nhân đưa bầu rượu.
Dương Nhạc kịp thời cứu chàng.
Hắn sợ lại không giúp đỡ lão Bạch, hắn thật toàn chiêu, đều không cần tra tấn.
Thật.
Hình bộ đầu nhìn lão Bạch.
Thật.
Lão Bạch cuồng gật đầu khá lắm, người này còn muốn cầu nửa canh giờ đưa đến, chạy cho ta quá sức, nhìn ta đây mồ hôi ra.
Lão Hình lập tức triển khai nét mặt tươi cười, vỗ vỗ lão Bạch bả vai.
Nói sớm đi, người trẻ tuổi, phải chú ý rèn luyện a.
A, đúng đúng đúng.
Lão Bạch tranh thủ thời gian đáp.
Lão Hình nhìn đám người hạ giọng nói, đều đưa lô thai tới.
Gần nhất ra kiện đại án.
Tất cả mọi người đem ánh mắt trôi hướng lão Bạch.
Lão Bạch lập tức gấp, các ngươi nhìn ta làm gì?
Cũng không phải ta làm.
Lão Hình nói.
Đúng a, cái gì đại án a?
Lý Đại Trụy cảm thấy hứng thú hỏi.
Có tòa Đông Hán đại mộ bị người đào.
Chuyện này kinh động đến địa phương lại đăng báo đến trong tỉnh không làm được quyết định lại báo cho phía trên.
Lão Hình dùng ngón tay chỉ phía trên.
Lần này Quách Phủ Dung cùng Đông Tương Ngọc sắc mặt tái nhợt,
bởi vì tòa kia Hán triều đại mộ tang vật ngay tại trong tay nàng.
Lôi lão ngũ cho bọn hắn, kết quả người ta đi, tang vật quên còn trở về.
Quách Phủ Dung lôi kéo Lão Hình ngồi xuống, rót chén nước nói, phía trên nói thế nào?
Lão Hình bưng lên chén nói ra, tổng phạm trạm.
Quách Phủ Dung cùng Đông Tương Ngọc kém chút đặt mông làm dưới mặt đất.
Cái kia thủ phạm chính đâu?
Đông Tương Ngọc nhìn về phía Lão Hình.
Chu Tam Tộc, đồ ăn thành phố miệng chén đầu.
Lão Hình so tại trên cổ phủi đi một cái,
còn có dấu kín không báo, cũng cùng nhau chén đầu.
Nương Liệt, lần này nói không chừng đến giết người đầu quần quần a.
Đồng Phúc khách sạn đám người đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi.
Theo Lão Hình thuyết pháp, cái kia Đồng Phúc khách sạn lần này mọi người thật cùng một chỗ đồ ăn thành phố miệng chém đầu.
Với lại phía trên phái lục phiến môn người đến, không chỉ bản huyện, tả gia trang, 18 dặm cửa hàng, tất cả tiền trang, hiệu cầm đồ, họp chợ đều xem ở, liền chờ người thủ tiêu tăng vật, cùng nhau bắt.
Nương đấy, lần này làm không tốt ảnh hưởng hỏa lộ.
Lão Hình phân biệt rõ một cái, đem thả xuống chén.
Các người khách sạn cũng nhìn kỹ chút, nhìn xem gần nhất có hay không người sống ở trọ. A Dương trưởng quỹ cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem không có người sống mua rượu, tất cả mọi người giống gà con đồng dạng ở đâu.
Dương Nhạc lại nói, đúng, Hình bộ đầu, vừa rồi ngươi nói bảng hiệu là cái gì?
Dương Nhạc hỏi.
Suýt nữa quên mất chính sự, hôm nay Đông trưởng quỹ không phải đi trong nha môn bổ giao thuế sao? Lâu Chi huyện quyết định, đem năm nay tốt nhất thương hộ xương hào ba người, vỗ tay.
Bảng hiệu lấy đi vào.
Hình bộ đầu vung tay lên, một cái bộ khoái ôm một khối tiểu bảng hiệu tiến đến.
Dương trưởng quỹ ủng hộ a.
Nói không chừng sang năm đó là ngươi.
Lão Hình cho Dương Nhạc động viên.
Dương Nhạc cũng là vui tươi hớn hở gật đầu nói, sang năm nhất định tranh thủ cầm xuống.
Tốt có chí khí.
Vỗ tay.
Hình bộ đầu lại là ồn ào.
Liền không có.
Liền một khối bảng hiệu.
Lão Bạch hỏi.
Tự nhiên là có, còn có tiền thưởng.
Lão Hình xuất ra hồng bao nói, tốt nhất thương hộ, thưởng bạc, năm lượng.
Nhấc lên bạc, Đông trưởng quỹ lại phải rơi tiểu chân châu.
Lão Hình đem hồng bao đưa cho Đông trưởng quỹ.
Không nói, nhà bên trong tất cả huynh đệ đều đi theo dõi, ta cũng phải đi, liền không ở thêm.
Cáo tử.
Hình bộ đầu vừa chắc tay, liền đi.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Lão Hình đi xa.
Lập tức hoàng hồn, làm sao xử lý A trưởng quỹ, túi đồ kia làm sao xử lý A.
Quách Phủ Dung nói.
Bán,
Lão Bạch ngươi tìm xem quan hệ, bán.
Đông Tương Ngọc nói.
Không được.
Ngươi không có nghe Lão Hình nói sao, toàn theo dõi lên, vẫn là lục phiến môn người, ngươi vừa lộ đầu, lập tức liền bị cầm xuống, đến lúc đó mọi người cùng nhau đầu người rơi xuống đất.
Lão Bạch cắn ngón tay nói ra.
Hắn vừa căng thẳng liền nữa thích gặm móng ngón tay.
Chôn, chôn dưới mặt đất, chôn thật sâu.
Đông Tương Ngọc nói ra.
Vô dụng, lục phiến môn nuôi chó, cái kia cái mũi linh, coi như ngươi trôn xuống, đều cho ngươi đào đi ra, đến lúc đó mọi người vẫn là cùng một chỗ xong đời.
Lão Bạch trước kia lâu dài với tư cách lục phiến môn đối thủ, thậm chí tập trộm chỉ nam đều là hắn biết, hiểu rõ không thể bảo là không sâu.
Cái kia ta cũng không thể chờ lục phiến môn đánh tới cửa a.
Lý Đại Trụy gấp.
Các vị ta có cái biện pháp.
Dương Nhạc nói ra.
Liền sợ Đông trưởng quỹ có chút không nỡ.
Dương trưởng quỹ chỉ cần có thể bảo trụ mọi người tính mệnh, ta đều bỏ được.
Các ngươi muốn thủ tiêu tăng vật, hiện tại không thì có cái có sẵn đối tượng sao?
Ai?
Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Dương Nhạc.
Dương Nhạc miệng bên trong chậm rãi phun ra một cái tên người, Phạm Đại Nương.
Nàng không phải để Lữ Tú Tài bồi thường 3000 lượng bạc phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao, không bằng liền đem cái này khoai lang bỏng tay ném nàng.
Phạm Đại Nương.
Tất cả mọi người nhìn về phía lão Bạch, lão Bạch đó là bọn hắn chủ tâm cốt.
Không được, cái này lão nương môn gánh không được trả tấn, nhanh gọn đem chúng ta toàn chiêu.
Lão Bạch móng ngón tay đều sắp bị nàng gặm trọc.
Vậy nếu là ta có thể làm cho Phạm Đại Nương không có cơ hội mở miệng bàn giao các ngươi đâu?
Dương Nhạc nhàn nhạt nói ra.
Biện pháp gì?
Không thể nói có lẽ liền mất linh.
Dương Nhạc thừa nước đục thả câu.
Mấu chốt là các ngươi có tin ta hay không.
Dương Nhạc nhìn về phía đám người. Lão Bạch đứng người lên nhìn về phía Dương Nhạc, nếu là Dương lão đệ thật có thể cứu chúng ta Đồng Phúc khách sạn tại trong nước lửa, vô cùng cảm kích. Bạch đại ca nghiêm trọng, chỉ cần các ngươi tin ta, đêm nay cấm đi lại ban đêm trước, đem Phạm đại nương ước đi ra, đem đồ vật giao cho nàng, còn lại các ngươi cũng không cần quản. Dương Nhạc nói chắc như đinh đóng cột. Liêu Tam Nguyên cũng nói, sư phụ, chiều ta bên trong cũng quen biết một chút hiền quý, muốn hay không dùng chút khí lực. Liêu Tam Nguyên sinh ý càng làm càng lớn, đã làm đến bên ngoài tỉnh tự nhiên muốn cùng các cấp quan lại chào hỏi. Ma quan, thanh quan cũng có, tham quan cũng có. Trên dưới hai tấm miệng, đưa tay thì lấy tiền. Gặp nạn thì bọn hắn cũng phải giúp ngươi. Không cần, ta một người có thể làm. Dương Nhạc không ai Liêu Tam Nguyên nhúng tay. Liêu Tam Nguyên bây giờ gặp hắn một lần thật khó có thể, thất hiệp chấn người đều biết Liêu Tam Nguyên là được cao nhân chỉ điểm, lại không nghĩ rằng người này là Dương Nhạc. Không khỏi đối với Dương Nhạc tín nhiệm hơn mấy phần, đồng thời Dương Nhạc trong mắt bọn hắn cảm giác thần bí cũng nặng mấy phần. Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Quách, ngươi bây giờ liền đi trông coi Phạm Đại Đường, coi là tốt thời gian đem nàng mang tới. Đông Tương Ngọc bắt đầu bài binh bố trận. Lão Bạch ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhìn xem phụ cận lục phiến môn ánh mắt lại những cái kia, sờ một chút, thất hiệp trấn cứ như vậy lớn, đến mấy cái người sống, vẫn là nhận ra. Thiết kế đường đi, nói cho Tiểu Quách. Tốt, ta cái này đi. Lão Bạch gật gật đầu, quay người liền ra cửa. Miệng rộng, trưởng quỹ ta ở đây. Miệng rộng đầy cõi lòng chờ mong nhìn trưởng quỹ. Hôm qua trong phòng bếp hầm con gà kia, từ ngươi tiền công bên trong trụ. Đông Tương Ngọc nói dẫn tới đám người buồn cười. Trong khách sạn lại tràn đầy khoái hoạt khí tức. Chương 101, thiết kế Phạm Đại Nương lão Bạch trên đường không ngừng trên đường cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi. Đồng thời một đôi tặc nhãn không ngừng bốn phía nhìn loạn, trong đám người phân biệt lấy những người kia là tả gia trang bộ khoái, những cái kia là 18 dặm trại bộ khoái. Phá lệ chú ý đến mới mở sạp hàng. Ví dụ như nói bên trái bán dù bị kia bác gái, trên mặt mặc dù dán ra mặt, khỏe mắt bày khắp nếp vốn, nhưng cái chán lại phá lệ bóng loáng, cặp mắt kia thỉnh thoảng liền quét mắt một vòng cách đó không xa hiệu cầm đồ, đánh giá ra vào người đi đường, xem xét đó là lục phiến môn nữ bộ khoái. Vũ khí hẳn là giấu ở trong tay cán dù bên trong thế kiếm. Lão Bạch một con đường sờ qua đi, mỗi gia hiệu cầm đồ tối thiểu có hai người trông coi, liền ngay cả góc đường trong ngõ tối đều an bài một cái tuần tra. Sờ sắp xếp không sai biệt lắm, đem con mắt vị trí đi lại, hắn quay người liền đi tìm theo dõi Phạm Đại Nương chạm canh gác Tiểu Quách. Tiểu Quách cũng là tâm đại, liền dựa vào tại bên đường góc tường, hai tay ôm ngực nhìn Phạm Đại Nương tòa nhà. Lão Bạch vỗ vỗ Tiểu Quách bà bay. Tiểu Quách mắt trần có thể thấy thẳng băng thân thể, đồng thời lòng bàn tay thầm vận nội tâm đánh ra một cái kinh đào trưởng. Ai? Nàng mở miệng hỏi. Ta, ngươi Bạch đại ca, tiểu nha đầu, chằm chằm cái chạm canh gác cho người khẩn trương. Lão Bạch trêu ghẹo nói. Quách phủ dung một cái nông rộng xuống tới, lấy tay vỗ ngực nói, "Lão Bạch, ngươi đi đường không có tiếng sao? Sớm nói một câu sẽ chết người à, dọa chết người." Lão Bạch thì là thấp Quách phủ dung vui vẻ nói, "Liền ngươi đây tâm lý tố chất, còn muốn làm cái thế đại hiệp, định vị chạm canh gác, đằng sau người tới cũng không phát hiện, nếu thật là cường nhân, cho ngươi cắt cổ, ném danh nước bẩn bên trong làm sao xử lý?" Đó là cô nãi nãi ta lười biếng, không có chú ý. Quách phủ dung liền đây điểm mạnh miệng. "Đúng, người chết ba ngày, liền ngươi mạnh miệng." Lão Bạch cũng thuộc về là đem Tiểu Quách xem như một cái tiểu muội muội nhìn. Trên thân cái kia cỗ sơ xuất giang hồ chủ nghĩa lý tưởng phạm, tựa như nhìn thấy năm đó mình cái bóng. Tin hay không cô nãi nãi một trưởng bỗ trên ngươi. Quách phủ dung gấp. Nha a, ngươi cùng với ai hai đâu? Lão Bạch trừng to mắt nói. Bài sơn đảo hải. Quách phủ dung con mắt quét ngang, liền muốn xuất thủ. Quý hoa điểm huyệt thủ. Lão Bạch trực tiếp điểm nàng huyệt đạo. Tiểu Quách lập tức định chết tại nguyên chỗ, bày biện kinh đảo trưởng lên thủ thế. Cùng ngươi Bạch đại ca độc thủ, còn non. Lão Bạch tiêu sái thổi thổi ngón tay. Biết sai liền, nháy mắt mấy cái. Lão Bạch nhìn Quách phủ dung nói. Quách phủ dung phi tốc trước mắt, biểu thị tự mình biết sai, lần sau còn dám. Biết sai liền tốt. Quý Hoa giải về tay. Lão Bạch cho Tiểu Quách giải về nói. Tiểu Quách chỉ cảm thấy thân trên một trận đau bớt nhức, quen thuộc giải huyệt cảm giác. Lấy tay che ngực, dựa vào tường. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lão Bạch, đối hắn đưa tay ra nói, lấy ra. Cái gì? Lão Bạch không hiểu hỏi. Hạt dưa a, cô nãi nãi nhìn chằm chằm đã nửa ngày, nhàm chán chết rồi, đập đập hạt dưa giải buồn. Quách phủ dung cho Lão Bạch một cái to lớn tròng trắng mắt. Quách phủ dung chằm chằm cái chạm canh gác ngươi còn đưa yêu cầu hiện tại. Còn được đả lần tới. Lão Bạch nói tới nói lui, vẫn là đem tay vươn vào tay áo trong lồng móc hạt dưa. Muốn tùng nhớ, lý nhớ xào thả muối nhiều ăn nhiều miệng lên ra. Quách phủ dung được một tức lại muốn tiến một thước nói. Hắc, còn chọn tới. Lão Bạch ai hắc một tiếng. Ngoài miệng nói như vậy, lại bắt đầu móc tay áo phải tay áo lồng, từ đó bắt hai thanh hạt dưa. Quách phủ dung vui vẻ vươn tay tiếp nhận, bỏ vào tay áo trong lồng, trong tay còn lưu lại một chút. Mau nói, một hồi trời tối, ta đi con đường kia trở về. Quách phủ dung vẫn là biết chính sự. Dù sao chuyện này cũng là Tú Tài vì giúp nàng chuộc thân mà lên, nếu là Lữ Tú Tài thật bán sạch gia sản, trong nội tâm nàng thật băn khoăn. Quách phủ dung đấy lòng vẫn là thiện lương. Lão Bạch nhiều ngày như vậy tự nhiên cũng là nhìn ra Tú Tài đối với Quách phủ dung tình cảm, nhưng hắn không có vạch trần. Mặc dù Tiểu Quách hiện tại là tại trong khách sạn làm việc lặt vặt nha hoàn, nhưng người ta trên thực tế vẫn là thiên kim tiểu thư. Tú Tài có cái gì đâu, đồ có thư sinh cao ngạo lòng dạ cùng một nghèo hai trắng sao. Cái thế giới này vẫn là hiện thực, coi như Lữ Tú Tài cùng Quách phủ dung bây giờ tại cùng nhau, bọn hắn giữa hai cái to lớn giai cấp hồng câu thật rất khó vượt qua. Với lại coi như hai nàng ở cùng một chỗ, Lão Bạch cũng biết Tiểu Quách trung quy là sẽ đi, nàng thật nguyện ý vì Tú Tài lưu lại làm cả một đời tạp dịch sao? Lão Bạch không xác định, cũng không dám đi xác định. Tú tài tương tư đơn phương, Quách Phụ Dung ngây thơ, cũng tốt hơn một cái bi thương kết cục. Bạch Triển Đường cũng là nhìn thấu đây điểm, mới cho nên không có đi nhắc nhở tiểu Quách. Kim Bút thư sinh cùng Phụ Dung nữ hiệp tại trong sách trọn vẹn, chưa hẳn có thể tại trong hiện thực phục khắc. Tựa như giang hồ, cũng không phải là tất cả mọi người đều là nhân vật chính, có thể trở thành đại hiệp, giúp đỡ chính nghĩa. Đúng là như thế hắn mới phá lệ chân quý hiện tại sinh hoạt, chân quý Đông Tương Ngọc. Nghe, ta đây một vòng đi dạo xuống tới, đại lộ có thể đi, nhưng đến chọn không có hiệu cầm đồ đường đi đi, hẻm nhỏ cũng có quan gia người đóng vai làm hành cước thương dò xét. Ta đem lộ tuyến vẽ ở đồ lên, vào hẻm nhỏ thời điểm chú ý nghe tiếng giao hàng đi trốn. Lão Bạch đem bản đồ đưa cho Tiểu Quách. Tiểu Quách kết quả, nhìn kỹ một chút, thu vào trong ngực, gật gật đầu, biểu thị biết. Đừng chỉ cố lấy gặm hạt dưa, nhìn kỹ chút. Lão Bạch đập nàng một cái đầu. Tiểu Quách dậm chân một cái không vui liền muốn đánh hắn, làm sao lão Bạch khinh công chắc tuyệt, tùy tiện tránh thoát. Đi. Lão Bạch dẫm trên tường phòng, lưu lại bên dưới Tiểu Quách nổi giận đùng đùng lưu tại chỗ cơ nắm đấm. Thiên không sai biệt lắm đen lại, hình bộ đầu dẫn người bắt đầu quét sạch mặt đường, không có cách nào vì cha xét đạo tặc, chỉ có thể như thế. Quách Phù Dung nhìn không sai biệt lắm, phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, đưa trong tay còn thừa vỏ hạt dưa nhét vào trong tay áo. Vô vô tay, đi đến Phạm Đại Nương phòng trước, chụp về phía đại môn. Khai môn, khai môn. Người có ở đó hay không kéo? Nàng mang theo tức giận vỗ cửa gỗ. Đến, đến, đừng đem cửa nhà ta vỗ hư, tốt nhất gỗ chính nam, cái nào tiểu xích lão. Ta lên mặt có người tin không tin ta để ngươi ngồi xổm đi vào. Phạm Đại Nương chửi rủa lấy mở ra cửa lớn, nhìn thấy trước mắt là Quách Phù Dung, trong lòng nhất thời sinh ra ghét bỏ. Nàng đều dự định không cần đây 3000 lượng, nàng trước sau nghĩ qua vì thế đắc tội Liêu Tam Nguyên không đáng, với lại mình phía sau màn lão bản cũng có cùng kỳ điểm cửa hàng sách hợp tác, kiếm một chén canh ý tứ. Bởi vậy nàng có chút âm dương quái khí nói, "Ôi, là Phù Dung nữ hiệp, là nơi nào đem ngài thổi tới?" Nàng còn có chút bạch nhãn bên trên lật, không nhìn tới Quách Phù Dung. Quách Phù Dung hiện tại cũng là trong lòng có đoàn hỏa khí, nhưng vì khách sạn đoàn người tính mệnh, nàng cũng là cưỡng chế hỏa khí, mang theo khuôn mặt tươi cười nói ra, "Cái này Phạm Đại Đường, trước đó là chúng ta không hiểu chuyện, cái này bồi thường có thể hay không ít một chút, chúng ta thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy." Phạm Đại Nương nghe vậy, biến sắc, âm thầm có chút kinh hỉ, chỉ cần Quách Phụ Dung là thành tâm bồi thường tiền, nàng thu tiền, phía trên cũng sẽ không tìm nàng phiền phức. "Quách tiểu thư đúng không, cái này bồi thường đâu, dễ nói, nhưng là ta chỗ này cũng rất phiền phức, vì cho cái kia tiểu lữ ra sách, ta lên trên dưới bên dưới cũng là chuẩn bị không ít quan hệ rồi." Phạm Đại Nương nước bọt phun tung tóe, ngón trỏ tay phải điểm lòng bàn tay trái nói ra. Quách Phụ Dung vẫn như cũ cường cười theo nói, "Biết, biết, Phạm Đại Nương cũng là vì hoa này không ít tâm tư, nhưng cái này mà đâu, cũng là chúng ta tú tài mệnh căn tử." Phạm Đại Nương sắc mặt lạnh lẽo, khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, dù sao hoặc là xứng bạc, hoặc là chúng ta lên công đường. Quách Phù Dung biểu lộ hơi ngây người, làm ra cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội nàng biểu lộ nói, mà khẳng định là không thể cho ngài, nhưng chúng ta trưởng quỹ nguyện ý thay là bồi giao, ngài nhìn có phải hay không cùng ta đi một chuyến. Chúng ta trưởng quỹ, còn tại đại đường chờ lấy cùng ngài kỹ càng đảm một cái. Quách Phù Dung vừa dứt lời. Phạm Đại Nương tâm lý liền mừng thầm lên, thầm nghĩ nói, vẫn là tiểu dân, liền xem như có Dương Nhạc chỗ dựa, cũng sợ hãi bị thẩm vấn công đường, dù sao nàng hiện tại cũng là tay không bắt sói, lấy không được 3000 lượng bạch ngân, cầm cái 1220 cũng là có thể. Phạm Đại Nương vẫn như cũng là sắc mặt không vui nói, liền các ngươi phiền phức, lập tức trời tối rồi, còn muốn phiền phức ta đi một chuyến, thời gian của ta rất quý giá biết phạt. Nàng biểu lộ 10 phần không kiên nhẫn, nhưng nói xong là vượt qua cánh cửa, giữ cửa khóa lại. Đi nhanh đi. Nàng thúc giục nói. Làm phiền ngài, ha ha ha. Quách Phủ Dung cười láo lĩnh nói. Nàng ở phía trước dẫn đường, dựa theo lão Bạch cho bản đồ, tránh đi trên đường tất cả quan phủ ánh mắt, chậm rãi đi trở về. Lão Bạch đang cùng với Phúc khách sạn chỗ rẽ miệng lộ ra một cái đầu nhìn, nhìn thấy Tiểu Quách cùng Phạm Đại Nương thân ảnh, trực tiếp nhảy lên hồi trong khách sạn. Phất phất tay, Lý Đại Trùy, Lữ Tú Tài nhao nhao làm tốt. Đông Tương Ngọc đổi thân y phục, ngồi tại chủ vị bên trên đong đưa cây quạt, trong nội tâm nàng vẫn là lo lắng. "Lão Bạch." Nàng nhàn nhạt kêu một tiếng, đối Lão Bạch vươn tay. Lão Bạch ba bước cũng làm hai bước, chạy đến bên người nàng nắm chặt Đông Tương Ngọc tay. Hắn có thể cảm nhận được Đông Tương Ngọc tay băng lãnh. "Ta sợ." Nàng trung quy là cái nhược nữ tử, nếu là bị vạch trần, làm không tốt nàng tam tộc bị tru diệt. Nếu là đến lúc đó kế hoạch thất bại đấy, ngươi liền mang theo tiểu bối, cao chạy xa bay. Đông Tương Ngọc nhìn Lão Bạch nói. Lão Bạch đem nàng đầu tựa ở mình trên bờ vai nói, không có việc gì à, một hồi ngươi liền theo Dương Lão đệ nói đi, tất cả có chúng ta đâu. Ân. Nàng dùng đầu đuốt ve Lão Bạch khoan hậu bà vai, tìm kiếm đây an ủi. Khu khu. Dương Nhạc phồng lên nội lực, để tiếng ho khan xuất hiện tại bọn hắn bên hai. Dương Nhạc cũng không có đi, mà là tại lầu hai tìm cái không thấy được vị trí, nhìn chằm chằm toàn cục. Người đến. Dương Nhạc âm thanh xuất hiện lần nữa tại bọn hắn bên hai. Hai người thân ảnh xuất hiện tại khách sạn trước. Quách Phù Dung bước nhanh đến gần khách sạn nói, "Trưởng quỹ, Phạm Đại Nương, ta cho ngươi mời tới." Đông Tương Ngọc đã khôi phục ngày bình thường, nữ cường nhân tư thái. Có chút ngẩng đầu dùng ngưỡng mộ biểu lộ nhìn Phạm Đại Nương nói ra, "Biết đấy, Tiểu Quách, ngươi nghỉ ngơi đi thôi." Quách Phù Dung ngồi ở Lữ Tú Tài phía sau. Lần này cục diện biến thành Phạm Đại Nương một người tiếp nhận tất cả mọi người ánh mắt tẩy lễ. "Triển đường, đóng cửa." Nàng nhẹ nhàng âm thanh vang lên lần nữa. Lão Bạch thi triển khinh công từ phía sau nàng nhảy ra, chỉ để lại một đạo huyết ảnh. Phạm Đại Nương chỉ nghe thấy sau lưng đại môn bành thịch một tiếng đóng lại, trước mắt cái kia gọi Bạch Triển Đường người thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa đứng ở Đông Tương Ngọc phía sau. Phạm Đại Nương tâm lý có chút buốc lên nói thầm, cái này cũng cùng Dương Nhạc thiết kế đồng dạng, trước hết để cho Phạm Đại Nương cảm giác được cái này khách sạn không đơn giản, có cao thủ. Đông Tương Ngọc chỉ là cười nhìn Phạm Đại Nương liếc mắt, không nói gì thêm. Nhấc lên váy, thản nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới lên lầu đầu bậc thang, ngoái nhìn cho Bạch Triển Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhìn lại Phạm Đại Nương liếc mắt. Làm Phạm Đại Nương như lọt vào trong sương mù, không biết làm sao. Nàng lên lầu, không tiếp tục dừng lại, nàng cao ngạo giống một cái thiên nga, xem thường cái khác tất cả con vịt. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nàng lên lầu, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất, tất cả mọi người mới một lần nữa nhìn về phía đối phương. Dương Nhạc liền chờ tại lầu 2 chuyển biến góc chết. Đông Tương Ngọc vừa nhìn thấy Dương Nhạc liền không kèm được, lập tức trầm tĩnh lại, hỏi: "Dương trưởng quỹ, ta diễn kiểu gì?" Dương Nhạc cho Đông Tương Ngọc dựng lên cái ngón tay cái nói: "Về gì gụt? Lệnh ra duệ cụ thể." "Ý gì sao?" Nàng không hiểu nhìn về phía Dương Nhạc nói. "Ý là vượt Đông trưởng quỹ diễn tốt." Dương Nhạc cười nhạt một tiếng. "Thật hữu dụng không, chỉ có thể đem đồ vật đưa ra ngoài." Đông Tương Ngọc vẫn có chút không yên lòng. "Yên tâm, Phạm Đại Nương lớn nhất mà bệnh đó là tham. Ngươi lại nhìn đó là?" Dương Nhạc chỉ vào phía dưới đại đường nói. Phạm Đại Nương coi như tâm lý lẩm bẩm, hiện trường trên mặt mũi cũng không thể như, nhất là tại cái khác bốn người tựa như muốn ăn nàng ánh mắt bên trong, nhất là không thể yếu. Nàng phối hợp ngồi xuống, đưa tay khuỵu tay để lên bàn, bên cạnh ngồi, dạng này có thể làm cho nàng lẩn tránh cái kia đáng sợ ánh mắt. "Người, ta là tới, Đông trưởng quỹ không phải cần sao, mình lại đi, các ngươi là làm cái ý tứ?" Phạm Đại Nương cũng bắt đầu cầm lên giọng điệu. "Cắt, cùng ngươi đàm, không dùng được chúng ta trưởng quỹ xuất mã, chúng ta là đủ rồi." Lý Đại Trụy cười đùa nói ra. Phùng cùng nàng nói nhảm. Lão Bạch ngồi ở chủ vị bên trên, không phải liền là đòi tiền sao? Tú tài khế ước đâu? Lão Bạch tử vong ngưng thị Phạm Đại Nương. Phạm Đại Nương từ trong tay áo xuất ra khế ước đập vào trên mặt bàn. "Khế ước sao? Tự nhiên là tại ta chỗ này, ta 3000 lượng ở đâu? Một điểm cũng không thể thiếu." Phạm Đại Nương hiện tại chỉ muốn lấy tiền rời đi. Tú tài nghiệm một nghiệm. Lão Bạch để Tú tài đi xem một chút khế ước thật giả. Phạm Đại Nương lại là nắm tay co rụt lại nói, "Giấu giếm, ta tiền đâu?" "Không nghiệm, chúng ta làm sao biết người cho có phải hay không giả khế ước?" Lão Bạch nhìn chằm chằm nàng. Phạm Đại Nương trong lòng cũng là có chút phạm sợ hãi. "Nghiệm đi, nghiệm a, ta lừa các ngươi làm cái gì?" Nàng đem khế ước giao cho Tú Tài. Tú Tài kết quả tỉ mỉ tra xét một phen, xác nhận là mình bút ký, đối Lão Bạch gật đầu nói, "Là thật." "Nói sao, ta không cần thiết lừa các ngươi, ta tiền đâu?" Phạm Đại Nương nhìn về phía Lão Bạch. Lão Bạch từ phía sau quầy xuất ra một cái hoàng bố đóng gói, nhét vào Phạm Đại Nương trước mắt. "Thứ gì?" Phạm Đại Nương hỏi. "Ta muốn là ngân phiếu, không phải đóng gói. Ngươi không ngại mở ra nhìn xem?" Lão Bạch lạnh nhạt nói. Phạm Đại Nương một bên mở ra đóng gói kết vừa nói, "Ta ngược lại muốn xem thứ gì có thể đáng 3000 lượng bạc." Vừa mới mở ra đóng gói, Phạm Đại Nương liền bị trước mắt phục trang đẹp đẽ tinh đến. Thanh tịnh trong suốt băng trùng vòng ngọc, tiểu xảo động lòng người kim kiện, to bằng nửa cái nắm đấm tiểu dạ minh châu, khỏa khỏa so long nhãn còn đại dây chuyển chân châu. Nàng nhất thời kinh nói không ra lời. Chương 102, ta lên mặt có người, 2-1, Lão Bạch lần này tặc tay không có phát tác, quả thực là tỉnh táo nhìn Phạm Đại Nương. Thấy rõ ràng, đây trong bao quần áo tùy tiện xuất ra hai kiện đồ vật đều có thể trị 3000 lượng bạc. Hắn một cước giẫm lên ghế, lấy tay điểm bao phủ. Phạm Đại Nương đời này đều không gặp qua như vậy nhiều đáng tiền châu báu, con mắt chừng cùng cái chuông đồng giống như. Có đủ hay không? Lão Bạch vỗ bàn một cái đem Phạm Đại Nương từ mình dục niệm bên trong giật mình tỉnh lại. "Đồ vật ngươi nơi nào đến?" Phạm Đại Nương hỏi. Lão Bạch khoát khoát tay đầu ngón tay nói ra, "Ngươi đây cũng đừng quản, liền hỏi ngươi muốn hay không a." Phạm Đại Nương vội vàng đem đồ vật gói lên tới nói, "Ta phải đi tìm người đánh giá cái giá, nếu là giả, ta không phải thua thiệt chết." Lão Bạch nắm tay đặt ở đóng gói bên trên, hướng xuống để ép, để lại nàng cả người không cho nàng đứng dậy. "Ngươi làm gì?" Phạm Đại Nương có chút hoảng hồn. "Phạm Đại Nương, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, mặc dù thường nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Nhưng có đôi khi lương tâm hai chữ cũng so sánh giá cả thiên kim." "Không tạo." Lão Bạch vẫn có chút anh hùng khí ở trên người. "Ngươi làm ta sợ, ngươi cho ta dọa đại, coi như ngươi thứ này có vấn đề, ta lên mặt có người." Nàng cười khẩy, lỗ mũi nhìn lên trời. Tiểu Quách mở ra cửa lớn, Phạm Đại Nương đem bao phục nhét vào trong ngực, sợ bị người đoạt đi, vội vàng liền đi ra cửa. Bộ pháp rõ ràng so lúc đến lo lắng. Dương Nhạc đối Đông Tương Ngọc gật gật đầu, quay người từ phòng khách vượt lên nóc nhà đi theo Phạm Đại Nương đằng sau. Không thể không nói Phạm Đại Nương người này cảnh giới lòng tham mạnh, trong ngực ôm đồ vật một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh, sợ bị người gặp được. Dương Nhạc cũng không đổi, liền xa xa đi theo nàng đằng sau. Bộ khoái đội tuần tra ban đêm bước chân âm từ nơi không xa truyền đến. Phạm Đại Nương không giống như là làm tặc đồng dạng trực tiếp núp ở sau tường, có lẽ là nàng thân mang nặng tài, không muốn khiến người khác gặp được. Có lẽ là trong ngực tài bảo kích thích nàng trái tim đập bịch bịch, để nàng vô ý thức khẩn trương. Nhìn lao hình dẫn đội bộ khoái đội dơ bó đuốc từ từ đi xa, Phạm Đại Nương mới tính cảm giác an toàn điểm. Dương Nhạc đương nhiên sẽ không để Phạm Đại Nương dễ dàng như thế thoát thân. Hắn đứng tại nóc nhà nhìn Phạm Đại Nương sau lưng trong trạch viện hắc cẩu, đang tại bình yên nghỉ ngơi. Một cái diều hâu xoay người, lật bên dưới nóc nhà, giống như là sờ lên đầu chó, mang trên mặt tiểu dung. Cậu tử gặp phải người sống thế mà cũng không gọi, xem ra không phải đầu trong nhà hộ viện chó ngoan. Dương Nhạc chậm rãi lui lại mấy bước, một cái bắn gọn, một cước đá vào cậu thí cô bên trên. Cậu cũng không hiểu, mình chỉ là đang ngủ, chủ nhà ngươi muốn trộm liền trộm, đã ta làm gì? Cậu tử bị quất. Ngươi biết một cước này đối với một đầu lao cậu tổn thương lớn bao nhiêu sao? Tại sau khi hét thảm, nó trực tiếp quay người nhe răng nết miệng đối Dương Nhạc nhe răng nết miệng cuồng khiếu đứng lên. Dương Nhạc lại là hài lòng gật gật đầu. Cây bên này một mảnh cơ bản đều là thất hiệp trong trấn sinh giai cấp khu dân cư, trên cơ bản mọi nhà nuôi chó, có thậm chí dưỡng tốt mấy đầu. Từ xưa nhà giàu xúc hung nô, nuôi ác quyền. Rất nhanh một tiếng chó sủa đưa tới mắt xích phản ứng, hung manh tiếng chó sủa liên tiếp. Phạm Đại Nương thật là trắng bệnh cả mặt, mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên chó sủa hung ác như thế, nhưng nàng biết động tĩnh này nhất định sẽ dẫn tới tuần tra ban đêm bộ khoái. Nàng đội vàng hấp tấp tuyển một con đường, liền cũng không quay đầu lại bắt đầu đi mau. Dẫn đội hình bộ đầu nghe thấy liên tiếp cũng cảm giác không đúng, dừng bước. Nhìn về phía sau lưng bọn bộ khoái. Hình bộ đầu sờ lấy mình cái cằm, đem lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe âm thanh. Đầu. Bên trong một cái tuổi trẻ bộ khoái lên tiếng. Tiến tĩnh, các ngươi có nghe hay không thấy chó sủa? Hình bộ đầu biết rõ còn cố hỏi. Bột, gọi hung ác như thế, đương nhiên nghe thấy được. Tuổi trẻ bộ khoái cũng không biết hắn hỏi như vậy ý nghĩa ở nơi nào. Có chó sủa đại biểu cho cái gì đâu? Hình dục sâm hỏi. Có ta ca. Hắn đáp phi thường nhanh. Vậy chúng ta là ai đây? Là tại nha môn người hầu bộ khoái A, làm theo việc công tuần tra ban đêm, bắt chụp A. Tuổi trẻ bộ khoái nói ra. Vậy ngươi còn không đi bắt tặc ở chỗ này làm gì? Hình dục sâm trực tiếp một cước đá vào hắn trên thân. Đi đi đi. Phái hai người đem cái khác tuần tra ban đêm hai đội đều gọi tới. Nếu là gặp được đạo tặc, chúng ta toàn đến ngọn tại đây. Hình bộ đầu nói ra. Những người khác trừng to mắt, lấy được trong tay các ngươi bó đuốc, ba người một đội, nhìn thấy tặc liền hô. Hình trải đầu cao giọng nói ra. Vụt một tiếng rút đao ra hô to, nếu là gặp gỡ phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Vâng. Tất cả mọi người rút ra bội đao, hướng về phía tiếng chó sủa hung manh ngõ hẻm làm chạy đi. Chỉ có lao hình sờ lên trên cằm gốc dâu cằm. Mẹ ruột loại, nếu là bắt không được đây tặc, làm không tốt ảnh hưởng hoàn lộ. Thì thầm một câu hắn cũng dẫn theo đao xông về phía trước đi. Phạm Đại Nương hồng hộc thở phì phò, tại trong hẻm nhỏ xuyên qua. Thế nhưng là mặc kệ nàng mặc kệ chạy trốn nơi đâu, nơi đó tiếng chó sủa liền mười phần vang dội. Tán loạn chạy tiếng bước chân càng ngày càng gần, bộ khoái tiếng kêu to cũng càng ngày càng vang dội. Bó đuốc nhảy lên ánh lửa cũng càng ngày càng gần. Phạm Đại Nương cũng triệt để hoảng hồn, hoảng hốt chạy bừa bẹo vào một đầu ngõ cụt. Nàng thân ảnh bị cầm trong tay bó đuốc bộ khoái nhìn thấy. Tại đây, tập nhân tại đây. Tiểu bộ khoái một hô, tản mát tại trong hẻm nhỏ bộ khoái đội ngũ giống như là một cái lưới lớn đồng dạng, hướng nàng lưới đến. Sáng loáng lưỡi đao, nhảy lên ánh lửa, chính Phạm Đại Nương dùng tay áo che khuất mặt. Hình dục xâm đẩy ra đám người quát, ngươi là ai? Phạm Đại Nương binh báo hừng hực dùng một cái tay ôm lấy châu áo, dùng một ngón tay hướng Hình dục xâm nói, ta lên mặt có người. Ngươi phía trên có người. Có người cũng vô dụng, ngươi tới cho ta giúp nàng trói lại. Xoay đưa miệng nha. Hình dục xâm rõ ràng có chút kích động. Hai cái bộ khoái tiến lên phải dùng dây thừng trói lại nàng. Phạm Đại Nương khẳng định là không theo, ôm trong ngực châu áo, hung hăng giãy giụa lấy, thậm chí còn cắn một cái tại bên trong một cái bộ khoái trên cánh tay. Đau hắn ngao ngao trực thiếu. Tại trên mái hiên xem kịch Dương Nhạc cảm thấy có mấy phần ý tứ. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm mảnh ngói một góc, nhẹ nhàng một tách ra, một khối mảnh vụn thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn meo lại một con mắt, nhắm chuẩn Phạm Đại Nương ôm bao phục tay, dùng nội lực ném ra. Hòn đá nhỏ đánh vào Phạm Đại Nương trên tay, nàng ai u một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dại không làm gì được. Ôm vào trong ngực bao phục rơi trên mặt đất, bao phục mở rộng một đường vết rách. Các loại kim kiện, ngọc thạch phát ra tại mê người rực rỡ, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm rộng mở miệng bao phục, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Lão hình tốt xấu là gặp qua việc đời, cho mình một cái tát hai, tỉnh táo lại. Mẹ hắn, đây là muốn phát a, hoạn lộ bừng sáng a, trong lòng của hắn đều muốn vui tới ngốc. Người tới, hắn hét lớn một tiếng, chưa thấy qua việc đời tiểu bộ khoái mới thanh tỉnh lại. Người này đó là trộm lấy hắn mộ đạo tặc, bắt lại cho ta. Lần này tiểu bộ khoái nhóm không còn khách khí, đi lên đó là chính phản tay hai cái thai to cạo tử quất vào Phạm Đại Nương trên mặt, để nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, liền lên bên dưới khoảng đều không phân rõ. Hình dung xâm nhặt lên trên mặt đất bao phủ, nghĩa chính ngôn từ nói, người bẩn cô lấy được, ta nhìn ngươi như thế nào dạo biện. Ha ha ha. Hình dục xâm vui trên mặt điệp tử đều nhăn ở cùng nhau, giống như là nở hoa đồng dạng. Phạm Đại Nương bị đặt ở trên mặt đất, nửa gương mặt cùng mặt đất cái tiếp xúc thân mật. Liền xem như cái này nàng vẫn là không ngừng hô hào, ta lên mặt có người. Phía trên có người. Mang đi. Mang đi. Hồi huyện nha. Hình dục xâm lấy được tăng vật, vui không ngậm miệng được. Căn bản muốn không đi nghe Phạm Đại Nương nói cái gì. Dương Nhạc nhìn bị áp hướng huyện nha Phạm Đại Nương hiểu ý cười một tiếng, tất cả đều tại hắn trong kế hoạch. Phạm Đại Nương bây giờ bị người bẩn cũng lấy được, chỉ cần nàng không mở miệng nói ra đầy túi đồ vật nơi nào đến, con nào có thể là nàng lá chỗ mộ, dù là nàng không phải. Lão hình muốn lập công, lâu chi huyện muốn kiểm tra bình, phía trên người nếu ứng nghiệm giao hoàng thượng, chỉ cần cái này trộm mộ bị bắt lại, là ai cũng không đáng kể, huống chi là bị người bẩn cũng lấy được đâu. Chỉ cần nàng không mở miệng, ai biết lấy đồ vật là nơi nào đến. Thế nhưng là trên đời này không có không mở miệng người sống, huống chi là tại đám kia lục phiến môn nhân thủ bên trên. Nhưng là trên đời này cũng không có có thể mở miệng nói chuyện người chết. Dương Nhạc không tiếp tục nhìn, trực tiếp đi huyện nha, chờ lâu chi huyện trong đêm thang đường thẩm án. Trong huyện nha không riêng gì có lâu chi huyện, còn có mấy cô vũ phu khí tức, hiển nhiên là lục phiến môn cao thủ, nhưng tối cường cũng chính là thiên tiên. Đại bộ phận vẫn là hai bà phẩm. Dương Nhạc thu liễm khí tức, bọn hắn căn bản không cảm giác được. Lâu chi huyện mặc quan phục, đi đến huyện lệnh vị trí bên trên, hắn lại là trước đối bên phải làm lấy bốn người điểm cái đầu, ra hiệu. Lâu chi huyện ngồi xuống, vô kinh đường một quát, dẫn người phạm. Hát uy qua đi, Phạm Đại Nương bị đẩy lên công đường. Nàng lại không quỷ, ngược lại là cười lạnh nhìn lâu chi huyện. Đường hạ người nào? vì sao không quỳ? Lâu Chi Huyện uy nghiêm nói ra.
Ta.
Phạm Đại Nương đưa tay chỉ nóc phòng phía trên có người. Lâu Chi Huyện đánh cái ánh mắt, sư gia lĩnh hội, chào hỏi qua nha vệ, đi ra xem một chút phía trên có người hay không. Không bao lâu nha vệ trở về đối sư gia lắc đầu, sư gia đưa lỗ thai tại Lâu Chi Huyện bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Lâu Chi Huyện lại là vô kinh đường mục, lớn mật, bất kính công đường, đánh. Nói xong hắn liền muốn dùng hình. Hai bên nha vệ vừa muốn tiến lên, Phạm Đại Nương sắc thực trừng mắt dựng lên nói, ta xem ai dám.
Ta lên mặt có người.
Lâu Chi Huyện tức giận cái không nhẹ nói, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, đánh. Phạm Đại Nương bị nha vệ chống chọi, tranh đoạt không được, trên lầu chót đột nhiên chuyển đến một cấu ngầm sát ý, tự nhiên là Dương Nhạc đang làm chuyện xấu. Ngồi trên ghế bốn người, lập tức triển khai hai mắt, siêu siêu thoát ra ngoài cửa lên nóc phòng, lại là ngay cả cọp lông đều không nhìn thấy.
Nhìn thấy người không có.
Một người trong đó hỏi, còn lại ba người đều là lắc đầu.
Có thể là chúng ta cảm ứng sai.
Bốn người trở lại công đường, Lâu Chi Huyện nhìn về phía bọn hắn.
Bốn người đều là lắc đầu.
Các ngươi đánh không được ta, ta lên mặt có người.
Có người.
Phạm Đại Nương bị trói tại trên ghế đầu hô to. Cái kia cố tràn ngập áp ý khí tức lại lần nữa xuất hiện, bốn người lại là thoát ra cổng, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Khi bốn người lại trở lại công đường thời điểm, liên quan Lâu Chi Huyện năm người đều là mặt giận dữ, cảm thấy là Phạm Đại Nương đang đùa bỡn bọn hắn.
Tiện phụ,
ngươi cấp trên đến cùng là người phương nào, ngươi nếu là nói rõ ràng, còn có thể bảo toàn mạng nhỏ. Nếu là lại trêu đùa chúng ta, bản quan có ngay tại chỗ chém giết quyền lực.
Mặc đấu đồng đen lục phiến môn quan viên hiển nhiên cũng nổi giận.
Hắn một tiên thiên cảnh cao thủ bị người trêu đùa, sao mà tức giận?
Ta lên đầu có người.
Ta lên đầu có người.
Phạm Đại Nương không ngừng lớn tiếng gầm hét.
Cái kia cố tràn ngập ác ý khí tức lần nữa từ trên nóc nhà truyền đến.
Mẹ hắn, bốn cái lục phiến môn cao thủ nhịn không được, tâm lý chỉ muốn bắt lấy cái kia trêu đùa bọn hắn hỗn đản.
Dương Nhạc tựa như một con muỗi, không hút máu, nhưng là trợn cánh, tại ngươi bên thai ong ong gọi bậy.
Bốn người giận mặt đỏ dần, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đó là bắt lấy cái này hỗn đản cho hắn biết cái gì gọi là tàn khốc.
Quá phiền.
Cùng hắn phát nổ.
Đều cùng ta đi lên nóc phòng.
Đánh cho ta chết cái này hỗn đản.
Cầm đầu người quát.
Bốn người trực tiếp nhảy lên đi lên. Đứng tại hắn thành ghế sau lưng 10 cái lục phiến môn người cũng nhảy lên đi lên.
Bành 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 âm thanh bên tai không dứt, nóc nhà trực tiếp trở nên thủng trăm ngàn lỗ.
Nhưng tất cả mọi người đều quên, nóc nhà gánh chịu là có cực hạn.
Với lại bọn hắn nhảy lên phòng trên đỉnh, bản thân liền phá hủy nóc nhà thừa trọng kết cấu.
Nhiều năm góp nhặt cho bụi, tuôn rơi mà xuống, phá gạch mối vỡ cũng bắt đầu hướng xuống nền.
Sau lần này bọn hắn đã không có nhìn thấy người, trong lòng lửa giận để hắn đối nóc phòng lại là một ước.
Một cước này thành đè sập con lửa cuối cùng một cây rơm rạng.
Nóc nhà đám người cảm thấy nóc nhà bắt đầu lay động, phía dưới người thật là cảm thấy trời đất quay cuồng. Hoảng loạn,
không biết là ai hô một câu phòng ở muốn sụp,
toàn bộ công đường bên trong trở nên kêu loạn, tất cả mọi người co cẳng hướng ngoài phòng chạy tới.
Có thể Phạm Đại Nương bị trói tại hình ghế dựa bên trên không thể động đậy, chỉ có thể gọi là hô hào, ta lên mặt có người,
ta lên mặt có người.
Lâu Chi Huyện cũng bị sư gia nâng đến phía ngoài phòng, đầy bụi đất, mũ ô sa cũng không biết rớt xuống đi nơi nào.
Một tiếng ầm vang tựa như mà mình, nguyên bản rộng thoáng huyện phủ nha môn công đường sập.
Lão hình ngơ ngác nhìn, miệng bên trong nói ra, ta tích mẹ rồi đấy, cái này cỡ nào ảnh hưởng hoạn lộ a?
Bốn cái lục phiến môn chủ sự cú mặt đen lên đi tới Lâu Chi Huyện bên cạnh.
Mạnh miệng nói, đây tặc nhân miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, trên nóc nhà không có bất kỳ người nào tung tích.
Bốn người tự nhiên là phân biệt rõ ra hương vị đến, việc này có quỷ, nhưng phạm nhân tìm được, tang vật cũng đều tại, vậy liền có thể kết án.
Nếu như nói Phạm Đại Nương còn có đồng bọn, vậy bọn hắn tinh khiết là phá án bất lực, nhưng nếu có thể kết án, bọn hắn chính là một cái công lớn.
Đồ đần đều biết làm sao chọn.
Phạm nhân đâu?
Cầm đầu chủ sự ánh mắt che lấp,
còn tại dưới công đường trốn lấy, không rõ sống chết.
Thủ hạ bẩm báo nói,
đào, sống thì gặp người, chết phải thấy xác.
Hắn đương nhiên là càng hy vọng đây tập nhân chết.
Không có chứng cứ sao?
Phải.
Thủ hạ đáp.
Rất nhanh đám người liền thanh mở gạch nói vụt, Phạm Đại Nương bị một cây định lương trụ đập vỡ nửa người dưới, đã là sắp chết.
Chỉ thấy nàng có chút há mồm dùng cuối cùng khí lực nói ra, ta.
Bên trên.
Mặt.
Có người.
Nói xong đầu rốt cuộc nâng không nổi đến.
Người phía trên đến cùng có người nào?
Lâu Chi Huyện tức hồn hển hét lớn.
Nha môn hoàn toàn yên tĩnh, nha vệ sờ lên Phạm Đại Nương hơi thở nói ra,
lại nhân, người đã chết.
Lục phiến môn chủ sự cao thủ cũng yên tâm một chút, vậy kế tiếp hồ sơ vụ án bên trên biết như thế nào đó là bọn hắn chuyện.
Lâu Chi Huyện, án này đã xong, tang vật cùng thi thể chúng ta lục phiến môn còn muốn mang đi, trở về bẩm báo.
Hắn vừa chắp tay tiếp tục nói, đây là khâm điểm đại án, chúng ta cần đi đường suốt đêm trở về phục mệnh, liền không ở lâu.
Dương Nhạc đứng tại cách đó không xa trên mái hiên, nhìn đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh vô cùng.
Chương 103, dùng cái gì bình thiên hạ đồng phúc khách sạn.
Đông Tương Ngọc bất an đi tới đi lui.
Lão Bạch thì là ngồi ở một bên không ngừng cắn móng ngón tay.
Lão Bạch, ngươi nói nếu là thất thủ làm sao bây giờ?
Đông Tương Ngọc mày nhíu lại lấy, trên mặt viết đầy lo lắng nói ra.
Lão Bạch thì là trầm ổn lắc lắc đầu nói, sẽ không, nếu là Dương lão đệ không có nắm chắc liền sẽ không đưa ra kế hoạch này.
Kế hoạch là kế hoạch, nhưng bản nhất,
người có thất thủ, mã có thất đề.
Làm sao xử lý?
Đông Tương Ngọc rõ ràng gấp không được.
Muốn ta nói, ngươi vẫn là mang lên tiểu bối đi nhanh lên, nếu là không có việc gì các ngươi trở lại.
Ta cái này đi gọi tiểu bối rời giường.
Đông Tương Ngọc nói xong cũng muốn hướng hậu viện đi, lại bị Bạch Triển Đường kéo lại.
Tiếp lấy sau này kéo một cái đem nàng kéo vào trong ngực, ngồi tại hắn trên đùi.
Tin tưởng Dương lão đệ.
Lão Bạch biết lúc này hắn không thể loạn.
Không phải ta không tin, đây nếu là vạn nhất ra điểm cái gì. ta làm sao đối với lên tiểu bối hắn ca. Nàng gấp nước mắt đều muốn rơi xuống.
Khai môn,
khai môn.
Lão Hình ở bên ngoài vô môn.
Hai người nhìn nhau sững sờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi ngờ không thôi.
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện?
Ngươi mau dẫn tiểu bối đi, ta gánh, đi mau.
Đông Tương Ngọc đứng người lên đem lão Bạch hướng hậu viện đẩy.
Lão Bạch vô pháp, đành phải đi gọi tiểu bối.
Đông Tương Ngọc thấy thế, lau khô nước mắt, săn xuống tóc,
mở ra cửa lớn.
Đối với Lão Hình nói ra, đi thôi.
Lão Hình không để ý tới nàng trực tiếp tiến vào đại đường, quen thuộc rót cho mình chén nước.
Đi đâu bên trong đi a, ánh mắt ngươi làm sao đỏ đỏ, có phải hay không khóc?
Lúc này Đông Tương Ngọc ngược lại bình thường trở lại.
Đi huyện nha.
Đông Tương Ngọc bình tĩnh nói ra.
Đi huyện nha làm gì, hiện tại ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm.
Nha môn đều sập.
Lão Bạch vừa vặn đeo lấy bao phục, mang theo nửa ngủ nửa tỉnh tiểu bối muốn đi.
Hắn lên tiếng kinh hô, cái gì huyện nha sập?
Thế nào sập?
Ngươi cùng tiểu bối hơn nửa đêm đeo lấy bao phục muốn đi đâu a?
Lão Hình hỏi.
Ân.
Ngạch.
Lão Bạch nghẹn lời.
Đông Tương Ngọc khuôn mặt tươi cười đón lấy nói ra, hồi hàng chung.
Cha ta muốn tiểu bối, muốn tiếp nàng đi chơi mấy ngày.
Vậy cũng không thể đêm hôm khuya khoắt đi a, cửa thành miệng tất cả đều là cẩm y hiệp vệ.
Lão Hình vỗ nhẹ cái bàn.
Cái bàn HP1.
Mau nói huyện nha thế nào sập.
Lão Bạch ngồi tại Đông Tương Ngọc bên người lo lắng nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lão Hình.
Buổi tối hôm nay a bắt cái Lão Thái Thái, mặc kim mang bạc, cấm đi lại ban đêm trả hết đường phố, bị chúng ta người bắt.
Người đoán Lão Thái Thái này là người thế nào?
Lão Hình dùng con mắt quét về phía bọn hắn.
Nửa đêm ngủ không được đi tản bộ.
Đông Tương Ngọc làm bộ không biết hỏi, kỳ thực tâm lý đã đoán được người này đó là Phạm Đại Đương.
Cái gì a, là cùng các ngươi nói trộm mộ đạo tặc.
Lão Thái Thái này trong ngực thăm dò bao đồ vật.
Cái kia khá lắm.
Tất cả đều là vàng bạc châu báu, thẳng lác mắt người.
Lão Hình dư bị nói,
đây cùng huyện nha sập có quan hệ gì?
Tiểu bối mê mẩn chừng chừng hỏi.
Lão Hình lại là vô bàn một cái nói, làm sao không quan hệ, đương nhiên là có quan hệ.
Chúng ta về sau đem Lão Thái Thái bắt hồi huyện nha, Lâu Chi huyện cùng cầm y liễu vệ đại nhân cùng một chỗ thẩm.
Lão Thái Thái này phách lối không được, để quỷ đều không quỷ.
Còn kém chỉ vào Lâu Chi huyện cái mũi mắng.
Hỏi cái gì?
Nàng đều chỉ đáp một câu.
Ta lên mặt có người.
Cầm y liễu vệ cái kia tất cả đều là cao thủ a.
Nghe xong phía trên có người,
tưởng rằng Phạm Đại Nương đồng đảng.
Siêu 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 liền hướng trên nóc nhà nhảy lên.
Đám người nghe trợn mắt hốt mồm.
Sau đó thì sao?
Đông Tương Ngọc hỏi.
Sau đó huyện nha liền sập.
Lão Thái Thái đâu?
Lão Bạch hỏi.
Lão Thái Thái lúc ấy đang muốn đắp lên hình, bị trói trên ghế, chạy không được, tươi sống bị xả nhà nện đứt eo.
Đau mở thời điểm, người đã nhanh không được, hấp hối đã nói một câu.
Ta.
Phía trên.
Có người.
Lão Hình buông tay nói, Lão Thái Thái nói xong cũng đánh rắm.
Đã chết tốt.
Lão Bạch quát, đội vàng lại bồi thêm một câu, dạng này trộm mộ đã chết tốt, hả giận.
Đông Tương Ngọc nguyên bản trắng bệnh mặt cũng hồng nhuận đứng lên, an xuống biên này tâm.
Lão Hình không có để ý các ngươi nói nàng phía trên đến cùng có người nào.
Trong tiểu viện,
Dương Nhạc đang nằm tại trong ghế, trong tay chính cầm một khối ngọc bài bướt bướt.
Hoàng Dung không biết từ nơi nào xuất hiện, tại Dương Nhạc bên tai nói ra, nhìn cái gì đấy?
Nhập thân như vậy,
đạo thánh ngọc bài.
Dương Nhạc đem bảng hiệu đưa cho Hoàng Dung.
Đây không phải Bạch Đại Ca bảng hiệu sao, làm sao trong tay ngươi?
Hoàng Dung nhìn một chút, trả lại cho Dương Nhạc.
Ta nói nhạc ngươi tin hay không?
Dương Nhạc liếc một cái Hoàng Dung.
Ngươi không chuẩn bị trả lại Bạch Đại Ca?
Hoàng Dung hỏi.
Không trả, ta coi như trả lại Bạch Đại Ca, hắn vẫn là sẽ kín đáo đưa cho ta, thứ này cách hắn càng xa càng tốt.
Dương Nhạc trước ghế sau lắc lư, mười phần nhàn nhã nói ra.
Mai Danh nhận tích, ngươi nói có một ngày chúng ta cũng sẽ từ bỏ mình lúc đầu danh tự, liền vì an ổn sinh hoạt sao?
Hoàng Dung nói xong đem ngọc bài trả lại Dương Nhạc.
Hiện tại sinh hoạt không tốt sao?
Rất tốt.
Đúng liên tinh để cho chúng ta đi tắm suối nước nóng.
Ngươi có đi hay không?
Hoàng Dung hỏi.
Dương Nhạc buôn ba một ngày, cũng đang muốn cua cái suối nước nóng dễ chịu một cái.
Đi, ngươi đi rượu phòng lấy thêm hai bầu rượu.
Dương Nhạc làm sao không biết Hoàng Dung tiểu tâm tư?
Hắc hắc.
Hoàng Dung vui vẻ cười một tiếng, quay người đụng chút nhảy nhót đi lấy rượu.
Dương Nhạc một lần nữa đem ngọc bài cầm trong tay, nghe trong đầu hệ thống âm thanh.
Đạo thánh ngọc bài, giấu kín tự thân khí tức, có thể điều chỉnh khiến người khác cảm giác được cảnh giới.
Mang theo mang có hiệu lực.
Dương Nhạc ngón tay tại trộm chữ bên trên một vòng, đổi thành chữ tình.
Dạng này là được rồi, dù sao hắn là thất hiệp chấn đệ nhất thâm tình.
Suối nước nóng.
Dương Nhạc trực tiếp nhảy xuống, cảm thụ được suối nước nóng đối tự thân cơ bắp kích thích, hắn dùng nước lạnh khăn mặt trà sát đem mặt.
Nghe sát vách vui cười âm thanh, Dương Nhạc cảm thấy sinh hoạt mỹ hảo cực kỳ.
Liên Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn bị sương mù nóng hun đỏ đỏ.
"Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta Di Hoa cung cũng có thể toàn bộ suối nước nóng, ta muốn trong cung đệ tử nhất định sẽ rất ưa thích.
Chuyện này ngươi đi làm."
Yêu Nguyệt cảm thấy đề nghị này rất cho nàng tâm.
Hoàng Dung thì là duỗi ra móng vuốt, từ phía sau lưng ôm lấy Liên Tinh, một đôi tay không an phận động lên.
Rất nhanh Liên Tinh liền kêu lên tiếng, lại bị Hoàng Dung bịt miệng lại.
Dương Nhạc còn tại sát vách đâu, nói nhỏ chút.
Hoàng Dung lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì thư giãn,
nhìn một vòng xung quanh tỉ muội, lại nhìn một chút mình,
lập tức đột trí,
làm sao một cái hai cái đều so với nàng đại,
nhân sinh tràn đầy thất bại.
Dương Nhạc thâm thẳm âm thanh từ sắt vách truyền đến, ngực không thẳng dùng cái gì bình tiên hạ.
Hoàng Dung mặt lập tức liền đỏ lên, lớn tiếng nói, Dương Nhạc muốn chết á ngươi.
Ha ha ha.
Dương Nhạc đắc ý tiếng cười từ sắt vách phát ra.
Công tử, chúng ta đối diện mở ra tiệm mới, gọi Lục Trúc ngõ hẻm.
Tiểu Chiêu đội vàng đổi chủ đề.
Dương Nhạc nghe vậy lại là đầu một ngộng, thầm nghĩ,
sẽ không như thế xảo a.
Chương 104, ngươi ưa thích lão bà. Hoàng Dung ôm Liên Tinh tựa ở bên cạnh cái ao, đầu dán tại Liên Tinh bóng loáng trắng non phía sau lưng bên trên, nói ra, Lục Trúc ngõ hẻm, danh tự vẫn rất nhã trí. Bán cái gì? Yêu Nguyệt nhàn nhạt uống một ngụm rượu, thổ khí như lan. Ta đi ngang qua thời điểm nghe thấy bên trong tiếng đàn, giống như là trà lâu. Tiểu Chiêu nhớ lại một cái nói ra. Rất nhanh nàng vừa khổ giận đứng lên nói, cũng kỳ quái, nói là trà lâu, nhưng biểu diễn nữ tử cũng không lộ diện, với lại trong lầu ngồi người cũng không nói chuyện, liền lặng lặng ngồi, nhìn lên đến rất câu thúc bộ dáng. Dương Nhạc cái này càng thêm khẳng định, nhà hắn đối diện Lục Trúc ngõ hẻm nhất định là Nhậm Doanh Doanh mở. Ngoại trừ nàng vị này Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, ai còn có thể khống chế nhiều như vậy người trong giang hồ nhu thuận ngồi trên ghế còn một câu không phát. Nhưng vì sao nàng đến Thất Hiệp trấn lại không tìm đến mình đâu? Nói không chừng nhà này quán trà chủ nhân dáng dấp quá đẹp không muốn lộ mặt đâu. Liên Tinh nói tiếp, không đúng, ta xem trong đó rất nhiều khách nhân đều là bản địa chưa từng gặp qua gương mặt lạ, với lại một cái hai cái tay chân to, từng cái đều sẽ điều tức công phu. Tiểu Chiêu lại nhớ lại một cái chi tiết nói, Vũ Phu, đối với chúng ta Trích Tiên Cư có mưu đồ, có muốn hay không ta đi diệt bọn hắn? Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, giống như đang nói một chút không có quan hệ gì với nàng sự tình. Dương Nhạc mí mắt nhảy lên, vội vàng nói, không cần thiết, đến mai ta đi trước tìm kiếm, nói không chừng người ta đó là một phổ thông quán trà, nơi nào có cái gì đừng tâm tư. Nếu để cho Yêu Nguyệt đi đến lúc đó treo lên đến, hắn giúp hay là không giúp? Hoàng Dung trước tiên cảm giác không đúng. Bình thường người đến, thủy đều không muốn tự mình rót Dương Nhạc, làm sao lại chủ động xin đi giết giặc đi dò xét một nhà quán trà? Có quỷ, không phải Dương Nhạc tâm lý có quỷ, đó là nhà này quán trà có quỷ. Tắm xong tắm, tất cả mọi người các hồi các gian phòng, Dương Nhạc cũng mặc màu trắng nội y hướng gian phòng đi. Không xa liền thấy một người mặc áo vàng thân ảnh tựa ở mình gian phòng trên khung cửa. Sân bên trong Yêu Nguyệt vui mặc đồ trang phục, Liên Tinh cũng theo tỉ tỉ thích mặc mùi vị lạnh lạnh quần áo. Tiểu Chiêu thích mặc thanh sam, duy nhất mặc màu vàng áo chỉ có Hoàng Dung. Nha, đây ai vậy, không chuẩn bị đi ngủ, còn tại chúng ta miệng bức ta. Dương Nhạc từ đằng xa đi tới, trêu ghẹo nói. Hoàng Dung liếc mắt chất vấn, từ thực khai ra, đối diện Lục Trúc ngõ hẻm quán trà đánh đàn cô nương có phải hay không chạy người đến? Dương Nhạc không khỏi sững sờ, mình là nơi nào để lộ ra sơ hở gì sao? Hắn làm tặc khó tránh khỏi có chút chột dạng, ngoài miệng có chút mềm nói, không có, không có, vì cái gì không thể là con gái người ta dài mắt, ta muốn đi mở mang một cái đâu. Hoàng Dung hai tay chống lạnh, nguyên bản liền luyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhỏ hơn. Nàng nâng lên vai hàm nói, làm sao, sân bên trong không có bên ngoài để mắt. Xác thực Dương Nhạc đây một cái nho nhỏ sân cũng đã là tứ mỹ cùng tồn tại, đều có các đẹp. Hoàng Dung lại nói, ngươi có phải hay không ra ngoài không riêng đưa tin, còn dính hoa gây cỏ. Dương Nhạc trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ Hoàng Dung thật là lá cậu, đây đều có thể phát hiện. Mình cũng xác thực không nghĩ tốt làm như thế nào bàn giao. Cũng không thể nói, ta đi ra ngoài một chuyến đem ma giáo thánh cô cho gạt ra nghe liền rất không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là dò xét, dò xét. Sát trời cũng không sớm, đến mai vẫn phải sáng sớm đi quán trà, ngủ ngủ. Hắn đánh lấy qua loa liền muốn trốn qua đi. Hoàng Dung lại như thế nào sẽ để cho hắn tùy tiện trốn. Nàng híp mắt giống như là một đầu cọp cái nhìn Dương Nhạc nói, ngươi nếu là không nói, ta liền đem Tiểu Chiêu cùng Nguyệt tỷ tỷ toàn gọi qua, để các nàng biết ngươi cặn bã nam bản sắc. Nói xong nàng tay liền mò tới Dương Nhạc bên hông nhẹ nhàng lắc lắc, nguyên bản nàng chỉ là hoài nghi, hiện tại là thật cảm thấy Dương Nhạc đang gạt cái gì. Hiện tại nàng thật có ăn chút gì giấm tiểu kiểu thê hương vị. Đừng, đừng đừng. Dương Nhạc đội vàng lên tiếng đem Hoàng Dung kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dùng tay chỉ Dương Nhạc nói ra, nói hay không? Nói, nói. Ta nói không được sao, bất quá ngươi đến cam đoan trước đừng sinh khí. Dương Nhạc giữ chặt Hoàng Dung tay nói. Hoàng Dung lại là trực tiếp hất ra hắn tay nói, trước tiên nói, bạn cô nương nghe xong rồi quyết định tha thứ hay không ngươi. Nàng tức giận phình lên ngồi tại vị tử bên trên nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc biết lúc này tuyệt đối không thể chống đối Hoàng Dung, muốn đệ thấp làm tiểu mới là vi phu chi đạo. Hắn ngồi tại Hoàng Dung đối diện thần tình nghiêm túc, hai tay đặt ở trên đầu gối, chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Đối diện quán trà chủ nhân ta đích xác có biết, với lại quan hệ không ít. Hoàng Dung đã đoán được, hiện tại trong mắt vẫn mơ hồ có chút sương mù, nàng cảm giác có chút ủy khuất. Là ai? Hoàng Dung không cam tâm hỏi, nàng không tin đồng dạng nữ tử, Dương Nhạc có thể nhìn bên trên. Nhật Nguyệt thần giáo. Dương Nhạc báo cái danh tự. Hoàng Dung trong lòng đánh cái dấu hỏi, đồng thời trong đầu nhanh chóng tại qua Nhật Nguyệt thần giáo bên trong có cái nào mỹ mạo nữ tử. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong cũng không có mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi đến cùng coi trọng cái kia? Hoàng Dung suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ đến đến cùng là mỹ nhân kia. Thánh cô. Dương Nhạc cấp úng. Hoàng Dung đột liền đứng lên, con mắt trừng lao đại nói, ngươi ưa thích lão bà. Trong đầu của nàng trực tiếp nổi lên Dương Nhạc nắm lao bà tay tại dưới trời chiều chạy bộ dáng. Nàng hung hăng dùng mình một cái, chịu không được, có như vậy một chút thế tục không dung đẹp. Cái này cũng không trách Hoàng Dung, Nhậm Doanh Doanh trong giang hồ một mực là mô phỏng lao thái thái nói chuyện, với lại lâu dài lấy mũ rộng đánh che mặt, cho nên rất nhiều người đều cho rằng thánh cô là cái lao bà. Dương Nhạc cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Ta không có, ta không phải, ngươi nghe ta nói. Hắn trực tiếp phủ nhận Tam Liên. Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô là Nhậm Ngã Hành nữ nhi, Nhậm Doanh Doanh năm nay cũng mới 18 cùng ngươi niên kỷ tương tự. Dương Nhạc nhanh giải thích. 18. Hoàng Dung lúc này mới yên tâm. Nhưng nhìn Dương Nhạc ánh mắt vẫn có chút là lạ. Nàng xẹp lấy cái miệng nhỏ nói, vậy ngươi nói các ngươi là thế nào quen biết, có hay không kia cái gì qua từng giờ từng phút đều không cho để loạn. Cái gì đều không cho để loạn. Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung, ngữ khí mang theo điểm hỏi thăm ý tứ. Đúng. Một tơ một hào cũng không thể để loạn. Hoàng Dung gật đầu nói.
mặt đỏ tới mang thai những cái kia cũng muốn nói sao? Dương Nhạc chân thật nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung cắn môi nói, các ngươi đã cái kia. Dương Nhạc thấy Hoàng Dung biểu lộ không đúng đội vàng giải thích, liền co kéo tay nhỏ, nhân luân sự tình, vạn không dám tùy ý. Hoàng Dung cái kia bị khuất bị đè nén biểu lộ mới mặt sở si ta đến. Dương Nhạc liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một bên. Nhậm Doanh Doanh cũng là đáng thương, giáo chủ vị trí vốn nên là nàng, kết quả Đông Phương Bất Bại thế mà để Dương Liên Đình loại tiểu nhân này trưởng giáo. Thật ác độc nữ nhân, vẻn vẹn vì thoát thân liền giết toàn chỗ ở trên dưới người hầu, còn không tiếc bán nhan sắc, nuôi thanh ma thủ y khóc dạng này bại hoại. Độc hạt đồng dạng. Hoàng Dung tức giận cơ nằm đấm. Dương Nhạc nói cảm giác lưỡi khô đang tại uống trà, chỉ nghe thấy Hoàng Dung đang mắng Lâm Tiên Nhi.